Chương 146, hôn chiến chương 146, hôn chiến một bên khác. Từ vừa mới bắt đầu lối vào thấy quy mô đến xem, Trần Sơ nhất dự tính cái này bí cảnh bên trong sẽ không nhỏ, thế nhưng không nghĩ tới sẽ như vậy lớn. Dưới chân thông đạo dường như không có cuối cùng đồng dạng, muốn đi lên hồi lâu mới có thể đụng tới chuyển biến địa phương, hơn nữa theo khoảng cách càng phát xâm nhập quanh mình kia tràn ngập độc chứng cùng vũ khí cũng càng phát nồng hậu dày đặc. Nơi đây nhị cảnh trở xuống tu sĩ tiến vào chính là một cái chết. Trần Sơ nhất bước chân nhanh hơn. Thông đạo không có lối rẽ, không cần thiết đang chờ đằng sau hai vị kia. Ngay tại Trần Sơ nhất chuyển qua một chỗ ngoặt thời điểm, bước chân ngừng lại. Thông đạo là nghiêng hướng phía dưới, mỗi chuyển một chỗ ngoặt thời điểm sẽ xuất hiện một cái hơi rộng rãi khu vực, giống như là một tòa hòn đá nhỏ sảnh. Trước mắt chỗ này chính là, cùng trước đó đụng phải thạch sảnh như thế, nơi này cũng có giao chiến vết tích, trên mặt đất hiện đầy vết máu. Nhưng Trần Sơ nhất nhìn chung quanh một lần vẫn không có phát hiện bất kỳ thi thể, không có tu sĩ tử vong. Chiếu vào trước đó thấy đánh nhau thảm thiết, Trần Sơ nhất căn bản sẽ không tin tưởng nơi này không có người tử vong. Thật là thi thể kia đi nơi nào? Tiểu Thiến, chung quanh có thể có bất thường. Cùng nhau đi tới Tiểu Thiến một mực bám vào giữa hồn một bên trên, đối với chung quanh cảm giác cũng một mực không có đình chỉ qua. Không có, ngoại trừ đằng sau một đường đuổi theo hai vị kia, cũng không có phát hiện cái khác. Phía trước đâu? Trần Sơ nhất tiếp tục hỏi. Tiểu Thiến nói, phương tài còn có, hiện tại có chút vượt qua khoảng cách. Trần Sơ nhất nhíu mày. Biết được chỗ này bí cảnh người sẽ không thiếu, riêng là kia thập lý đỉnh cùng Đà La Bảo cũng không dưới trăm người, cái khác tán tu càng là nhiều vô số kể. Hơn nữa hiện trường đánh nhau thảm thiết, trên mặt đất trên vách tường kia từng mảng lớn vết máu cũng đều là tươi mới, có thể duy trì có thiếu đi thi thể. Cái này cùng nhau đi tới, Trần Sơ nhất cũng nghĩ qua ngoại trừ chỗ này bí cảnh bên trong cơ duyên bên ngoài, cũng muốn vớt một chút cái khác thu nhập thêm, giống như là chết ở chỗ này đầu những cái kia tu sĩ. Có xương cốt thuật tăng thêm tụ lý càn khôn thu thập thi thể không nên quá thuận tiện, đến tiếp sau một đốt nói không chừng cũng có thể vớt lên một chút không ít chỗ tốt. Mà giờ khắc này, chẳng lẽ nói có người thu thập thi thể? Tư tự một hai, Trần Sơ nhất không muốn ra nguyên cớ, tại Tiểu Thiến nhắc nhở hạ, đằng sau hai vị kia khoảng cách càng phát tới gần sau, liền bước nhanh hơn. Liền như vậy, lại hướng phía trước lượn quanh mấy cái con về sau, quanh mình sương mù mắt Trần có thể thấy biến thưa thất lên, ánh mắt cũng có thể nhìn càng xa. Tiểu Thiến nói, phía trước có không ít khí tức người sống. Trần Sơ nhất nhắc lên cẩn thận, xem chừng muốn tới bí cảnh hạch tâm khu vực. Quả nhiên, tại ngoặt vào một cái về sau, ánh mắt đống nhiên mở rộng, một chỗ cổ pháp đại điện hiện ở trước mắt, bị mấy chục cây bó đuốc chiếu lờ mờ. Đại điện rất là rộng rãi, chỉ nhìn một cách đơn thuần nhảy cao liền đủ có vài chục mét, trước sau độ sâu nói ít cũng có trăm trượng, bốn phía vách tường điêu khắc một chút trùng thú chân dung, Trần Sơ nhất nhìn lướt qua, lại có hơn phân nửa không biết. Mà tại đại định vị trí trung ương xuất hiện một tòa đài cao, trên đài cao có chiếc quan tài đá, giờ phút này có không dưới trăm người tại chiến đấu, đánh cho rất là kịch liệt. Người thọn, ta nhìn chúng ta vẫn là liên thủ đem cái khác một chút con tôm nhỏ giải quyết, đến cuối cùng chúng ta đang liều thắng bại, ngươi xem coi thế nào. Trong đại điện, một cái mặt chữ điển hán tử mở lấy nghi ngờ, trong tay mặc dù không có binh khí, có thể mỗi một quyền vung ra nên tiếp đao kiếm thời điểm vậy mà phát ra kim loại va chạm trên mình. Hiển nhiên người mang tôi thể phương pháp, một bộ da thịt đao kiếm khó thương. Nghe vậy, một vị nho nhã trung niên đưa ra một kiếm, kết quả một vị tu sĩ tính mệnh sau, quay người cười nói, có thể, chỉ là điều này dạng liên thủ, Vương Minh ngài còn cần tỏ thái độ một hai. Nghe được dùng kiếm chi người, phương kia mặt hán tử trong lòng ám gắt một cái, biết được đối phương là lao hồ ly, sợ mình lưu lại khí lực, lập tức mắng miệng mà ra, ta nói ngươi chết người thọt có phải hay không từ nhỏ cha mẹ ngươi đem ngươi cho lừa gạt đến lớn, con mẹ nó tỏ thái độ. Thế nào tỏ thái độ? Lời nói ở giữa, mặt chữ điền hán tử một quyền ném ra, lúc ấy một vị nhị cảnh tu sĩ bị nện miệng phun máu tươi rời khỏi mười mấy mét. Ngươi nhìn dạng này có thể thực hiện. Bất quá này sẽ ngươi mẹ hắn mong muốn liên thủ, nhà ngươi ra già ta cũng không muốn phản ứng ngươi. Nói xong mặt chữ điền hán tử càng lên đài cao, vung cánh tay lên một cái, Đà La Bảo đám nhóc con từ giờ phút này bắt đầu không cần lưu thủ, đụng tới thập lý đình đệ tử cũng một đao cho láo tử làm thịt. Thế này, Vân Tiên Thanh sắc mặt xanh xám, trước đó nghe nói cái này Vương Tiên Bá là mãng phu, không ngờ sẽ là như vậy mãng. Thập lý đình chúng đệ tử nghe lệnh, ngoại trừ đệ tử bản môn những người khác giết không có xá. Theo hai vị đầu lĩnh một tiếng hiệu lệnh, đại điện bên trong đánh là càng thêm náo nhiệt. Nơi xa, bởi vì chỗ này bí cảnh là theo đỉnh chóp tổn hại tiến vào, cho nên giờ phút này Trần Sơ nhất ở trên cao nhìn xuống, đem trong đại điện tình cảnh nhìn đại khái. Trong đó đánh nhau người là không ít, khả năng được xưng tụng là cao thủ không nhiều. Thứ nhất chính là phương kia mặt hắn tử, một bộ da thịt có thể so với sắt thép. Một cái khác liền chỉ dùng kiếm nho sinh, đừng nhìn thiếu một cái chân, có thể kia không ảnh hưởng chút nào hắn xuất kiếm tốc độ, hơn nữa kiếm pháp rất là xảo trá. Cơ bản mỗi một kiếm đưa ra đều có thể mang ra một đóa hoa máu, mà hai người này Trần Sơ nhất cũng nhận ra, chính là chiếm lấy chỗ này bí cảnh thật lâu thập lý đỉnh cùng Đà La Bảo hai đại thủ lĩnh, thực lực đều là tam cảnh hậu kỳ. Ngoại trừ hai cái vị này, đại điện bên trong cũng có mấy vị hảo thủ, thực lực cũng là vào tam cảnh. Chỉ là mấy người kia nấp rất kỹ, một mực không hiện sơn không lộ thủy, nếu không có Tiểu Thiến tồn tại Trần Sơ nhất vẫn thật là không phát hiện được. Đặc biệt là một người trong đó dùng Tiểu Thiến lời nói mà nói, đại điện là thuộc hắn lò đốt vượng nhất. Nha, xem ra muốn đục nước béo có không mẹn mẹn có tiểu gia một mình ta. Tiếp tục chờ. Trần Sơ nhất nhìn thoáng qua đại điện quanh mình hoàn cảnh, lập tức bỏ đi ý nghĩ này. Không nói trước đằng sau còn có hai cao thủ lập tức tới ngay, liền trước mắt chỗ này đại điện lục tục ngo ngoe vẫn là có không ít tu sĩ chạy đến, dù sao nhập chỗ này bí cảnh thông đạo không vẹn vẹn chỉ có sau lưng đầu này. Riêng là cái này một lát lại có không dưới hơn 10 tên tu sĩ gia nhập hỗn chiến. Mà đây vẫn chỉ là bên ngoài. ai có thể biết được còn có hay không giống như hắn lao lục ở phía xa chỗ tối nhìn chằm chằm đâu. Nha mặc kệ, trước tiên đem đằng sau cái này hai kéo xuống nước. Không cần nghĩ ngợi, Trần Sơ Nhất ống tay áo vung lên, một đám lửa trực tiếp hướng phía kia Vương Thiên Bá đập tới, khoảng cách như vậy hạ ra tay, Trần Sơ Nhất không có ý định có thể thương tổn được kia Vương Thiên Bá. Chỉ cần có thể gây nên đối phương chú ý thuận tiện. Một kích ra tay sau, Trần Sơ Nhất nhanh chóng hướng phía một bên khác chỗ tối tăm lướt qua. Mà trong đám người kịch chiến đang sảng khoái, Vương Thiên Bá phát giác gặp nguy hiểm có chừa sau đánh tới, chuyển mắt xem xét đúng là một quả cầu lửa, thân hình lóe lên khó khăn lắm tránh đi. Dù vậy, đầu vai vẫn là bị cháy rủi một khối. Mẹ nó, ở đâu ra tạp toái vậy mà tập kích bất ngờ nhà ngươi ra ra. Vừa dứt tiếng sau, hai chân đột nhiên dẫm, tiếp lấy thân hình như đạn pháo hướng phía Trần Sơ Nhất hiện thân cửa hàng lao đi. Chương 147, một hòn đá ném hai chim. Chương 147, một hòn đá ném hai chim trong thông đạo. Linh Như Tuyết đi là cẩn thận từng ly từng tí, bởi vì có quanh mình sương mù đối với tầm mắt trở ngại, dưới chân bước chân không dám quá nhanh cũng không dám quá chậm. Nhanh hơn sợ làm cho phía trước người kia chú ý, chậm lại sợ mất dấu đối phương. Tốt là cùng nhau đi tới trong thông đạo không có cái khác chỗ rẽ, cái này khiến nàng tỉnh không ít khí lực. Ân. Hướng phía trước đi tiếp một khoảng cách sau, Linh Như Tuyết dừng bước lỗ hai khẽ nhúc đích, mơ hồ trong đó nghe được binh khí giao tiếp động tĩnh, còn có một số tiếng hò giết. Muốn tới rồi sao? Đang ngắm nghĩa cẩn thận cái này mới tới đường chủ thực lực như thế nào. Trong lòng nhắc tới vài câu, Linh Như Tuyết theo bên tường hướng phía trước sờ soạn, đi không bao lâu, quanh mình sương mù chợt nhẹ, phía trước một chỗ ánh sáng hiện hiện. Mà liền tại Linh Như Tuyết mong muốn tìm tòi đi qua dò xét một hai thời điểm, đột nhiên một thân ảnh hướng nàng đánh tới. Trong miệng còn hùng hùng hổ hổ. Ở đâu ra tạp toái vậy mà tập kích bất ngờ nhà ngươi ra ra? Chuyện đột nhiên xảy ra, trong lúc đội vàng Linh Như Tuyết rút đao ngăn cản. Chanh! Lập tức một đạo kim loại giao tiếp tranh minh tiếng vang lên, hai thân ảnh đụng vào trong nháy mắt lại cấp tốc tách ra. Ân, nữ tu. Một kích sau khi tách ra, Vương Thiên Bá nhìn thấy Linh Như Tuyết thân hình, tiếp lấy đối với nó trên dưới liếc nhìn một cái, trên mặt lộ ra một vẻ khác ý vị. Ta nói tiểu nương tử ngươi cho dù là coi trọng ca ca ta cũng không cần thiết dùng loại phương thức này chào hỏi, không phải trực tiếp nói cho ca ca một tiếng thuận tiện, ca ca tùy ngươi trả đạp. Một câu trêu chọc, Linh Như Tuyết lông mày hơi nhíu, ánh mắt vượt mức quy định dò xét muốn tiếp tục tìm kiếm trừng phạt Trần Sơ Nhất thân hình. Thật là, ai, tiểu nương tử, ta đã nói với ngươi đâu. Linh Như Tuyết không có phản ứng, trực tiếp rút đao chém tới. Hắc, tiểu nương tử không chỉ có dáng dấp lớn lên tuấn thiếu, cái này tính tình cũng lớn, bất quá ta ưa thích. Vương Thiên Ba nói đưa quyền nên đón. Một kích này không giống phương tài, vừa mới một cái là bị tập kích bất ngờ sau tức giận sau một kích toàn lực, một cái là vội vàng xách đao nên chiến, mà giờ khắc này song phương thân phận trao đổi, cho nên một đao một quyền đụng vào trong nháy mắt, kia Vương Thiên Bá liền đổi sắc mặt, thu hồi trên nắm tay vậy mà xuất hiện một đầu vết máu. Tam cảnh, tiểu nương tử thiên phú có thể chứ? Linh Như Tuyết lặng lẽ cút sang một bên, không phải làm thịt ngươi. Vương Thiên Bá liếm môi một cái, lan, lao tử sống hơn 40 năm, có thể từ không biết cái này chụp lăn biết như thế nào. Nói xong đề khí một rộng, kia hai cái bắp thịt quần cuộn cánh tay lại lấy mắt trần có thể thấy tốc độ bành trướng một vòng. Cái này khiến Linh Như Tuyết nhiều nhìn hắn một cái, giống là nghĩ đến cái gì. Con quay bảo Vương Thiên Bá. Vương Thiên Bá nhếch miệng cười một tiếng, à, không nghĩ tới tiểu nương tử vậy mà nghe nói Vương mẫu người có tên đầu, đã như vậy, cái kia có thể không phần mặt mũi, đợi ta lấy chỗ này bí cảnh cơ duyên sau theo ta về kia Đà La bảo một khối hoa tiền nguyện hạ. Khanh khanh phía sau còn chưa có nói xong, nên đón hắn chính là một cái trường đao. Xem như trấn yêu ti thiên hộ, Linh Như Tuyết đối với cái này Vương Thiên Bá tên tuổi tự nhiên sẽ hiểu, đối phương tội ác chồng chất, sương tại hơn 10 năm trước gia hỏa này liền bị trấn yêu ti truy nã tại bảng. Hiện tại vừa vặn cùng nhau cho cầm. Chanh! Lại là một kích đụng nhau, bất quá lần này Vương Thiên Bá cũng có chuẩn bị không bị trường đao gây thương tích. Tiểu nương tử, Vương mẫu người thật là chăm chú, phương tài lời nói tiểu nương tử không suy tính một chút. Linh Như Tuyết mặt lạnh vẫn như cũ, một đao không thành, tiếp theo đao cấp tốc mà tới. Qua trong giây lát song phương liền giao thủ mười mấy hiệp. Mà theo Linh Như Tuyết chăm chú xuất đao, cái này khiến Vương Thiên Bá càng đánh càng kinh hãi. Cho dù người mang khổ luyện phương pháp, vẫn như trước có chút không chịu nổi đối phương trường đao trong tay, đặc biệt là nhìn thấy đối phương mỗi một đao bổ tới đều có bạch mười phần biến hóa, nhường đáp ứng không xuể. Hơi không cẩn thận, đối phương trường đao trong tay liền có thể ở trên người lưu lại một đạo vết máu. T. Là Trảm Yêu đao pháp. Ngươi là Trấn Yêu Ti người. Linh Như Tuyết vẫn không có trả lời, trường đao trong tay trừ ra tốc độ nhanh hơn. Vương Thiên Bá không có tính tỉnh. Trảm Yêu đao pháp mặc dù nói là Trấn Yêu Ti nhập môn đao pháp, có thể nói mỗi cái vào tới Trấn Yêu Ti người đều có thể tập luyện, nhưng nếu là muốn nói có thể đem cửa này đao pháp tập luyện tới cảnh giới nhất định người, toàn bộ phủ thành Trấn Yêu trong ti có thể đếm được trên đầu ngón tay. Cái này khiến Vương Thiên Bá ý thức được đối phương sợ là tại Trấn Yêu Ti địa vị không thấp. Không xong, chạy mau. Vương Thiên Bá có thối lui ý nghĩ. Nói đùa, xem như một phương thế lực đứng đầu, cùng một gã cùng cảnh nữ tu giao chiến, cái này đánh thắng còn tốt, nếu là đánh thua, hắn gương mặt này mà xem như ném đại phát. Tiểu nữ tử, hôm nay ta Vương mẫu người còn có việc khác, mong muốn luận bàn ngày sau có rất nhiều cơ hội. Nói xong liền muốn tối lui. Đúng lúc này, theo trong thông đạo lại có một thân ảnh phi tốc mà ra. Đã tới, liền lưu lại đi. Vang lên người đến. Một đạo toàn thân ẩn vào áo bào đen phía dưới thân ảnh phi tốc mà ra, người tới giống nhau dùng đao, mà đao pháp so với Linh Như Tuyết tới càng thêm tấn mãnh. Vương Thiên Bá vội vàng ngăn cản hạ, trên hai tay mạch máu lại bị đánh nổ. Một cái này, không chỉ có là đem Vương Thiên Bá đánh cho hồ đồ, cũng làm cho một bên Linh Như Tuyết có chút ngây người. Bởi vì người đến này sử dụng cũng là Trảm Yêu đao pháp. Hơn nữa nhìn uy lực của nó, đao pháp tập luyện cảnh giới còn cao hơn mình, nhưng tại phủ thành trấn yêu tư bên trong trạm yêu đao pháp phía trên nàng chỉ có một người, đó chính là kia nghĩa thống lĩnh. Có thể người này trước mặt, người tới một đao đem Vương Thiên Bá kích thương sau, vẫn không quên ngoái nhìn về phía Ninh Như Tuyết. Ngươi một đường truy người kia không cần đuổi. Ninh Như Tuyết lại là sững sờ. Người kia gặp nàng như thế hừ một tiếng, "A, mà thôi, tùy ngươi vậy." Nói xong hướng thẳng đến Vương Thiên Bá đuổi theo. Đại điện bên trong, Trần Sơ nhất trốn ở một cây mấy người vây quanh phẩm chất cây cột đá về sau nhìn phía xa cửa động động tĩnh. Cái này xem xét không sao trong lòng đi theo giật mình. Thiên hộ Ninh Như Tuyết. Tuy nói giữa hai người chưa bao giờ có đối mặt, có thể trước sau đốt không ít ngư long vệ thi thể Trần Sơ nhất đối với Ninh Như Tuyết không nên quá quen thuộc. Không có cách. Đối phương không chỉ có thực lực mạnh mẽ, kia dáng người ngoại trường cùng nhau càng là không có chọn, có thể nói toàn bộ phụ thành ngư long vệ liền không có không đúng nàng cảm mến. Đương nhiên nửa mù Thẩm Lãng ngoại trừ. Sách. Tình cảm ngồi chờ tiểu gia mấy ngày người lại là cô gái này. Cũng là. Trong lòng tư tự một phen, Trần Sơ nhất lý giải đại khái, trước đó tại Thanh Sơn thành ngư long thuyền bị cướp chính là cái này Ninh Như Tuyết đi qua tiếp nhận, đến tiếp sau càng là bắt được một gã thi điện thành viên, cũng chính là phụ thành đường khẩu thượng nhiệm đường chủ. Cái này bắt một gã đường chủ, tăng thêm trấn yêu ti thẩm vấn thủ đoạn nổi danh trên đời, rất khó thủ khẩu như mình. Mà cứ như vậy, phụ thành đường khẩu không còn là ẩn nấp chỗ. Nha, ta nói tiểu gia ta vừa đi kia đường khẩu liền bị để mắt tới, tình cảm là xuất ra khu vực sớm đã bị người ta mò thấy. Biết được tại đường khẩu chỗ bị nhìn chằm chằm mấy ngày lâu ra hỏa là Ninh Như Tuyết, Trần Sơ nhất thở dài một hơi. Bị để mắt tới không sợ, sợ chính là làm không rõ ràng lai lịch của đối phương. Mà về phần một cái khác, Trần Sơ nhất vốn nghĩ đằng sau đang ý nghĩ cho dẫn dụ đi ra, cái này nhìn lên. Ân. Vậy mà chủ động đi ra. Vậy mà một hòn đá ném hai chim, cái này tình cảm tốt. Chương 148, người mất dấu. Chương 148, người mất dấu. Có thần bí người ra tay, Ninh Như Tuyết có thể nhàn rỗi, trong lòng mặc dù nói đối với cái này thần bí chi người thân phận hiếu kỳ và phần, có thể Ninh Như Tuyết trong lòng cũng rõ ràng chính mình chuyến này nhiệm vụ. Chẳng qua là khi ánh mắt đảo qua trước mắt đại sảnh về sau. Ân, người đâu? Ninh Như Tuyết cho là mình hoa mắt, cũng tìm hồi lâu cũng chưa từng phát hiện Trần Sơ Nhất. Không, hẳn là vạn đường chủ thân ảnh. Cái này cùng nhau đi tới Ninh Như Tuyết cũng không từng để cho vạn đường chủ thân hình thoát ly ánh mắt của mình, thẳng đến vào cái này bí cảnh đường hành lang. Không đúng, cái này đường hành lang bên trong cùng nhau đi tới cũng không từng phát hiện cái khác được rẽ, hơn nữa tốc độ của ta cũng chưa từng rơi xuống nhiều ít, có thể tên kia người đâu? Ninh Như Tuyết mày nhăn lại, trong lúc nhất thời cũng nghĩ không ra như thế về sau. Mà lúc này bị người lo nghĩ Trần Sơ Nhất đã sớm đổi một khuôn mặt trà trộn tại kịch chiến trong đám người. Về phần quần áo, tụ lý càng khôn còn nhiều, rất nhiều, tùy tiện kéo ra một cái đến mặc vào liền tốt, cái này đừng nói là Ninh Như Tuyết, ngay cả sớm chiều ở Trung Tiểu Thiến giờ phút này bị gọi ra tới gặp hắn bộ dáng này cũng phải ngây người. Ai, ta nói vị đại gia này, ngài đều cái này số tuổi cũng tới cùng chúng ta cái này tuổi trẻ tu sĩ tranh đoạt cơ duyên. Bởi vì Trần Sơ Nhất hóa thành là một vị khuôn mặt ông lão, cho nên tại kịch chiến trong đám người có xích lại gần tu sĩ lẩm bẩm một câu. Trần Sơ Nhất nói nhảm, cũng là bởi vì đã lớn tuổi rồi, phá kính không có nhìn, lúc này mới tới tìm một phần cơ duyên. Đến, lại là một vị người cạnh tranh, người kia nghe xong không cần nghĩ ngợi sách đao liền chạm, có thể Trần Sơ Nhất tốc độ so với hắn nhanh hơn. Ta trong mắt ngươi là cướp đoạt cơ duyên người cạnh tranh, mà ngươi trong mắt của ta lại làm sao không giống? Xoát. Trường đao lao đi trong ngáy mắt, vị kia người tu hành trợn tròn con mắt đưa tay che lấy cổ của mình, đôi mắt bên trong lộ ra không thể tưởng tượng nổi, ngươi là? Ba. Thẳng đến thân thể thẳng tắp đổ xuống cái kia cảnh chữ cũng chưa từng nói ra miệng. Tam cảnh chạm nhị cảnh không nên quá dễ dàng. Bất quá Trần Sơ Nhất cũng minh bạch một tú tại rừng gió vẫn thổi bật dễ đạo lý, chung quanh những người tu hành này ngoại trừ kia hiểu rõ mấy vị bên ngoài, những người khác trong mắt hắn lấy tính mệnh giống như chém dưa thái rau. Nhưng nếu là quá sớm bại lộ thực lực chỉ có thể dẫn tới người khác chú ý cho nên mất mạng phía sau một người, Trần Sơ Nhất quan sát một lần sau tận lực đi khắp tại hôn chiến đám người bên ngoài, từng có đến giao thủ tu sĩ cũng ngăn lại một đao liền nhanh chóng lao đi. Giết người là nhỏ. Hắn mục tiêu cùng trong đại điện đầu cái khác người tu hành như thế, chính là trung ương trên đài cao cự hình quan tài. Trần Sơ Nhất mặt này làm lấy lão lục từng bước hướng phía đài cao tới gần. Mà một bên khác Vương Thiên Bá lại là không dễ chịu. Kia một thân một mực vẫn lấy làm kiêu ngạo kim cương hộ thể thần công giờ phút này bị thần bí nhân kia chém vào da thịt bên ngoài lật, tốt không thế thảm. Đón đỡ một kích sau, Vương Thiên Bá vừa đánh vừa lui. Ta nói ngươi cái này lăn lộn tư, lão tử cùng ngươi không có oan không có thủ, ngươi vì sao nhìn chằm chằm lão tử không thả? Người thần bí cười lạnh. Là không có oan không có thủ, có thể ta chính là muốn giết ngươi, mà giết người. Cần đòi lý do sao? Vừa dứt tiếng, người thần bí trường đao trong tay ép chặt hơn. Hai người đánh cho kịch liệt, tự nhiên là đưa tới nơi xa thập lý đỉnh sảnh chủ Vân Tiên Thanh chú ý vậy mà có thể đem con rùa già đánh liên tục bại lui, người này thực lực. Lúc này, Vương Tiên Bá nói, Vân Minh, mau tới giúp ta. Vân Tiên Thanh hít sâu một hơi. Không cần đến ta thời điểm gọi ta người thọn, cần dùng đến thời điểm lại gọi ta Vân Minh, à, lao già chết tiệt này. Về phần nói xuất thủ hay không tương trợ. Phương tại song phương bắt đầu đánh nhau mới bắt đầu thời điểm, Vân Tiên Thanh liền chú ý tới thần bí nhân kia, hơn nữa thần bí nhân kia sử dụng đao pháp. Chẳng yêu đao pháp. Người này là trấn yêu ti người. Sợ là lao giả chết tiệt này vừa chết, kế tiếp liền đến tên ta. Trong lòng oán thầm một hai sau, Vân Thiên Thanh thân hình nhảy lên hướng phía hai người lao đi. Vân Minh, hôm nay Vương Mẫu người nếu là thoát hiểm, ngày sau đinh đương dâng lên vạn lượng bạch ngân. Nhìn thấy Vân Thiên Thanh tới, Vương Thiên Bá thần sắc vừa buông lòng bắt đầu đồng ý hạ bánh nướng. Nghe được vạn lượng bạch ngân, Vân Thiên Thanh cười lạnh. Dạng này trước mắt lấy hắn đối với cái này Vương Thiên Bá hiểu rõ, đừng nói vạn lượng bạch ngân, cho dù là muốn lao bà hắn tới phụng dưỡng mấy tháng, gia hỏa này cũng phải gật đầu. Về phần nói đến tiếp sau có thể hay không thực hiện, a, có thể không đi lại cấp chính mình tuyển đánh cá kia đều muốn thắp nhang cầu nguyện, mà có Vân Thiên Thanh gia nhập, chiến cuộc lại có một chút cơ hội xoay chuyển, đương nhiên cũng vẹn vẹn nói có đến có về. Về phần nói thay đổi chiến cuộc, ba người đều là tam cảnh hậu kỳ tu vi, khiếu huyệt bên trong đi chi khí thể lượng cũng không sai biệt lắm, mà lúc này liền phải nhìn song phương nhập cảnh võ học tu luyện. Hiển nhiên, người thần bí thi triển đao pháp muốn thắng hai vị đầu lĩnh. Vương Minh, ngươi nhưng có biết này người thân phận? Người thần bí áo bào đen che mặt, để cho người ta thấy không rõ khuôn mặt, đánh nhau sau khi Vân Thiên Thanh bắt đầu suy đoán thân phận đối phương. Vương Thiên Bá đưa ra một quyền sau hừ nói, che phủ cũng chưa quá môn tiểu nương môn như thế, sợ bị người khác nhìn thấy, ta cái nào nhận ra. Vẫn là nói Vân huynh ngươi biết. Vân Thiên Thanh nói, phủ thành bên trong có thể đem đao pháp dùng đến như vậy cảnh giới, ngoại trừ Trấn Yêu Ti Nghĩa Vân Thiên bên ngoài, ta cũng nghĩ không ra những người khác. Thật là Nghĩa Vân Thiên xem như Trấn Yêu Ti thống lĩnh, cần trấn thủ phủ thành chi địa, bình thường sẽ không tùy tiện rời đi, hơn nữa ta từng cùng hắn từng có đối mặt, kia Nghĩa Vân Thiên thân hình cao lớn, mà người này trước mặt Vương Thiên Bá nói, mẹ nó, nói những này làm gì, nhận ra thì sao, không nhận ra thì sao? Hôm nay hai người chúng ta luyện tập đem hắn chặt lột hắn cái này thân vỏ đen chẳng phải nhận ra. Hai người đối thoại tự nhiên cũng rơi vào người thần bí trong hai, đưa đến cười lạnh một tiếng. Người cười cái rắm. Vương Thiên Bá đạo tặc xuất thân, tính cách nóng nảy, trước đó một mực bị đè lên đánh, hiện tại thật vất vả tới người trợ giúp, đối phương không chỉ có không chăm chú còn dám cười khẽ. Người thần bí một đao bổ ra sau cười lạnh càng lớn, ta cười là thân làm người sắp chết, biết lại nhiều thì phải làm thế nào đây? Người sắp chết? Ai? Vương Thiên Bá hậu chi hậu giác kịp phản ứng. Mẹ nó, lão tử hôm nay để ngươi chết. Một chỗ khác, Linh Như Tuyết vẫn như cũ đang tìm bạn đường chủ thân ảnh, có thể tìm ra hồi lâu, ánh mắt cũng quét qua mỗi một cái khuôn mặt, ngoại trừ kia một thân ẩn vào áo bào đen bên trong người thần bí bên ngoài, những người khác không phải. Cái này khiến Linh Như Tuyết hơi có vẻ lộn xộn. Đoạn đường này đi theo người vậy mà, ném đi, chính mình vẫn lấy làm tiêu ngạo theo dõi thuật lại đem người cho mất dấu. Linh Như Tuyết ngưng mắt quét về phía trên mặt đất vậy được chồng chất ngã xuống thi thể. Chẳng lẽ nói tên kia mới vừa vào đến liền bị chặt té xuống đất? Lúc này, ta nói vị cô nương này người đang tìm cái gì đâu? Muốn hay không ca ca ta giúp ngươi tìm? Một gã cầm trong tay phát đao hán tử chú ý tới Linh Như Tuyết bóng lưng hiểu điệu, trên dưới một phen dò xét sau nhích lại gần. Linh Như Tuyết tâm tình khó chịu, đang nghe cái này âm điệu cười sách đao liền chạm. Đúng vậy, người này một mực sinh hoạt tại phủ thành bên trong, đối với Linh Như Tuyết quen thuộc một hai, đã từng xa xa gặp qua. Cho nên cái này chính diện nhìn lên, nhìn thấy là vị này sát tinh, kia hán tử run một cái. Trần Yêu Ti Linh Như Tuyết tiếp lấy liền kéo lên tiếng nói. Trần Yêu Ti tới. Chương 149, thư sinh trung niên cùng tiểu nữ ba. Chương 149, thư sinh trung niên cùng tiểu nữ ba. Một câu Trần Yêu Ti người đến. Lập tức, một giây trước còn tại kêu đánh kêu giết đại điện, một giây sau tỉnh táo đáng sợ. Trấn Yêu Ti, hôm nay có thể chỗ này người tu hành hơn phân nửa tay chân đều không sạch sẽ, có một ít thậm chí còn tại Trấn Yêu Ti truy nã trên bảng danh sách. Muốn nói ngày bình thường tại bên ngoài nghe được có Trấn Yêu Ti người bọn hắn có lẽ còn xám xịt chạy trốn. Mà giờ khắc này, gặp lại phương tài tiếng la người kia ngón tay phương hướng sức sở. Một cái, hơn nữa còn là một cô gái. Đã là giết đỏ cả mắt tu sĩ nhìn chằm chằm Linh Như Tuyết ánh mắt bắt đầu bất thiện lên. Cũng không biết là ai dẫn đầu hô một tiếng giết, trong lúc nhất thời liền có mười mấy vị tu sĩ hướng phía Linh Như Tuyết vào tới. Trong đám người Trần Sơ nhất nhìn thấy một màn này trong lòng mừng thầm. Phương Tài dẫn đầu kia một tiếng chính là hắn đều. Người thần bí cùng Thập Lý Đỉnh cùng Đà La Bảo hai vị thủ lĩnh đánh chính kích cháy mạnh, mà cái này Linh Như Tuyết giờ phút này lại bị một đám người cho trên đỉnh. Xách, cái này tình cảm tốt, cũng không uổng phí tiểu gia ta đoạn đường này đến dưới công phu. Thật tốt đánh, đều đứng nương tay a, có thể kình đánh nhau, càng kịch liệt càng tốt. Chính là, nhìn trên mặt đất vượt 7-8 thụ thi thể, Trần Sơ nhất lắc đầu. Đáng tiếc cái này lao chút thi thể, nếu là đều cho thu mang về một đốt. Có xương cốt thuật bản thân, đất này bên trên nằm ở đâu là thi thể à, đây chính là từng cọc cơ duyên. Làm không tốt có thể vớt lên không ít chỗ tốt. Chỉ là Trần Sơ nhất cũng minh bạch đục nước béo có liền tốt nếu là ở dưới tình huống này lại phức tạp không đáng. Hơn nữa, nhìn xem trên đài cao chiếc kia cự hình thạch quan liền gần trong gang tấc, Trần Sơ nhất trong mắt tinh quang lóe lên, trà sát hai tay cẩn thận tới gần. Cùng lúc đó, đại điện một chỗ nhập khẩu chỗ ngồi. Tới này xe kia cung chấp sự lúc này mới mang theo một đám thi điện thành viên sở đến nơi này. Cung chấp sự, ngài nói ta tốc độ này có phải hay không có chút chậm? Nếu là bạn đường chủ hắn một tiểu đệ vừa đích nói thầm một câu liền bị cung chấp sự dùng ánh mắt chừng trở về. Ngươi biết cái đấy gì, lão tử cái này gọi bọ ngựa bắt ve, chim sẻ nuốt đằng sau. Bạn đường chủ lão nhân gia ông ta thực lực phi phàm tất nhiên là không cần đến ngươi đến lo lắng, hơn nữa lẻ loi một mình cũng tốt trà trộn vào đi, ta mang theo các ngươi những này lính tôn tướng của có thể làm. Vẫn là nói ngươi có thực lực có thể cùng kia Thập Lý Đỉnh cùng Đà La Bảo chống lại. Người kia bị đối không dám ngôn ngữ. Cung chấp sự lại nói, còn nữa nói, ta đây cũng là vì khả năng tối đa nhất bảo tồn chúng ta thi điện lực lượng, cái này đi vào trước cũng không có nghĩa là liền có thể lấy được trước cơ duyên, nói không chừng bên trong này sẽ đang đả sinh đả từ đâu. Đợi lát nữa trở ra tại phối hợp chúng ta vạn đường chủ vừa vặn đến nội ứng ngoại hợp, cầm xuống bí cảnh cơ duyên, cái này há không mị quá thay. Bị cái này nói chuyện, quên mình tiểu đệ mông ngựa liên tục. Vẫn là cung chấp sự lão nhân ra ngài lợi hại, nghĩ chính là chủ đáo. Đúng, cung chấp sự năng lực những năm này chúng ta thật là đặt ở trong mắt, nếu không phải cấp trên một mực điều động mới đường chủ tới, theo ta thấy cung chấp sự ngài trực tiếp cung chấp sự trừng mắt nhìn đi, ai, lời này không phải Hưng nói à. Tuy là như thế, cung chấp sự trong nội tâm vẫn là trong bụng nở hoa. Ngài là đường chủ như thế nào, ngài thực lực cao hơn ta thì phải làm thế nào đây? Có một số việc a là muốn dựa vào đầu óc. Trong lòng bản thân mừng thầm một phen sau, cung chấp sự vung tay lên, đi, cũng đừng kéo quá muộn, chúng minh đệ theo ta đúng lúc này, theo đám người sau lưng vang lên một đạo nữ hoa thanh âm. Tiên sinh ngài lại tính sai, ngươi nhìn, chúng ta cũng không phải là cuối cùng một đám đi vào. Vừa dứt tiếng, theo sương mù xám xịt bên trong đi tới một lớn một nhỏ hai thân ảnh. Cao là vị trung niên, thân mang một bộ trường sam, một tay cầm tại trước người, một tay thả lỏng phía sau, bộ dáng diễn xuất cùng trong thành những cái kia nho sinh đồng dạng không có hai. Có thể tuy là như thế, nếu là lại mảnh nhìn sang lời nói, người này lại cùng với hắn nho sinh có khác, bởi vì trên thân kia một bộ trường sam tràn đầy tràn dầu cùng miếng bá, có vẻ hơi dở dở ương. Mà thấp thì là tiểu nữ hoa, xem bộ dáng tối đa cũng liền 11-12 tuổi, đầu xoa hai chùm thiên búi tóc, dáng dấp phấn điêu ngọc trác, cùng kia nho sinh trung niên như thế, nhưng nếu nhìn kỹ liền có thể phát hiện, bé con này trên gương mặt mọc ra mấy hạt tiểu tức ban nhường giảm điểm 1-2. Phương Tài người nói chuyện chính là trong đó bé con này. Ai, ngươi nhất định là nghe lầm, nhà ngươi tiên sinh nói lời này sao? Nghe được nhà mình tiên sinh giảo biện, nữ hoa chống chống má phấn đối với nó khinh bị không thôi. Tiên sinh từng dạy bảo ta nói người mà không có tin, không biết thế nhưng, mà tiên sinh giờ phút này trưởng sam trung niên mặt mo đỏ ửng nội ho một tiếng, nói sao? Kia giờ phút này tiên sinh lại dạy bảo ngươi một câu, về sau cùng người ở chung trước phải nhường đi đầu nói sau đó theo chi. Nữ hoa bĩu môi, thử, như thế nào nói đều là tiên sinh ngài có lý, đồ nhi tự biết biện bất quá ngươi. Nói xong quay lưng đi. Cách đó không xa. Nhìn xem cái này một lớn một nhỏ hai thân ảnh liền như vậy phảng phất giống như không có người một hỏi một đáp, cái này khiến cung chấp sự như mày. Một bên một tiểu đệ nói, chấp sự, muốn hay không? Nói mịt mờ làm một cái cắt cổ thủ thế. Cung chấp sự ánh mắt ngăn lại, hắn hiểu được giờ phút này có thể đến tới đây cũng không phải bình thường người, huống chi còn là như vậy cười cười nói nói phảng phất giống như không có thấy nhẹ nhõm diễn xuất. Hắn kết luận, hai người này không đơn giản. Trong lúc nhất thời bầu không khí có chút ngưng kết. Một lớn một nhỏ hai thân ảnh một phen giải thích sau, trong đó kia trưởng sam trung niên lúc này mới nhìn về phía thi điện đám người, lễ phép cười một tiếng, chư vị huynh đài chuyến này hơn nữa cũng là vì nơi này đầu cơ duyên. Thi điện đám người nhìn về phía cung chấp sự, thấy không có động tác, cũng không có đáp lại. Trường sam năm người cười nói, ha ha, gặp lại chính là duyên, có thể ở chỗ này nhìn thấy cũng là một loại duyên phận, bất quá nếu là chư vị phát hiện ra trước chỗ này nhập khẩu, vậy thì chư vị tiền tiến, tại hạ không đội. Nói xong lại lễ phép làm một cái thủ hiệu mời. Cung chấp sự mí mắt kéo ra, nói thật nói hơn 10 năm người ra sao hắn chưa thấy qua, thật là trước mắt cái này một lớn một nhỏ. Trong lòng không quyết định chắc chắn được, vẫn không có bất kỳ động tác gì. Kia trưởng sam trung niên thấy mọi người không có động tác, cũng không để ý tới mình, có thể trên mặt nụ cười vẫn như cũ, các ngươi không tiến. Vậy tại hạ trước vào. Ách, vậy thì cung kính không bằng tuân mệnh. Nói xong trưởng sam trung niên nhìn về phía một bên nữ hoa, còn không tạ qua người ta dừng bước tri ân. Nữ hoa thư thân thi lễ, trưởng sam trung niên cũng đưa tay chắp tay, tiếp lấy hai người liền biến mất ở trong đường hành lang. Ước chừng qua một hồi lâu sau, một gã tiểu đệ mở miệng. Chấp sự, phương tài ngài vì sao không cho chúng ta động thủ, liền một cái thư sinh mang theo một cái nữ hoa tử mà thôi, vừa dứt tiếng cung chấp sự trực tiếp nhảy lên cho một bàn tay. Mà thôi, liền ngươi dạng này hành tẩu giang hồ, tại bên ngoài một ngày chết đến 8 lần đều chê ít. Đừng nhìn, ta lười nhắc giải thích với ngươi. Nói xong cung chấp sự hướng phía trong đường hành lang dò xét một phen, tiếp lấy lại hướng bốn phía một hồi quan sát, tại xác định phụ cận không có những người khác về sau, lúc này mới nói, tiến. Chương 150, biển trùng chương 150, biển trùng đại điện bên trong, lúc này tiếng giết rung trời, các nơi đều có giao chiến, đánh 10 phần hỗn loạn có thể nhìn kỹ phía dưới chiến trường đại khái có thể chia ba khu. Chỗ thứ nhất chính là người thần bí cùng thập lý đỉnh cùng Đà La Bảo hai vị thủ lĩnh giao thủ chi địa, náo ra động tĩnh lớn nhất, đặc biệt là kia Vương Tiên Bá song quyền không ngừng đưa ra ở giữa trong miệng còn tại mắng không ngừng, trên cơ bản đem người thần bí tổ tông 18 đời đều cho thăm hỏi một lần. Thứ hai chỗ chiến trường chính là Ninh Như Tuyết cùng một đám tán tu. Ninh Như Tuyết thực lực không thấp, vốn cũng không yếu tại kia Vân Thiên Thanh cùng Vương Tiên Bá hai người, một tay chạm yêu đao pháp có thể hóa trên dưới 100 chi thế, cho nên song phương giao thủ không có mấy chiêu công phu liền có mấy cái tán tu mất mạng tại dưới đao của nàng. Cứ như vậy cái khác tu sĩ đều không muốn làm chim đầu đàn, đánh cũng là chân tay có cóng, cũng may nhiều người, trong lúc nhất thời cũng phân không ra thắng bại. Mà nơi thứ ba chính là tán tu cùng tán tu ở giữa chiến đấu. Những người này đánh kịch liệt nhất, trên cơ bản đều chạy theo liều mạng đi, nói trắng ra là đã là giết đỏ cả mắt kia cùng một bọn, từ thần bí người xuất hiện, lại đến Linh Như Tuyết bị vây công, những người này là nhìn như không có thấy. Có thể nói tới giờ phút này, ngay tiếp theo bí cảnh bên trong cơ duyên bọn hắn cũng đều không để ý tới, chỉ muốn giết chết đối thủ trước mắt. Trần Sơ nhất trà trộn trong đám người, nhìn xem một đám tu sĩ đã sinh đã tử, thân hình lại là đang không ngừng hướng phía trong đại sảnh chiếc quan tài đá kia đến gần. Đánh đi, các ngươi hảo hảo đánh đi. Tiểu gia ta cần phải lấy cơ duyên. Trong tâm niệm, Trần Sơ nhất liếc một cái thạch quan, cái này xem xét không sao. Ân, còn có lão lục. Chỉ thấy tại cự hình thạch quan bên cạnh, một thân ảnh lén lén lút lút hướng bốn phía dò xét, mong muốn tùy thời mà động. Trần Sơ nhất thấy này chỗ nào chịu sẽ như hắn ý, một trưởng đánh lui tên tu sĩ về sau, thân ảnh cũng bắt đầu hướng phía thạch quan bên cạnh lao đi. Lúc này, thạch quan bên cạnh, một gã thân hình to mọng đỉnh đầu mấy viên giới ba hòa thượng trộm đạo lấy vây quanh thạch quan khác một bên. Thạch quan rất lớn, đến mức không ai chú ý hử. Một đám xoa điểu, các ngươi không cần cơ duyên, bần tăng cũng sẽ không khách khí. Nói thầm lấy, mập hòa thượng khiếu huyệt vận chuyển, hành khí tại song trưởng bên trên, mong muốn theo thứ tự đẩy ra thạch quan trộm lấy trong đó cơ duyên. Nhưng lại tại đem hai tay rơi vào nắp quan tài bên trên vừa dùng lực. Hòa thượng mặt đỏ lên. Hắc, bần tăng một trưởng có ít nhất 3000 lực, vậy mà đẩy không ra cái này thạch quan. Hòa thượng một lần nữa tụ khí, muốn lần nữa tới qua. Nhưng vào lúc này, có cần giúp một tay hay không? Một thanh âm tại bên tai vang lên. Mập hòa thượng không cần nghĩ ngợi, ai, tạ một cái tạ chữ còn chưa nói ra, đông nhiên một cái giật mình. Không đúng. Vặn đầu xem xét, chỉ thấy sau lưng chẳng biết lúc nào đứng thẳng một người, này người tay cầm một cây truy thủ, mà dao găm hơn phân nửa chui vào hậu tâm của mình chỗ. Người. Người tới một phát miệng, thật không tiện, nơi này đầu đồ vật ta cũng coi trọng. Cái này người tới chính là Trần Sơ Nhất. Một đao giải quyết hết mập hòa thượng, Trần Sơ Nhất nhường đã bám vào dưỡng hồn một bên trên tiểu thiến cảnh giới, hắn thì toàn lực mở ra thạch quan. Nắp quan tài rất nặng. Cùng hòa thượng như thế, Trần Sơ Nhất lần thứ nhất cũng không thôi động, cái này khiến hắn tới tính tỉnh. Tiểu thiến đánh tốt cảnh giới. Nói Trần Sơ Nhất lần nữa tụ khí, thể nội ba khu khiếu huyệt điên cuồng vận chuyển hạ, tất cả khí đều hội tụ đến trên hai tay, một tiếng đáy thấp á ở giữa, nắp quan tài bắt đầu chậm rãi xê dịch. Ngay tại nắp quan tài bị rời một cái khe hở, Trần Sơ Nhất mong muốn đi đến dò xét một phen thời điểm, tiểu thiến đầu tiên là một câu gặp nguy hiểm, một giây sau Trần Sơ Nhất cũng cảm giác được một cỗ không hiểu kinh khủng uy áp đánh tới. Trực tiếp từ bỏ dò xét suy nghĩ, thân hình trực tiếp hướng phía nơi xa lao đi. Không chỉ có như thế, theo nắp quan tài bị xê dịch, đại điện cũng có biến hóa, ầm ầm mấy tiếng nổ sau, cột đá sụp đổ, làm ngôi đại điện bắt đầu chuyển động. Từng đạo chói tai vụ vụ âm thanh cũng từ dưới đất vang lên. Đông nhiên xuất hiện biến hóa, nhường mấy chỗ trong chiến trường những cái kia đánh túi bụi tu sĩ ngắn ngủi dừng tay, hướng phía bốn phía dò xét. Có tu sĩ mắt sắc, thấy được trong đại điện thạch quan có biến hóa, vội vàng cao giọng nói, nhìn, thạch quan bị người bị đuổi. Dù vậy, các nơi tu sĩ liền thân hình đều đứng không vững, chớ đừng nói chi là đi qua xem xét. Hơn nữa, là ngôi đại điện lắc lư rất là mãnh liệt, không ngừng có cự thạch từ đỉnh đầu rơi xuống, mặt đất cũng bắt đầu xuất hiện đạo đạo sâu không thấy đáy khe hở, ngắn ngủi mấy tức thời gian cắn nuốt hết mười mấy vị tu sĩ tính mệnh. Đám người hỗn loạn bên trong không biết ai hô một câu, nhìn, dưới mặt đất khe hở bên trong có cái gì. Đám người nhìn lại, không khỏi ra đầu tê dần. Chỉ thấy theo kia vỡ ra đạo đạo trong khe hở có không có số lít nha lít nhít côn trùng leo ra, có chút tu sĩ né tránh không kịp trực tiếp bị côn trùng tấn vệ, đợi cho côn trùng lướt qua, trên mặt đất ngoại trừ một đám vết máu bên ngoài, ngay cả cặn cũng không còn. Đám côn trùng này vậy mà, ăn thịt người. Loạn, là ngôi đại điện đều loạn. Cái gì cơ duyên, cái gì đối thủ. Tại thời khắc này đều không trọng yếu, mỗi người đều nghĩ đến tìm kiếm chạy trối chết cơ hội. Góc tường, bởi vì Trần Sơ Nhất là trước hết nhất phản ứng lại, lui đến xa nhất, cho nên tác động đến cũng nhỏ nhất. Nhìn xem kia lít nha lít nhít dưới mặt đất xuất hiện côn trùng, hắn xem như minh bạch trước đó ở trong đường hầm cùng nhau đi tới vì sao không có gặp một cỗ thi thể. Nghĩ tới đây tới đường hành lang, Trần Sơ Nhất nhìn lại thân hậu tường mít. Nhìn lên, vừa vặn có một chỗ cửa hang liền treo trên vách tường. Gión mũi chân, Trần Sơ Nhất thân hình phi tốc lao đi. Mặc kệ như thế nào trước bảo mệnh quan trọng, cơ duyên qua đi lại nói. Cùng lúc đó, một bên khác một đầu đường hành lang bên trong, một lớn một nhỏ hai thân ảnh đang nhanh chóng đi vào. Đúng lúc này, đường hành lang bỗng nhiên đung đưa, đi ở phía trước trung niên thư sinh đã ngừng lại bước chân. "Ân, đây là?" Tiếp lấy đưa tay vừa bấm, thư sinh sắc mặt đột nhiên biến đổi. "Không tốt, có người động chỗ kia cơ quan." Một bên nữ hoa nói, "Cơ duyên kia bị người lấy." Trung niên thư sinh lắc đầu, "Không phải, cơ duyên này nếu là tốt như vậy lấy, vậy thì không cứ gọi cơ duyên." Nữ hoa tỉnh tỉnh mê mê. Trung niên thư sinh giải thích nói, "Chỗ này bí cảnh nhìn như đơn giản, không có gặp nguy hiểm, kỳ thực cơ quan trùng điệp, tới nội địa vẹn vẹn chỉ là bắt đầu mà thôi, mà có thể tạo thành lần này động tĩnh, định là có người động chức kia giả quan tài, lần này sợ là muốn chết không ít người." Nữ hoa vẫn như cũ ngây thơ, "Tiên sinh, vậy chúng ta còn có thể vào tay cơ duyên kia sao?" Ở giữa thư sinh qua lại bằng ngón tay, "Bên trong quẻ, cơ hội vẫn phải có. Bất quá lần này động tĩnh không nhỏ, là có thể khiến cho không ít người chết ở trong đó, thế nhưng sẽ hiển lộ ra không ít cơ hội. Chúng ta phải tăng tốc bước." Chương 151, không quan tài. Chương 151, không quan tài. Hô, chạy đến một đầu trong đường hành lang sau, Trần Sơ Nhất thoáng thở dài một hơi. Đại điện đổ sụp không sợ, mặt đất sụp đổ cũng không sợ, chính là những cái kia không có nghèo không có tận lít nha lít nhít biển trùng. Nghĩ đến đây, Trần Sơ Nhất nhấc vung tay lên, mấy cái theo tới côn trùng trực tiếp hóa thành than đen. Tiểu thiến đám côn trùng này ở đâu ra? Nghĩ đến Vương Tài nhìn thấy biển trùng, Trần Sơ Nhất vẫn còn có chút lòng còn sợ hãi. Mười cái tám con, thậm chí nói hàng ngàn con đối với hắn mà nói đều không cần để ở trong lòng, ngự hỏa châu vừa ra, tùy tiện liền có thể đốt. Có thể là trước kia tại đại điện nhìn thấy loại tràng cảnh đó, vạn bình đại điện lít nha lít nhít tất cả đều là côn trùng, không có nghèo không có tận, chỉ dựa vào sức một mình căn bản đốt không hết. Tiểu Thiến lắc đầu, không biết, vẫn là lão gia ngài đem kia quan tài xê dịch thời điểm, Tiểu Thiến mới phát giác được dưới mặt đất có động tĩnh. Ân, đám côn trùng này cũng nhập tu hành liệt kê. Tiểu Thiến nói, không phải, chỉ có một cái. Nghe đến lời này, Trần Sơ Nhất trong lòng khẽ động. Một cái? Trùng vương, nếu là có thể bắt tới. Trần Sơ Nhất động tâm rồi. Chính mình có nuôi cổ thuật mang theo, còn kém một cái tốt côn trùng, hiện tại đến xem cái này một cái trùng vương vừa vặn phù hợp. Kia con côn trùng thực lực như thế nào? Tiểu Thiến nói, cùng lão gia ngài không sai biệt lắm. Vậy ngươi bây giờ còn có thể cảm ứng tới? Tiểu Thiến lắc đầu, khoảng cách hơi xa, Tiểu Thiến chỉ có thể mơ hồ cảm giác được rất nhiều lò đang lắc lư. Trần Sơ Nhất rơi vào trầm tư. Hiện tại cơ duyên kia trong thời gian ngắn không chiếm được, đem kia trùng vương đoạt tới tay lời nói cũng là kiếm lớn. Một phen tư tự, chờ đến đại điện kia mặt động tĩnh dần dần lắng lại về sau, Trần Sơ Nhất lựa chọn lần nữa trở về. Lúc này đại điện, nguyên bản những cái kia lít nha lít nhít biển trùng, cũng không biết là đi lần theo những cái kia bốn phía chạy trốn tu sĩ vẫn là một lần nữa tụ hợp vào dưới mặt đất, giờ phút này chỉ còn lại một phần nhỏ. Liên cái này một phần nhỏ cũng bị đại điện rơi xuống đá vụn đập chết rất nhiều. Mà ngoại trừ đám côn trùng này bên ngoài, còn có mấy thân ảnh đứng ở mấy khối rủ xuống trên đá lớn, không biết sinh tử. Mấy người thọn, chết chưa? Trên một tảng đá lớn, gãy mất một tay Vương Thiên Bá dây rủa đứng dậy hướng phía nơi xa hô. Ngay tại phương tài, đại điện lắc lư, biển trùng tuôn ra, bởi vì ở vào trong đại điện vị trí, đào thoát không kịp, trốn tránh ở giữa bị thần bí nhân kia một đao cho gãy mất đầu cánh tay, tốt là biển trùng xuất hiện, người thần bí Úc còn không mang nổi mình Úc nhường nhặt được một cái mạng nhỏ. Mà một chỗ khác Vân Thiên Thanh giờ phút này cũng không khá hơn chút nào, tóc hai bù xù, toàn thân vết máu loang lổ, nguyên bản một đầu quẻ chân chỗ lại hiện lộ ra một đầu mang theo thịt nát xương đùi. A, ngươi con rùa già không chết, ta như thế nào đuổi ngươi đằng trước? Giờ phút này Vân Thiên Thanh sắc mặt tái xanh, hoàn toàn mất hết trước kia người trước cái chủng loại kia ung dung không đội. Ngay tại phương tài, hắn mặc dù không có bị người thần bí truy kích, thế nhưng không có tránh thoát biển trùng ăn mòn, lúc rơi xuống đất mất thăng bằng qua trong giây lát một cái chân liền bị những cái kia kinh khủng côn trùng cho gặm ăn hầu như không còn. Bất quá so với không có một cái chân, cảnh tượng trước mắt càng thêm nhường tâm giận. A, nửa tháng có thừa, vì chỗ này bí cảnh, lão tử dòng ra bố trí nửa tháng có thừa thời gian, khổ tâm lưu lược hồi lâu không nghĩ tới kết quả là. Nói Vân Thiên Thanh ánh mắt rơi xuống trước mắt trong thạch quan, mà tại thạch quan nội bộ lại giống tuyết, cái này một cố quan tài đá lại là trống không. Mấy trăm tu sĩ đủ tụ tập ở đây, cũng chỉ là vì một ngụm không quan tài đã sinh đã tử, cái này nói ra chẳng lẽ một loại thiên đại trâm trọng. Tiểu gì? Quan tài bên trong nhưng có bà bối. Vân Thiên Thanh không để ý đến. Vương Thiên Ba tiện tay đẩy lui mấy con côn trùng sau, kéo lấy thân thể tàn phế rời đến quan tài bên cạnh, đi đến xem xét. A, ha ha, trống không. Lao tử gãy một cánh tay, lại đổi là như thế a. Ha ha, vắng vẻ mà tàn phá đại điện bên trong cười thảm quên quần. Ân, trống không. Đường hành lang miệng, Trần Sơ Nhất hướng phía dưới dò xét, đang nghe trong đại điện hai người đối thoại sau nhướng mày. Trước đó quan tài là bị hắn mở ra, cũng không có thời gian trong chiều đầu xem xét một hai. Hiện tại xem xét, còn tốt không thấy, bằng không vì một ngụm không quan tài, bỏ đào mệnh cơ hội, tới vậy sẽ sợ cũng sẽ rơi vào cùng hai người này đồng dạng. Đương nhiên, lòng có chuẩn bị, Trần Sơ Nhất chỉ quét hai người một cái, liền tìm hướng Tiểu Thiến. Khả năng cảm giác kia côn trùng vị trí. Tiểu Thiến nhắm mắt, cùng nhau đi tới Tiểu Thiến vẫn luôn là bám vào giữa hồn một bên trên, cũng không ngẩn trong đó, vẫn luôn là ở vào cảm giác trạng thái. Hồn lực tiêu hao khá lớn, cho nên tới lúc này, Tiểu Thiến hiện lộ ra thân ảnh hơi có vẻ hư ảo, dường như tùy thời đều có phiêu tán khả năng. Tại đông nam chỗ, hơn nữa còn có một đỉnh lô tử cũng tại cái hướng kia. Trần Sơ Nhất nhìn lại, đông nam phương hướng là một đầu đường hành lang xuất nhập cảng. T. Phương tại cửa ra này cũng không tồn tại. Trước đó Trần Sơ Nhất khi tiến vào đại điện thời điểm, liền nhìn kỹ đại điện bố cục, mà đầu này đường hành lang trước đó chưa hề xuất hiện. Chẳng lẽ nói là trận kia chấn động sau, hiện ra mới thông đạo. Tâm niệm một phen, Trần Sơ Nhất hướng phía Tiểu Thiến nói, lại kiên trì một hồi. Sau khi rời khỏi đây nhà ngươi lão gia ta đưa ngươi một trận tạo hóa. Nói xong liền hướng phía chỗ kia đường hành lang lao đi. Lúc này đường hành lang bên trong, một thân ảnh góc tường, thân ảnh cầm trong tay trường đao, toàn thân ẩn vào áo bào đen, người này người một đường truy tung Trần Sơ Nhất mà đến, sau lại vào đại điện cùng Vương Thiên Bá cùng Vân Thiên Thanh hôn chiến người thần bí. Mà lúc này người thần bí cũng mất trước đó quét ngang chi tư. Một thân áo bào đen tàn phá không chịu nổi, trần lộ ra da thịt càng là vết máu loang lổ. Mà tại trước mặt thì là khắp nơi chồng chất thành giống như núi nhỏ trùng thi, mà tại chồng chất thành sơn trùng thi về sau thì là càng nhiều côn trùng. Trong đó có một đầu côn trùng khác hẳn với cái khác. Cái khác côn trùng đều là màu đen, hình thể cũng chỉ có to bằng ngón tay, mà cái này một cái tương tự đậu trùng, toàn thân trắng bệnh, quanh mình bao phủ một tầng nếu có như không có xanh nhạt quan mang. Mới nhìn phía dưới, liền biết bất phàm. Mà giờ khắc này thần bí nhân kia cũng biết, muốn sống chỉ có đem cái này trùng vương chém giết sau mới có cơ hội. Thật là, nhìn thấy lại có không dưới vạn con côn trùng hướng hắn vọt tới, người thần bí khẽ miệng vẩy một cái. Đến hay lắm. Dứt lời đao lên. Trường đao trong tay một đao bổ ra, một đao kia lại mang ra một đầu khí lãng, những nơi đi qua, côn trùng đều bị chấn nát trên mặt đất. Hắn biết được dạng này rông dài, chính mình sớm muộn rơi một chữ chết. Cho nên, theo một đao kia bung ra, người thần bí không còn ẩn vào góc tường, mà là chủ động xuất kích, hướng phía kia trùng vương chủ động xuất kích. Lại đến. Xoát. Lại là một đao bung ra, không dưới mấy ngàn côn trùng bị chém làm một đám máu đen, có thể cho dù như thế, cái kia trùng vương trước người vẫn như cũ có không có đến được côn trùng cản trở. Người thần bí mặc kệ, tiếp tục vung đao. Co lại ở một góc tuyệt đối là chết, liều một phen có lẽ còn có thể bác ra một con đường sống. Ngay tại người thần bí cùng biển trùng giao chiến thời điểm, trong đường hành lang một thân ảnh đang tìm tòi tới gần. Lao ra. Ngay tại trước mặt. Nghe nói như thế, Trần Sơ Nhất chậm xuống bước chân, thân thể cũng gần sát vách tường chậm chạp tiến lên. Tại ngoặt vào một cái sau, Trần Sơ Nhất nhìn đến bên trong tình cảnh đằng sau sắt trì trệ. T. Chương 152, chém giết người thần bí, thu phục trùng vương. Chương 152, chém giết người thần bí, thu phục trùng vương. Từ lộ. Đầu này cuối hành lang đúng là một gian thất. Không hề giống là trước kia những cái kia đường hành lang giống như là thông hướng ngoại giới, mà lúc này trong thạch thất tình trạng vô cùng thảm thiết. chỉ thấy không có đếm được côn trùng thi thể chồng chất ở bên trong, mà tại đám côn trùng này thi thể phía trước thì là một khối lấy khu vực chân không, trong đó có một mặt bạch không có cần thanh niên dựa vào tường mà đứng. Thanh niên bộ dáng 10 phần thê thảm, toàn bộ thân hình nương tựa một đầu bị gặm ăn hầu như không còn, chỉ còn lại bạch cốt âm u xương đùi tại chèo trống. Mà cánh tay phải cũng giống như thế, chỉ còn một nửa máu xương, trên thân tổn hại dưới hắc bảo trần lộ ra da thịt bên trên cũng hiển lộ ra lít nha lít nhít vết thương. Toàn thân cao thấp chỉ có đầu kia cầm đao cánh tay coi như hoàn hảo. Cho dù như thế, thanh niên này vẫn không có ngã xuống, trường đao trong tay vượt ở trước ngực, ánh mắt cũng là nhìn chòng chọc vào trước mặt bầy trùng. Mà lúc này bầy trùng tình trạng cũng không khá hơn chút nào. Lớn như vậy trong thạch thất còn sống cận tồn một tiểu ba, thô nhìn sang cũng vẹn vẹn có mấy ngàn con mà thôi, trong đó có một đầu côn trùng khác hẳn với cái khác, toàn thân xám trắng thân hiện xanh nhạt bừng sáng, tại bầy trùng bên trong rất là chói mắt. Nhìn thấy cái này con côn trùng, Trần Sơ Nhất trong lòng vui mừng. Còn tốt, còn tốt. Tới sớm, không bằng đến đúng lúc. Nhìn lướt qua, Trần Sơ Nhất liền minh bạch bên trong tình huống, nhìn về phía thanh niên kia cũng không khỏi bội phục một hai. Chỉ nhìn một cách đơn thuần lấy trong thạch thất trồng chất thành sơn trùng thi liền có thể nhìn ra, tại phương tài gia hỏa này kinh nghiệm như thế nào một loại tình trạng, chứ nói lúc này loại này thảm trạng vẫn như cũ ngật đứng không ngã. Sách! Là đầu hán tử. Mà thanh niên này thân phận theo kia trên thân kia tàn phá áo bào đen có thể nhìn ra, người này chính là một đường truy tung mà đến người thần bí kia. Nhìn thấy Trần Sơ Nhất xuất hiện, người thần bí giống nhau sắc mặt chỉ trệ, tiếp lấy bước lên trường đao trong tay chĩa sang. Trần Sơ Nhất thấy này lắc đầu, ai, ta nói ngươi đều cái này đức hạnh, còn nghĩ đánh. Người thần bí không hề lay động, chỉ là một tiếng hừ nhẹ, một giây sau trường đao trong tay trực tiếp hướng phía Trần Sơ Nhất bổ tới. Đến. Một lời không hợp liền đánh. Trần Sơ Nhất cũng không nuông chiều hắn, tại vào thạch thất xác nhận người này chính là kia một đường chuẩn tìm mà đến người thần bí về sau, không có ý định làm cho đối phương còn sống rời đi. Trước đó ngươi đầy trạng thái thời điểm, chính diện gặp phải một đối một có lẽ không đấu lại ngươi, mà giờ khắc này tứ chi còn sót lại một cái cánh tay, một đầu tàn chân, thực lực giảm đi nhiều, nếu là tại đánh không lại không bằng tìm một khối đầu hũ đục chết. Đương nhiên, cho dù người thần bí thành lần này đức hạnh, Trần Sơ Nhất không dám có chút buông lỏng, hắn chuẩn tắc chính là ra tay liền phải toàn lực ứng phó, không nên coi thường bất luận một vị nào xuất đao đối thủ, dù là đối phương là tàn phế. Tiểu Thiến, khóa chặt lại kia côn trùng. Một tiếng phân phó hạ, Trần Sơ Nhất cũng động. Đao theo người lên, vượt ra ở giữa trường đao trừ ra, lưới đao thẳng hướng người thần bí chán, ra tay liền chạy theo lấy mạng. Mà người thần bí cũng không chậm, mà nên hắn nhìn thấy Trần Sơ Nhất ra tay vậy mà cũng là lấy trường đao tiên cơ, trong mắt lóe lên một vẻ khinh thị. Chơi đao sao? A, trường đao trong tay tốc độ không giảm cũng không có đó nữa, vẫn như cũ trừ ra, lần đầu giao thủ lại chính là chạy theo lấy mạng đổi mạng mà đi. Chỉ là thanh niên đánh giá thấp thực lực đối phương, có lẽ nói là đánh giá cao chính mình. Tại song phương trường đao trong tay giao thoa trong nháy mắt, thanh niên trong mắt vốn tự tin chỉ trong nháy mắt liền biến thành một vẻ không thể tin, vốn là căn cứ lấy mạng đổi mạng đấu pháp tranh thủ một sợi sinh cơ. Còn sót lại thân thể, thực lực cận tồn một hai, chỉ có thể như vậy. Đáng tiếc, hắn chỉ đoán đọ sức đúng phân nửa, chính mình một đao kia là chạy theo đổi mệnh mà đi, mà đối thủ một đao kia thì là hư chiêu, đao đến một nửa liền hóa hư không có. Không, là lấy một hóa trăm, một đao biến mất, trăm ngàn đao mang ở trước mắt chợt hiện. Một thức hóa trăm ngàn, chảm yêu đao pháp, ngươi là Trần Yêu Ti người. Trần Sơ Nhất không có đáp lời, trường đao trong tay tiếp tục bổ ra, thẳng đến lưỡi đao vạch phá thanh niên cái cổ, tiếp lấy làm cái đầu rơi xuống đất, thời điểm lúc này mới đối lấy lăn rơi trên mặt đất chết không nhắm mắt đầu lâu cười một tiếng. Đoán đúng một nửa a. Tiểu gia ta dùng chính là chảm yêu đao pháp. Bất quá tiểu gia ta cũng không phải Trần Yêu Ti đám kia côn trùng có hại. Người thần bí chết, Trần Sơ Nhất không có xả hơi, bởi vì cái kia trùng vương còn tại bên người đâu. Cái này dương mắt đi qua nhìn lên lúc ấy vui lên, cái kia trùng vương linh trí không kém thường nhân, tại nhìn thấy lại có một cái không kém gì lúc trước người ta băng tới, biết nương tử cận tồn mấy ngàn côn trùng là không chiếm được nửa phần tiện nghi. Giờ phút này đang nghĩ ngợi chạy trốn đâu. Lao ra, cái này côn trùng muốn chạy. Trần Sơ Nhất một phất ống tay áo, người thần bí thi thể trực tiếp thu vào càn khôn trong tay áo, người đã chết, có thể chuyện còn chưa xong, tẩu mã đang còn không có nhìn đâu. Dẹp xong người thần bí thi thể, Trần Sơ Nhất nói một câu, đúng vậy. Vừa dứt tiếng, Trần Sơ Nhất dưới chân rung động, thân hình xông về phía trước đi trực tiếp ngăn cản côn trùng đường lui. Trong lúc này Trần Sơ Nhất vẫn không quên cho mình phục dụng hai cái thanh tâm hoàn. Đại điện nội địa chúng độc trướng là ít đi không ít, có thể cái này cũng không có nghĩa là hoàn toàn không có, tóm lại cẩn thận một chút không sai. Chờ đợi thanh tâm hoàn tiến vào bụng, bờ UFF trồng đầy sau, Trần Sơ Nhất hơi chuyển động ý nghĩ một chút, ngự hỏa châu hiện lên ở lòng bàn tay, phương tài chỉ cùng một người đối chiến hơn nữa còn là cận chiến, chẳng yêu đao pháp 10 phần phù hợp. Mà đối mặt cái này mấy ngàn côn trùng, siêu siêu siêu, mười mấy đoàn màu trắng hỏa cầu hướng phía côn trùng lao đi, cùng bầy trùng tiếp xúc trong nháy mắt liền vang lên lốp bốp độc tính, những cái kia côn trùng tựa như nhảy bắp giang đồng dạng tứ tán nổ tung. Nói đùa, tại đại điện hàng trăm triệu côn trùng đại quân tiểu gia ta còn cố kỵ một hai, mà đối mặt với ngươi cái này mấy ngàn côn trùng, đốt không chết ngươi. Nhìn thấy bên cạnh thân còn xuất lại tiểu đệ hóa thành than đen, kia màu trắng côn trùng càng luống cuống, cao cao nhảy lên sau lại đột nhiên đánh tới hướng mặt đất. Trần Sơ Nhất giật mình, ân, vật nhỏ không lớn điểm, tính tình vẫn còn lớn, muốn tự sát. Có thể một giây sau Trần Sơ Nhất lại vội vàng lao đi, bởi vì kia côn trùng tự sát là giả, mà mong muốn xuống đất bỏ chạy là thật, đánh xuống một đòn vậy mà tại bàn đá xanh lắt thành trên mặt đất ném ra một cái nho nhỏ cái hố. Trần Sơ Nhất trường đao trong tay khẽ đảo, trực tiếp dùng sống đao gõ tới. Đãng, dường như kim loại va chạm thanh âm, tiểu gia hỏa lại bị một đao kia gõ đến năm mê ba đạo, to như hạt đậu thân thể trên mặt đất lúc la lúc lắc lúc đích. Thừa dịp ngươi bệnh đòi mạng ngươi. Không, là thừa dịp ngươi bệnh thu ngươi, ngón tay hướng trên lưỡi dao vạch một cái, một giọt tâm đầu huyết bức ra, tiếp lấy nuôi cổ thuật vận chuyển, kia giọt tinh huyết vậy mà giống như là sôi trào đồng dạng không ngừng có dày đặc bong bóng nhỏ nổ tung. Trần Sơ Nhất đưa tay hất lên, giọt máu tươi này công bằng vừa vặn rơi vào côn trùng trên thân, theo một đám khói trắng bốc lên sau, côn trùng giống như là nằm ngay đơ đồng dạng ngã chồng vó nằm trên mặt đất không nhúc nhích. Nếu không có một vết, nếu có như không có cảm ứng theo côn trùng chỗ truyền đến, Trần Sơ Nhất đều coi là cái này côn trùng bị chính mình phương tải một đao kia cho rát. Xách, không tệ, lại thêm một cái giúp đỡ. Nghĩ đến trước đó cái này côn trùng có thể khống chế hàng trăm triệu côn trùng đại quân từ dưới đất tuôn ra thời điểm rung động cảnh tượng, Trần Sơ Nhất bắt đầu tưởng tượng lấy về sau mình cùng người lúc đối chiến gọi ra côn trùng đại quân thời điểm tình cảnh, ngẫm lại liền tích lũy kinh. Lúc này, ầm ầm, đường hành lang lần nữa bắt đầu lắc lư, hơn nữa lần này so với trước đó còn muốn kịch liệt. Trần Sơ Nhất không để ý tới tự luyến, trực tiếp hướng đại điện bỏ chạy. Trước khi đi vẫn không quên đem người thanh niên trường đao cho thu. Chương 153, náo động bắt đầu. Chương 153, náo động bắt đầu. Làm Trần Sơ Nhất theo chỗ kia đường hành lang lướt đi thời điểm, toàn bộ đường hành lang trực tiếp sụp đổ. Hô, nguy hiểm thật, kém chút liền bị chôn bên trong. Mặc dù tạm thời chạy trốn một mạng, nhưng trước mắt tình trạng vẫn như cũ không thể lạc quan, đại điện là chống trải không ít, có thể cũng không ngừng có cự thạch theo đỉnh chóp rủ xuống. Hơn nữa không chỉ có là Trần Sơ Nhất một người, ngắn ngủi mấy tức thời gian liền có mười mấy tên tu sĩ từ các nơi đường hành lang lướt đi. Mẹ nó, đường đi ra ngoài gây mất. Trong đó một tên máu me khắp người tu sĩ tức giận mắng: "Ha ha, cái gì cơ duyên, cái gì bà bối, ta nhìn nơi đây chính là một tòa nuốt người phần mộ người thọ, hôm nay ngươi ta sợ là muốn táng thân ở chỗ này." Trong đại điện một chỗ trên đá lớn, gãy một cánh tay Vương Thiên Bá ngửa mặt lên trời cười to, tùy ý từng khối cự thạch theo bên cạnh rơi đập không quan tâm. Xem như một phương tu hành thế lực thủ lĩnh, Vương Thiên Bá giết người một đời, cũng hưởng phúc một đời, hắn cũng từng nghĩ tới chính mình cuối cùng kết quả. Có lẽ là bị Trấn Yêu Ti bắt lấy, chắc đâu, có lẽ là đột phá không có cửa chịu tận thọ nguyên già đi, có thể vạn bạn không nghĩ tới sẽ là hôm nay như vậy, như cá trong chậu bị rơi xuống cự thạch đập chết. Biệt khuất, thật sự là biệt khuất ta. Một ta Vương Thiên Bá anh dũng một thế, bây giờ lại rơi vào tàn phá thân thể Vương Thiên Bá điên cuồng lấy. Mà nơi xa bị điểm danh Vân Thiên Thanh nhìn xem Vương Thiên Bá bộ này điên cuồng bộ dáng, gương mặt lạnh lùng không có phản ứng. Người muốn chết, lão tử cũng không muốn chết. Không có phản ứng, tiếp tục xê dịch thân hình né tránh từng khối rơi xuống cự thạch. A, một tiếng hét thảm vang lên, là một gã tu sĩ né tránh không kịp trực tiếp bị rơi xuống cự thạch đập chết tại chỗ. Cái này khiến Vương Thiên Bá càng thêm điên cuồng, ơ cụt một tay, miệng bên trong tiếp tục hùng hùng hổ hổ. Vương Thiên Bá cái này điên cuồng bộ dáng, tự nhiên cũng rơi vào Trần Sơ Nhất trong mắt, trong miệng đưa lên một câu đồng đốc. Không có một cái cánh tay, liền nghĩ quẩn. Nghĩ đến Vương Tài kia anh em toàn thân cao thấp chỉ có một cái cánh tay là hoàn hảo, dù vậy vẫn như cũ rút đao mà chiến, mà ngươi. A phi, gắt một cái, Trần Sơ cũng như một đám còn sót lại tu sĩ như thế tiếp tục tránh né rủ xuống cự thạch. Lần này chấn động kéo dài thời gian thật lâu, rất lớn, dường như toàn bộ thế giới đều muốn bị đảo ngược. Trong lúc đó không ngừng có tu sĩ tiếng kêu thảm thiết vang lên, không ngừng có tu sĩ chết tại từng khối rơi xuống lớn dưới đá, thời gian dần trôi qua còn sót lại đám người bắt đầu tâm lạnh lên. Tiếp tục như vậy, sớm muộn đều là một chữ chết. Đúng lúc này, không biết là ai cao vút một tiếng. Nhìn đại điện đang phía sau lại có cửa đá. Đám người nhìn lại sắc mặt đều là vui mừng, chỉ thấy tại đại điện đang phía sau chẳng biết lúc nào xuất hiện vài tòa cửa đá, lúc này cửa đá mở rộng, phía sau hiện lộ lấy ra nguyên một đám đen như mực cửa hang không biết thông hướng nơi nào. Thế này, đám người nhao nhao lao đi, trong cửa đá tình huống như thế nào bọn hắn không biết, thông hướng nơi nào bọn hắn cũng không biết, nhưng mọi người minh bạch nhưng nếu là tiếp tục tại đại điện này tiếp tục chờ đợi sớm muộn sẽ bị đập chết. Trong lúc nhất thời còn sót lại tu sĩ nhao nhao hướng cửa đá lao đi. Trần Sơ Nhất quan sát một hai, lựa chọn nhất bên trái một cái cửa đá phi tốc bỏ bất đi. Về phần Phương Tài phát hiện mấy chỗ cửa đá bị mở ra kia anh em, vừa có động tác, liền bị một tảng đá lớn nện thành thịt nát. Bên ngoài, thạch điện bên trong náo ra động tĩnh rất lớn, ngoại giới cũng là như thế, điếc tai oanh minh một mực duy trì liên tục, cả tòa đại địa đều đang run rẩy, long trời lở đất, như địa long xoay người, cả kinh bốn phía quần sơn bên trong chim thú tứ tán. Một chỗ trong rừng, Thẩm Lãng một đao bổ ra rơi xuống thân cảnh, thân hình chật vật không chịu nổi. Hắn cũng không nghĩ tới lần này tới chỉ là ở ngoại vi chắn, cũng không xâm nhập lại cũng chịu ảnh hưởng. Đâu? Chúng ta rút lui a. Một gã trên mặt bị hoạch xuất ra nói lỗ lớn ngư long vệ cao giọng nói. Thẩm Lãng mặt lạnh. Rút lui. Thật vất vả tìm được cơ hội, chỉ cần lần này giữ vững, có thể đem Thanh Châu phủ gần nửa đang lẩn trốn giang hồ khách cho một mẹ hốt gọn. Hiện tại rút lui. Nhìn thấy Thẩm Lãng do dự, kia ngư long vệ nói, đâu, lấy hiện tại tình hình, bên trong những tên kia sợ là đợi không được bị chúng ta bắt cũng phải bị chôn ở bên trong. Tình huống bây giờ chúng ta nếu là lại không rút lui, những huynh đệ này. Bên ngoài mặc dù không có cự thạch lan xuống, có thể bốn phía núi vây quanh, lấy đất lõm bên trong đại điện làm trung tâm, không ngừng có cự hình khe hở hướng bốn kéo dài xuống lấy. Nơi xa một tòa đứng vững cao phong ngay tại vừa rồi theo trận này chấn động ầm vang sụp đổ, dạng này lực lượng nhân lực không thể địch. Lúc này, một làn khói lửa phóng lên tận trời, là Trấn Yêu Ti tín hiệu. Thế này, Thẩm Lãng không cam lòng hướng phía lõm nhìn thoáng qua, tiếp lấy vung tay lên nói, rút lui. Cùng lúc đó, đô thành chỗ, một tòa trăm trượng bên trong thạch tháp, một thân ảnh theo quanh chân ngồi tĩnh tọa bên trong đột nhiên mở cặp mắt ra, tiếp lấy đứng dậy nhìn về phía nam điện. T. Nơi nào? Tiếp lấy thân ảnh phất tay mở ra, một chương hư ảnh tranh sơn thủy tại trước mắt triển khai, mà trong bức họa một tòa thành sơn hiện ra vòng vòng gợn sóng, hướng bốn phía lầy ra. Thân ảnh còn muốn nhìn kỹ, có thể gợn sóng càng diễn càng cháy mạnh, một giây sau kinh đột nhiên nổ tung, thân ảnh cũng theo đó miệng phun máu tươi, mặt lộ vẻ hoảng sợ chi ý, bất quá tại ngắn ngủi dò xét sau, thân ảnh tìm được chỗ kia khu vực chỗ. Thanh Châu phủ. Tiếp lấy thân ảnh hướng ra ngoài hô, người tới, đi đem Ly Tư mệnh cho ta tìm tới. Một chỗ khác. Một chỗ không có bên cạnh không có tế đại trạch bên trong, một cái không nhìn thấy bờ cự thú chậm rãi mở ra hai con ngươi, hướng phía Đông Châu chi nhìn thoáng qua. Trong hai con ngươi đục ngầu ngắn ngủi hiện lên một tia thanh minh sau lại bắt đầu lâm vào ngủ say. Bất quá cũng chính là cái này ngắn ngủi vừa mở con ngươi, nhường trên đó phương không có hạn hải vực nhấc lên thao thiên cự lãng. Kinh hãi phụ cận hải vực không có số tu hành chi sĩ, câm như hến, run lẩy bẩy. Có rất người tức thì bị phương tải một màn kia lóe lên liền biến mất kinh khủng uy áp ép tới hình thần tụ đức. Một bên khác, một tòa núi cao vạn trượng chi đỉnh, quanh mình mây mù lở lở, tiên âm và minh, có chửa hiện mở mịt phi cầm từ đó lúc gần lúc hiện. Đỉnh núi một chỗ cổ pháp đại điện bên trong, lúc này có vị cầm trong tay phất trần lao đạo nhắm mắt ngồi xuống, bên cạnh thân đang đứng hai vị phấn mài đạo đồng bạn hai bên, lúc này lao đạo theo trong nhập định mở ra hai con ngươi. Đầu ngón tay điểm nhẹ một trường bát quái vân bản hiện hiện trước người. Vân bản theo lao đạo đầu ngón tay chỉ vào chậm rãi chuyển động, chờ đến ngừng thời điểm, lao đạo nhíu mày. Loạn quẻ chi tượng, lại có thiên cơ che đậy. Tiếp lấy nhìn về phía bên cạnh thân đạo đồng. Đông Châu chi điệp nhưng có ta giáo đạo pháp tuyên dương. Trong đó một vị đạo đồng đầu tiên là tay trụ như ý, tiếp lấy túi người thi lễ, hồi sư tổ, Đông Châu chi điệp cẩn cối không chịu nổi, ta giáo còn chưa có quá nhiều đặt chân. Lao đạo lắc đầu cười một tiếng, mà thôi, thiên ý không thể trái. Chấm ma tiếp tục nhập định. Chương 154, bị nốt thạch thất. Chương 154, bị nốt thạch thất. Kết thúc, kết thúc. Một đầu trong đường hành lang, một vị thân mang miếng vá trưởng sam thư sinh như không có đầu như con rùa nguyên địa lạc quanh, trong miệng một mực chơi đùa lấy kết thúc lời nói. Kết thúc, lần này ta thành tội nhân thiên cổ. Bên cạnh thân tiểu nữ hoa không phải. Thiên sinh vì sao muốn nói lời này? Mắt trước mặt không phải nên nghĩ đến như thế nào ra ngoài sao? Trung niên thư sinh không để ý đến, cuốn lên hai cái bóng mỡ tay áo dài, tiếp lấy hai tay không ngừng bóc ra, mỗi qua một quẻ, trung niên thư sinh trên mặt ý sợ hãi liền nhiều một phần. Kết thúc. Trước đó chỉ lo vì ngươi bói toán, không ngờ cái này quẻ tượng lại là bởi vì ta mà biến. Tiểu nữ hoa bĩu môi, tiên sinh không phải nói ta bói toán chi người không thể mình phải sao? Trung niên thư sinh đau thương cười một tiếng, cũng có ngoại lệ. Về phần cái này một ngoại lệ hắn không nói ra. Bất quá tiểu nữ hải cũng ý thức được chuyện nghiêm trọng, có thể chết. Trung niên thư sinh tinh khí thần đi hơn phân nửa, càng đáng sợ hơn so với cái chết. Tiểu nữ hoa nói, bởi vì ta. Trung niên thư sinh lắc đầu, là bởi vì ta. Kia tiên sinh cơ duyên này ta từ bỏ, chúng ta đi thôi. Chưa bao giờ thấy qua nhà mình tiên sinh từng có như thế sắc mặt, tiểu nữ hải cũng có chút bận tâm tới đến. Trung niên thư sinh lắc đầu, sự tình đã định trước, lui cùng không lùi đều không có kém, kết cục đã định. Nói liền hướng phía chính mình đập mạnh một trường, một ngụm tâm đầu huyết bị ép đi ra. Tiếp lấy song đầu ngón tay phi tốc chuyển động, hướng tây bắc, đi. Cùng lúc đó, một chỗ khác Trần Sơ Nhất tại lướt vào ngoài cùng bên trái nhất cánh cửa đá kia trong nháy mắt cửa đá ầm ầm đóng cửa, bên trong một mảnh đen kịt. Trần Sơ Nhất vung tay háo ở giữa tế ra ngự hỏa châu sau một đoàn bạch sắc hỏa diễm chiếu sáng cửa đá nội bộ. Mà khi nhìn rõ không gian bên trong sau, Trần Sơ Nhất kém chút giơ chân trước đó ngoài có còn có sáng ngời, mà cửa đá bên trong đen nhánh không có so, sáng lên tối sầm lại phía dưới, căn bản rất thấy không rõ bên trong tình trạng, hiện tại xem xét. Nha. Từ lộ hướng phía trước mấy trượng khoảng cách sau chính là điêu khắc vách đá chặn đường đi, nơi này đúng là một chỗ mật thất. Bất quá tốt là chỗ này mật thất vô cùng kiên cố, mặc cho bên ngoài đất rung núi chuyển cũng không ảnh hưởng tới bên trong mảy may. Không biết trôi qua bao lâu, Trần Sơ Nhất cảm giác mình tựa như là không biết rõ ngồi bao nhiêu lần xe cắp treo sau hai chân rốt cục có cước đạp thực địa cảm giác. Chầm thở ra một hơi sau liền khống chế ngự hỏa châu hướng phía trong thạch thất bốn phía dò xét, cái này nhìn lên ngoại trừ vách đá chính là vách đá, về phần cơ quan cái gì? Trần Sơ Nhất là lục lọi nửa ngày cũng không được phải. T. Khó làm. Cũng rất nhanh. Trần Sơ Nhất giống là nghĩ đến cái gì, vung tay háo hất lên, một cái đầu ngón tay dài toàn thân trắng bệnh côn trùng hiện ở lòng bàn tay mà cái này côn trùng đang là trước kia thu cái kia trùng vương. Cái này trùng vương đã có thể ở chỗ này sinh hoạt, nói không chừng liền có thể tìm tới đi ra vị trí. Bởi vì bị thu phục, trùng vương không có trước đó khí phái, lơ lửng ở Trần Sơ Nhất lòng bàn tay đuổi đến đuổi đi. Trần Sơ Nhất đưa tay bắn ra. Đừng đuổi, ngươi ra chủ tử ta vây ở chỗ này, ngươi có hay không đi ra biện pháp? Trùng vương thực lực không thấp bản liền mở ra trí, tăng thêm chủ tớ ở giữa tâm ý tương thông, cho nên đối với Trần Sơ Nhất tra hỏi, nó cũng có thể nghe hiểu được một giây sau lại dò xét lên nửa thân thể điểm một cái. Có. Trung vương là nhỏ, không có nhân tính hóa biểu lộ, có thể Trần Sơ Nhất còn có thể rõ ràng cảm nhận được theo tiểu gia hỏa này thân bên trên truyền đến kia cố khinh thường tinh thần ba động. Đi, đừng giả bộ, nói cho ta như thế nào ra ngoài. Tiểu gia hỏa ủi eo bắn ra, lại theo Trần Sơ Nhất trên tay phi tốc bắn ra, tiếp lấy liền rơi xuống trên cửa đá, mà phía sau hình tượng nhường Trần Sơ Nhất cặp mắt trợn tròn. Chỉ thấy tiểu gia hỏa đang rơi xuống trên vách đá một phen bắt đầu mùa đông, qua trong giây lát một cái mini cái hố hiện đi ra. Trần Sơ Nhất nhìn xem so với mình ngón út thô không đi nơi nào cái hố lộn xộn, hai ngón tay bóp đem trùng vương nắm chặt đi ra. Ngươi là để cho ta theo cái này trong động chui ra đi. Trùng vương điểm một cái. Trần Sơ Nhất không có lời nói. Được thôi, ngươi tiếp tục chui, lúc nào có thể chui một cái để cho ta đi ra động, tới gọi ta một tiếng. Nói xong liền đi tới góc tường khoanh chân ngồi dậy. Chiếu vào tốc độ này, không biết chui vào ngày tháng năm nào, bất quá Trần Sơ Nhất cũng không lo lắng, trước khi đến chuẩn bị sung túc, ăn uống hướng càn khôn trong tay háo nhét không ít. Chỉ nói ăn uống, đầy đủ ăn được mấy tháng. Hơn nữa, vung tay áo hất lên, một bộ đầu thủ tách rời thi thể xuất hiện ở thạch thất bên trong. Trước đó tại chém giết thần bí nhân kia về sau, thi thể cũng cùng nhau cho thu vào, hiện tại vừa vặn thừa dịp thời gian này đốt. Ngự hỏa châu thôi động, bao quanh bạch sắc hỏa diễm qua trong giây lát liền đem thi thể nuốt chửng lấy. Đây cũng chính là có ngự hỏa châu, hơn nữa trong đó tổn chữ vẫn là bạch sắc hỏa diễm, nếu là đổi thành đốt thi trong phòng đầu lửa mạnh dầu cùng than đá, liền cái này không lớn một chút địa phương đều có thể đem người tươi sống sạch chết. Bên này hỏa thiêu đến hoa rồi a rồi, một bên khác đầu sắt trùng vương không biết mệt mỏi ở trên tường treo lên đến trong động. Vẹn vẹn cách mấy trượng xa một chỗ khác thạch thất bên trong, Vân Thiên Thanh cùng Vương Thiên Bá tuần tự đi vào. Đang chấn động bình tĩnh về sau, hai người đều dựa vào tường mà nằm, hai người bản thân bị trọng thương, biểu lộ đổi phế, hoàn toàn mất hết một phương thế lực đứng đầu khí phái. Ngươi vì sao cùng ta? Nghe được tiếng nói, Vương Thiên Bá rồi lên miệng rộng, cùng ngươi. A, cái này thạch điện táng lấy nhà ngươi tổ tông, là mộ tổ tiên nhà ngươi. Ta Vương mẫu người không thể có. Đến. Một câu trực tiếp nhường Vân Thiên Thanh hít sâu một hơi, biết tại ngoài miệng chính mình là không chiếm được nửa phần tiện nghi, không còn phản ứng đối phương, mà là từ trong lồng ngực móc ra một cái cây châm lửa. Hạ bí cảnh trước, thứ này chuẩn bị không ít, trước mắt một mảnh đen kịt, mấy bước bên ngoài liền thấy không rõ bất kỳ, hiện tại vừa vặn có thể dùng đến. Cây châm lửa giấy lên là chỗ thạch thất này cung cấp một tia sáng, mà khi hắn thấy rõ nơi này chỉ là một chỗ thạch thất cũng không có cái khác thông đạo thời điểm sắc mặt chỉ trệ. Vương Thiên Bá càng là điên cuồng cười lên, ha ha, còn tưởng rằng lão tặc thiên không thu lão tử, nhường lão tử tìm được đường ra, chưa từng nghĩ chỉ là đổi một loại tiểu chết. Ha ha, buồn cười a. Vân Thiên Thanh nhìn đối phương một cái vẫn như cũ không dành để ý, bắt đầu đứng dậy tại bốn phía trên vách tường lục lọi, muốn tìm nhìn xem có cái gì cơ quan. Mà liên tại đứng dậy đi chưa được mấy bước thân hình dừng lại, trong tay trường kiếm hướng trước ngực quét ngang, tiếp theo một cái chớp mắt một đạo bạch mang hướng hắn đâm tới. Ai? Cái này trong gian thạch thất lại còn có một người. Chương 155, nửa mặt thái cực đồ chương 155, nửa mặt thái cực đồ nghe được binh khí giao tiếp tiếng vang lên trong mấy mắt, khác một bên Vương Thiên Bá theo bản năng hướng góc tường tối lui. Có thể còn sống, cho dù là ngắn ngủi sống tạm, nhưng ai lại muốn chết đâu? Tại ở sâu trong nội tâm Vương Thiên Bá so với ai khác đều càng thêm khát vọng sống sót. Một kích sau khi va chạm, hai thân ảnh riêng phần mình tách ra, trong thạch thất hai người cũng thấy rõ cái này người thứ ba bộ dáng. Thân ảnh tay cầm trường đao, thân hình hiểu điệu, khuôn mặt tuấn lạnh. Hai người đồng thời kinh hô. Ninh Như Tuyết. Cái này trong thạch thất người thứ ba chính là Ninh Như Tuyết. Nói đến ở trong đại điện xuất hiện lần thứ nhất chấn động thời điểm, Ninh Như Tuyết né tránh không kịp bị một khối đá đập trúng phía sau lưng trực tiếp hôn mê tại chỗ. Tốt là, một kích này thương thế tuy nặng nhưng không nguy hiểm đến tính mạng. Tiếp theo tại đại điện lần thứ hai chấn động thời điểm nàng thức tỉnh mà đến, hơn nữa lúc ấy nàng liền ngã tại chỗ thạch thất này trước mặt. Lúc này mới nhặt về một cái mạng. Thấy là Ninh Như Tuyết, hai người không khỏi nhấc lên cẩn thận. Bọn hắn đều là truy nã tại bảng, mà người này trước mặt lại là phủ thành trấn yêu tư nổi danh cao thủ, thực lực vốn cũng không yếu hơn bọn họ, cái này không thể không phòng. Bất quá cũng rất nhanh, hai người nhìn ra Ninh Như Tuyết không đúng, thân hình chật vật, khóe miệng mang máu, đứng thẳng chi tư cũng là run run rẩy rẩy. Hiển nhiên là mang thương chi thân. Vương Thiên Bái nhếch miệng cười to, ha ha. Ninh Thiên Hộ không nghĩ tới ngươi cũng có thể rơi xuống hôm nay tình cảnh như vậy, Vân Minh, tiểu nương môn này khí tức hỗn loạn, sợ là bản thân bị trọng thương, mau mau ra tay đem giải quyết. Nghe đến lời này Vân Thiên Thanh khẽ nhúc đích, Ninh Như Tuyết thì là cây trường đao vượt ở trước ngực, thế nhưng rất nhanh Vân Thiên Thanh lại lui trở về. Ninh Như Tuyết thụ thương thực lực giảm đi nhiều là không giả, thật là hắn cũng chẳng tốt hơn là bao, phương tài giao thủ một kích này hắn suy đoán ra, cái này Ninh Như Tuyết còn có sức tái chiến, ít ra có thể liều chết trong bọn họ một người. Cho nên, vẫn là Vương Minh người tới ra tay. Ta, Vương Thiên Bá nhíu mày. Vân Thiên Thanh lại thêm một mùi lửa. Đã sớm nghe nói Ninh Như Tuyết tại tu hành trong thế lực không chỉ muốn thực lực thấy lấy, kỳ mỹ mạo càng là nhất tuyệt, hôm nay có thể thấy một lần quả nhiên danh bất hư truyền. Lời này nhường Vương Thiên Bá nhìn về phía Ninh Như Tuyết quần áo trên người chỗ tổn hại lộ ra thịt trắng liếm liếm khỏe miệng. Ta đến liền ta đến. Bất quá trước tiên nói rõ, đợi chút nữa nếu là lao tử đem tiểu nương môn này chế phục, Vân huynh ngươi cũng không nên cắt đoạn. Vân Thiên Thanh ngưỡng ngực ngạo nghễ, kia là tự nhiên. Có thể vừa dứt tiếng sau Vương Thiên Bá lại cười ha ha một tiếng, người thọn, là ngươi xuẩn, vẫn là ta xuẩn. Cơ hội này vẫn là lưu cho ngươi đi. Nói xong lại đi đến đầu rụt rụt. Hiển nhiên là không muốn làm cái này chim đầu đàn. Hắn là háo sắc, nhưng là không đốc. Hai người lẫn nhau khiêm nhượng có thể bên trong Ninh Như Tuyết không quen bọn hắn những này, nghe được chính mình như hàng hóa đồng dạng bị hai người đẩy tới đẩy lui, đã sớm mặt lạnh như xương, trường đao vung lên hướng phía khoảng cách gần nhất Vân Thiên Thanh bộ tới. Vân Thiên Thanh kinh hãi. Vương Minh nhanh chúc ta, hai người chúng ta liên thủ đem nó chế phục, nàng vẫn như cũng là ngươi. Vương Thiên Bá nhìn thấy Ninh Như Tuyết vậy mà hướng Vân Thiên Thanh ra trong lòng bàn tay mừng thầm. Giúp ngươi nàng là ta. Chờ các ngươi lưỡng bại câu thương sau, tiểu nương môn này cũng là ta, đến lúc đó còn có thể đưa ngươi cùng nhau ngoại trừ, chẳng phải sung sướng. Ninh Như Tuyết là thân bị trọng thương, nhưng còn sót lại thực lực cũng có thể liều chết trong bọn họ bất kỳ người nào, việc này Vân Thiên Thanh có thể nhìn ra, hắn Vương Thiên Bá tự nhiên cũng có thể nhìn ra. Vương Minh. Thấy Vương Thiên Bá không hề lay động, Vân Thiên Thanh kinh, biết được kế tiếp chính mình liền sẽ trở thành người khác đá cây chân, huy kiếm ngăn cản ở giữa vội vàng giải thích. Ninh cô nương, người ta đều là trọng thương thân bị trọng thương, dạng này đánh xuống sợ là nhường một ít người được tiện nghi. Trong miệng một ít người tự nhiên chỉ là nút ở góc tường xem trò vui Vương Thiên Bá. Ninh Như Tuyết vẫn như cũ không hề lay động, trường đao trong tay tiếp tục chém ra. Vương Thiên Bá cùng Vân Thiên Thanh có chính mình tính toán, nàng sao lại không phải, nàng minh bạch nếu để cho hai người này chậm khẩu khí sau liên thủ, chính mình liền liều chết một người cơ hội cũng bị mất. Giờ phút này nếu là có thể nhất cổ tác khí chạm giết một người, đến tiếp sau có lẽ còn có quay lại chỗ trống. Chém ra một đao, Vân Thiên Thanh né tránh không kịp trên đầu đuôi tóc trực tiếp tản mắt ra, cái này tạo hình, bộ dáng này lại thêm đầu kia còn sót lại quẻ chân so với cái kia dọc theo đường ăn xin ăn mày cũng không khá hơn chút nào. Vân Thiên Thanh hoàn toàn kinh. Tốt tốt tốt, tức là như thế, kia Vân Mỗ người thử một chút Linh cô nương thực lực như thế nào. Lời tuy như thế, có thể Vân Thiên Thanh vừa đánh vừa lui, thời gian trong nháy mắt hai người liền cấp tới Vương Thiên Bá bên cạnh thân. Đều là tại tu hành giang hồ trà trộn nhiều năm lão hồ ly, tâm cơ sớm xa thịnh thường nhân, cho dù chết cũng không thể để đối phương bạch bạch rơi xuống tốt. Lần này tốt, dẫn lửa thân trên, Vương Thiên Bá cũng không thể không gia nhập chiến cuộc. Trong lúc nhất thời là trong phòng ba người là ra tay đánh nhau, có thể lẫn nhau giao chiến ở giữa lại đều mang tâm tư, cứ như vậy, Ninh Như Tuyết lại ẩn chiếm thượng phòng. Nhưng cũng ở ngay lúc này, một hồi tiếng oanh minh bỗng nhiên vang lên, cái này khiến giao chiến ba người dừng lại trong tay động tác tưởng rằng chấn động tái khởi, có thể đợi một hồi lâu sau chấn động chưa ra, mà ở thạch thất hậu tưởng chỗ vậy mà lại nói cửa đá bị cấp tốc nâng lên. Xuất khẩu. Nhìn thấy có xuất khẩu hiện ra, ba người không để ý tới tiếp tục run rẩy, nhao nhao hướng phía cửa đá bỏ bất đi, mà liền tại ba người hơi tới cửa đá trước mặt thời điểm, chiếc kia cửa đá vậy mà lại cấp tốc khép lại. Ách. Ba. Nhìn thấy đường ra thoáng qua liền mất, ba người mộng. Thời gian trở lại chén trà nhỏ trước, khoảng cách ngoài mấy trượng sắt vách trần sơ nhất vị trí trong thạch thất. Thi thể bị ngọn lửa thôn vệ, khoảng cách đốt sạch còn muốn một chút thời gian, thừa dịp này trần sơ nhất tiếp tục nghiên cứu từ bản thân ở căn này mất thất. Về phần nói dựa vào kia tiểu bất điểm đào hang, Trần Sơ Nhất nhìn về phía qua hồi lâu mới chui ra to bằng miệng chén lỗ thủng trùng vương, hắn lựa chọn từ bỏ. Đây là một cái biện pháp, có lẽ chịu trước 10 ngày nửa tháng cũng có thể đào ra một chỗ có thể làm cho mình thoát ly cửa hang. Có thể hắn không bằng nhau. Đồ ăn sung túc cũng không muốn chờ cái này liền bắt đầu tại tỉ mỉ kiểm tra. Khoan hay nói, lần này một tìm thật là có phát hiện, cái này gian thạch thất bên trong bốn phía vách tường bóng loáng không có so, phòng nếu là bị một kiếm mở ra, mà tại những này trên vách tường cũng không phải là không không có một vật, mà là vẽ đầy lít nha lít nhít thái cực đồ án. Mà Trần Sơ Nhất một bước xem xét, cuối cùng tại một mặt tường trên vách tìm tới khác biệt. Chỉ thấy ở bên trái trên vách tường cũng như chỗ hắn cũng bị khắc đầy từng chương thái cực đồ án, mà trong đó có một chương thái cực đồ án chỉ khắc một nửa. Dương diện cùng âm lưu mắt, về phần một nửa khác thì không có. Trần Sơ Nhất quan sát một phen liền hướng kia âm lưu đốt ấn xuống một cái, tiếp lấy chính là sắc mặt vui mừng, bởi vì hắn phát hiện cái này âm lưu mắt vậy mà có thể ấn xuống. T. Có hy vọng. Đáng kinh ngạc vui đến nhanh, đi cũng nhanh. Âm lưu mắt là có thể ấn xuống. Có thể đợi một hồi lâu vậy mà không thấy được trong thạch thất không có bất kỳ cái gì cơ quan bị phát động, chớ nói chi là có xuất khẩu hiện ra. Lại theo. Không có. Lại theo. Vẫn không có. Liên tục cấn mấy lần gian thạch thất bên trong không có bất cứ động tĩnh gì, Trần Sơ Nhất gắt một cái. Phi. Vô dụng, mù hướng cái này bày làm cái gì. Bất quá Trần Sơ Nhất không biết là, theo hắn liên tục cấn mấy lần sau, sát vách trong thạch thất ba người muốn điên rồi. Xuất khẩu. Cửa đá lại được mở ra. Nhìn thấy vừa mới rơi xuống cửa đá vậy mà lại một lần nữa bị nâng lên, ba trong lòng người lại là giật mình. Vừa muốn đi qua, lại dừng lại bước chân. Bởi vì lần này cửa đá mới vừa vặn nâng lên tổn hứa rộng khe hở, còn dung không được một người đi qua thời điểm, vậy mà lần nữa khép lại. Tiếp lấy, lại mở, lại hợp, lại mở, lại hợp. Hiện lộ khe hở là một lần so một lần hẹp. Ba người tê. Vương Thiên Ba càng là miệng đầy chửi mắng. Chương 156, người thần bí thân phận chương 156, người thần bí thân phận ngây người. Ba người đều là nhìn lên trước mặt cửa đá sững sờ xuất thần, xin cơ hội chớp mắt là qua. Trong đó lại lấy Vương Thiên Bá phản ứng kịch liệt nhất, trong ánh mắt tràn đầy nộ khí, bất quá không phải nhìn về phía Ninh Như Tuyết, mà là nhìn về phía Vân Thiên Thanh. "Ngươi thọn, phương tài nếu không phải ngươi bước lên trận này sự cố, lão tử có thể không nắm chặt ở cơ hội lần này." Vân Thiên Thanh nhíu mày, tiếp lấy một tiếng hừ nhẹ. "A, cho cười, ngươi không trốn thoát được lại cùng ta có liên quan gì?" Vương Thiên Bá ánh mắt một tròn. "Có liên quan gì tới ngươi? Tốt một cái có liên quan gì tới ngươi?" Vừa dứt tiếng, Vương Thiên Bá không có bất kỳ cái gì mục đích, vung cụt một tay liền hướng Vân Thiên Thanh đập tới. "Lão ố quy ngươi điên rồi." Nhìn thấy Vương Thiên Bá đem đầu mâu chỉ hướng chính mình, thậm chí còn động thủ, Vân Thiên Thanh trong lòng cũng nổi lên nộ khí, chỉ là so với cái trước hắn liền phải tỉnh táo không ít. Ngao cỏ tranh nhau ngư ông đắc lợi. Hắn hiểu được hai người đánh nhau mình ca cá chết lưới rách, cuối cùng chỉ có thể tiện nghi trấn yêu ti cái kia tiểu nữ môn. Bất quá, trong thạch thất diện tích lấy như vậy lớn một chút, mặc cho ngươi tránh gọt lại có thể trốn đến nơi đâu, qua lại mấy lần làm nó hậu tâm bị quét đến một quyền, Vân Thiên Thanh rốt cuộc ép không được trong lòng nộ khí. Con rùa già, ta không hoàn thủ cũng không phải là đại biểu cho Vân Mỗ người ta sợ ngươi. Nói xong liền vung lên trong tay trường kiếm giúp cho đánh trả. Trong lúc nhất thời hai người ở thạch thất bên trong lại đấu với bụi. Về phần Ninh Như Tuyết, thừa dịp hai người chiến đấu trống rỗng, tranh thủ thời gian khoanh chân tụ khí, thương thế có thể chậm lại một phần, cái này cơ hội sống sót liền có thể thêm ra một phần. Sát vách. Tại liên tục thí nghiệm nhiều lần về sau, Trần Gia một hoàn toàn từ bỏ trên vách tường thái cực đồ án. Cơ quan. A. Lúc trước kiến tạo chỗ thạch thất này ra hỏa thực lực như thế nào hắn không biết, nhưng có một việc Trần Sơ Nhất có thể khẳng định, kia chính là cái này ra hỏa tất nhiên là náo tàn. Gắt một cái sau, Trần Sơ Nhất ánh mắt rơi xuống trên thi thể. Thi thể đốt đi một hồi lâu, lại là toàn bộ hành trình bạch sắc hỏa diễm tiêu đốt, cho nên chỉ dùng không đến thời gian một nén nhang, thi thể hoàn toàn hóa thành thổi phồng phù xám. Sương mù xám lên đèn báo hiện. Theo một hồi lách cách văng động, Trần Sơ Nhất cũng hiểu biết ra hỏa này thân phận. Thì ra thi thể tên là Ô Hai Dân, xuất thân từ một hộ nhà nghèo khổ, bởi vì khi còn bé kiệm lời ít nói, lại là trong nhà thứ tử, cho nên hắn trong nhà rất là không nhận trưởng bối chào đón. Muốn nói chỉ là không được chào đón về sau dài tới trưởng thành sau phân ra chính là. Còn chưa chờ dài tới trưởng thành, quê quán náo loạn nạn đói, trong ruộng hạt tròn không có thu, quan phủ thu thuế vẫn như cũ, bị buộc không có nhịn trưởng bối trong nhà hắn đem hắn đổi cho bên cạnh thôn khác một gia đình. Một lúc bắt đầu cái này ô hai dân cảm thấy không có gì, phản chính tự mình ở nhà cũng không được chào đón, đổi một chỗ hoàn cảnh cũng có thể đổi một loại sinh hoạt. Thật là tại cùng ngày ban đêm thời điểm liền nghe được gia đình kia đối thoại, nhường lông tơ nổ lên. Bởi vì gia đình kia muốn đem hắn làm thành thịt trắng. Một phút này hắn biết được mình bị làm trưởng bối trong nhà xem như một cái gia súc cho trao đổi ra ngoài, một cái mặc người chém giết gia súc. Vào thời khắc ấy hắn tuổi nho nhỏ nghĩ đến như vậy giải thoát, thế đạo này không đợi cũng được. Thật là trong khi chuẩn bị bị bắt chờ chết thời điểm, lại nghĩ tới chính mình chết, mà những cái kia coi hắn là thành gia súc cái gọi là người nhà, cái gọi là trưởng bối có thể đều tốt khi còn sống. Tố hai dân cải biến ý nghĩ. Mình không thể chết. Ít ra tại những người này trước khi chết hắn không thể chết. Tố hai dân bắt đầu phản kháng, tại gia đình kia xuống tay với hắn trước đó, hắn sớm động thủ. Hắn tại tốt lều bên trong mỏ tới một thanh liêm đao. Nông dân dựa vào đất là sinh, liêm đao mài đến sắc bén nhất. Đêm đó đã xảy ra chuyện gì ai cũng không biết, chỉ là biết ngày thứ hai gia đình này, ngày tiếp theo ô gia trên dưới hết thảy 13 nhân khẩu tất cả đều máu thịt bé bét, hơn nữa còn bị rút tâm can. Mà ô hai dân thì là lập trong vũng máu hung hăng cười ngây ngô. Đến tiếp sau khi hắn người mặc gông xiềng đứng ở trên công đường thời điểm, kia huyện thái gia hỏi hắn vì sao muốn giết người. Lúc ấy năm gần 12 hắn đơn giản trở về mấy chữ: ta chỉ muốn nhìn một chút lòng của bọn hắn có phải hay không hắc. Muốn nói phạm vào loại này án mạng, mặc cho ngươi có ba đầu sáu tay cũng không đủ bị chém bảo, có thể. Đúng gì? Lúc ấy Trấn Yêu Ti liền tại chỗ này huyện thành phán án, lúc nghe chuyện này về sau, trong đó một vị thiên hộ liền rất là yêu thích cái này tuổi còn nhỏ liền tâm ngoan thủ là người. Đến tiếp sau liền bị mang đi. Từ đó trên đời này thiếu một ấu hai dân, mà nhiều một cái a nhị. Mà vị kia thiên hộ chính là về sau vào đô thành Trấn Yêu Ti Ly Tư Mệnh, mà tại Ly Tư Mệnh bồi dưỡng hạng, cái này ấu hai dân thành phụ tá đắc lực. Những năm gần đây vì đó ám sát không biết nhiều ít cái nhân mạng. Mãi cho đến vài ngày trước theo kia Ly Tư Mệnh vào phủ thành. Đến tận đây tẩu mã đang diệt, xem hết ố hai dân tẩu mã đăng, Trần Sơ Nhất trong miệng chật chật, chắc không được trước đó nhìn thấy thời điểm cận tồn một tay cũng muốn xuất đao. Tình cảm từ nhỏ chính là kẻ hung hãn a. Một hồi thổn thức cảm khái, Trần Sơ Nhất nhìn về phía cái này ố hai dân sương sương bản án. Thi chủ, ố hai dân xương trọng 4 lượng 9 tiền, bản án mọi loại đều là mệnh, nửa điểm không do người. Phán quả có khảm 33, qua này 93. Lần này sương sương cấp đoạt thọ nguyên 60 năm. Phán cấp huyền tự bát phẩm. Lần này sương sương cấp đoạt nhập cảnh võ học, chạm yêu đao pháp. Nhìn thấy phán cấp là huyền cấp ban thưởng thời điểm, Trần Sơ Nhất còn trong lòng vui mừng, nhưng khi dưới tầm mắt rời nhìn thấy cấp đoạt mà đến võ học là chạm yêu đao pháp thời điểm, ngay sau đó cái cảm vừa thu lại. Ách, chạm yêu đao pháp. Tiểu gia ta đã sớm luyện chế đăng phong tạo cực. Thế nhưng rất nhanh, theo đọc qua mấy lần sau, Trần Sơ Nhất lại phát hiện cái này chạm yêu đao pháp cùng lúc trước hắn chỗ tập luyện chạm yêu đao pháp có chỗ khác biệt. T. Đây là hoàn chỉnh. Trước đó hắn theo bách hộ trên thân là cấp đoạt tới chạm yêu đao pháp, chỉ là vậy sẽ cấp đoạt chính là chạm yêu đao pháp ban đầu tiên. Phán cấp cũng chỉ là chữ vàng, mà quyền này thì là huyền tự toàn thiên. Trấn Yêu Ti có quy, không vào tư mệnh trước cái này chạm yêu đao pháp là không học hết, cho dù cái này thành châu phủ Trấn Yêu Tư thống lĩnh Nghĩa Vân Thiên tập luyện cũng vẹn vẹn chạm yêu đao pháp ban đầu tiên. Mà cái này ô hai dân xem như Ly Tư Mệnh phụ tá đắc lực, thở nhỏ bị nuôi dưỡng nuôi lớn, tập luyện chạm yêu đao pháp tự nhiên là toàn thiên. Không do dự, Trần Sơ Nhất trực tiếp khắc mệnh tập luyện, vung tay lên trực tiếp điểm đi vào 50 năm. 1 năm nhập môn, 2 năm hòa hợp, 3 năm liền đạt tới lô hỏa thuần thanh. Trần Sơ Nhất vốn cho rằng một lần khắc đi vào 50 năm thọ nguyên muốn lãng phí hơn phân nửa thời điểm, 10 năm không có tiến triển, 20 năm còn chưa có tiến triển, 30 năm vẫn như cũ không có tiến triển, thẳng đến thứ 49 trở thời điểm, mới đưa cái này toàn thiên trạm yêu đao pháp tập luyện đến đăng phong tạo cực. T. 3 năm 3 cảng, mà tại tầng cuối cùng vậy mà chọn vẹn thẻ 30 năm. Một phen suy nghĩ, Trần Sơ Nhất lý giải nguyên do trong đó. Chương 157, thoát đi mật thất. Chương 157, thoát đi mật thất. Một phen suy nghĩ sau, Trần Sơ Nhất làm rõ nguyên do trong đó. Cái này chạm yêu đao pháp chính mình trước đó liền từng tập luyện, tuy chỉ là ban đầu thiên thế nhưng luyện đến đại thành, uy lực của nó không thể so với một chút tập luyện toàn thiên cao thủ chênh lệch. Cho nên nói có cái tiền đề này, điều kiện lại đi khắc mệnh tập luyện cả bản chạm yêu đao pháp liền sẽ dễ dàng nhiều, ít ra phía trước mấy cảnh giới như thế. Về phần nói đến tiếp sau cuối cùng đăng phong tạo cực phương diện, một đao hóa bạn mà quý nhất, toàn bộ Trấn Yêu Ti có thể đánh tới cũng bất quá một tay số lượng, bất quá bởi vì chênh lệch cảnh giới, uy lực của nó tự nhiên có kém. Tựa như là đơn giản ra quyền, người bình thường một quyền có cái 100 cân lực đạo cũng đã rất ghê gớm, mà những cái kia cao cảnh chi tu, tùy ý một quyền liền đạt vào cân. Đương nhiên, cái này chạm yêu đao pháp trong đó phức tạp cùng diện hóa cũng không phải là bình thường quyền pháp chỗ có thể sánh được. Trần Sơ Nhất chắc chắn, dựa vào môn này tập luyện đến đại thành cảnh đao pháp chí ít có thể vượt biên một trận chiến. Còn nữa một chút, chính là người mang nhập cảnh võ học nhiều mà tinh. Cái khác tu sĩ truy cứu cả đời có thể đem một môn võ học nghiên cứu đến đại thành cũng đã rất ghê gớm, mà trái lại chính hắn kia là người gặp liền thu. Cái gì? Tạp mà không tinh. Mấy chục hàng trăm năm thọ nguyên khắc đi vào, cái này còn có thể không tinh. Cho nên tại từng môn thông, mà từng môn tinh bắc bách ra chi trường điều kiện tiên quyết, Trần Sơ Nhất năng lực lĩnh ngộ cũng đang không ngừng kéo lên, chưa phát giác ở giữa, Trần Sơ Nhất theo lúc trước một cái riêng là tập luyện bình thường gánh xiếc võ nghệ đều phải tốn phí mấy chục gần trăm năm tạp tư hàng người, trở thành hiện nay thiên tài võ học. Trần Sơ Nhất thậm chí cảm giác, về sau nếu là tập luyện võ học nhiều, cho dù không còn khắc bệnh, lại đi tẩy luyện một chút nhập cảnh võ học cũng có thể tại chiều thời điểm chiều tối lĩnh ngộ. Mà dưới mắt, xoát, nắm lướt ấu hai dân kia hơi tới trường đao, Trần Sơ Nhất tùy ý vạch một đao. Mà liên cái này bình thường một đao theo vung ra trong nháy mắt lại vạch ra ngàn vạn đao thế, mà tại cùng bách đá đụng vào trong nháy mắt lại rơi vào một chút. Siêu, đao khí không có vào vài thước chi sâu. Trần Sơ Nhất quay đầu nhìn về phía vẫn tại không biết mệt mỏi đào hang trùng vương trong lòng hợp lại, dựa vào tiểu gia hỏa này đào hang chạy ra còn không bằng chính mình vung đao bây giờ tới. Đương nhiên điều kiện tiên quyết là khiếu huyệt bên trong khí đầy đủ tiêu xài đao trong tay đầy đủ cứng rắn. Ngay tại Trần Sơ Nhất đắm chìm môn này mới lĩnh ngộ toàn thiên trảm yêu đao pháp thời điểm, đột nhiên ầm ầm. Trần Sơ Nhất quay đầu nhìn lại, ấn chỉ thấy hậu tường chỗ ầm vang rung động, một cái cửa đá lại từ từ mở ra. Thời gian trở lại mấy tức trước, sát vách trong thạch thất, Vương Thiên Bá cùng Vân Thiên Thanh cũng chiến tới gay cấn giai đoạn, riêng phần mình trên thân lại nhiều mấy chỗ vết thương. Đặc biệt là Vân Thiên Thanh kiếm pháp bất phàm, bị ngoại tu sĩ ca tụng là có thể so sánh nửa bộ trảm yêu đao pháp tồn tại, tuy là liêu tán, nhưng cũng nói kiếm pháp siêu quần. Cho nên đang đánh nhau bên trong hơi chiếm thượng phong. Còn đánh, Vương Thiên Bá trên mặt máu tươi, giơ tay gạt một cái, ta đánh đại gia ngươi. Nói xong lại là một quyền vung đến. Vân Thiên Thanh cố ý giữ lại thực lực, không có liều mạng, mà là trốn tránh. Hống, một quyền này rơi xuống trên vách đá một cái thái cực đồ trên bàn, cái này mai thái cực đồ án cùng trên vách tường cái khác biệt, chỉ khác một nửa. Rơi quyền trong nháy mắt, trong đó dương mắt cá bị thứ nhất quyền đánh lõm đi vào. Mà như vậy một quyền rơi xuống, chạm đến trong đó cơ quan, nhường sát vách Trần Sơ Nhất chỗ ở thạch thất ám cửa mở ra. Cái này đúng là một chỗ thái cực âm dương mật thất, khép mở cơ quan thì là tại liền nhau hai gian thạch thất bên trong. Mong muốn chạy ra chỉ có đồng thời tiến vào hai nơi mật thất theo hạ cơ quan mới có thể đi. Nhìn thấy thạch cửa mở ra, Trần Sơ Nhất nhìn về phía trước người vách đá ngẩn người. T. Đủ thiếu, dùng tay đè không được, không phải muốn đao chặt. Cũng mặc kệ như thế nào, ít ra dưới mắt không cần bị nhốt ở đây, bắt được còn tại đầu làm bằng sắt động trùng vương, một người một thú cẳng cửa mà đi. Ngay tại Trần Sơ Nhất đi không lâu sau, hắn cũng không chú ý tới Phương Tài một đao kia đến tiếp sau dư bị không giảm. Tuy chỉ tại trên vách đá rơi xuống một chút, có thể cũng không lâu lắm có một vòng như mạng nhện đồng dạng vết dạn hướng bốn kéo dài xuống, mãi cho đến kia nửa viên thái cực đồ án chỗ. Một chỗ khác, một lớn một nhỏ hai thân ảnh đứng ở trong một gian thạch thất. Trung niên thư sinh nhắm mắt bằng ngón tay, ước chừng qua một hồi lâu mới chậm rãi mở mắt ra. Bên cạnh thân tiểu nữ hoa gấp giọng hỏi, như thế nào? Trung niên thư sinh nói, nhanh hơn ngược lại lại tự tin nói. Chỗ này bí cảnh đường hành lang nhìn như lộn xộn không có trường, kỳ thực bên trong thì là dựa theo ngũ hành bắt quái sở kiến, đồng dạng giang hồ thuật sĩ học nghệ không tinh chi lưu đi vào chỉ sợ muốn bị đánh mắt. Nếu không phải nhà ngươi tiên sinh ta lúc đầu học nghệ không có lời biếng lời nói, kém chút liền bị che đậy. Tiểu nữ hoa ngửa mặt hỏi thăm, kia đường ra ở đâu? Trung niên thư sinh nói, chúng ta thân ở cái này bí cảnh tây bắc chỗ, mà tây bắc ở vào ngũ hành bên trong là kim, trong bát quái bị làm, mà làm lại là dương, mà nam dương lại chiếu bắc. Nói thư sinh quan chắc cánh bắc vách tường, trên vách tường lít nha lít nhít điêu khắc không có số đồ án. Trung niên thư sinh xem sau tự tin cười một tiếng, nhấc chỉ điểm hướng một cái có khắc dao găm đồ hình đồ án. Một giây sau, một cái cửa đá ầm vang mở ra. Tiểu nữ hoa thấy này vỗ tay lên. Vẫn là tiên sinh ngài lợi hại, kia ta ra cái này phiến cửa đá có phải hay không đã đến tiên sinh nói tới chỗ kia khu vực. Trung niên thư sinh lắc đầu. Không phải vậy, còn sớm đây. Phương Tài chúng ta những nơi đi qua tiên can thập nhị chi, mà nơi đây thì là ngũ hành bắt quái, lại hướng phía trước chúng ta còn cần thái cực âm dương đồ, tới lúc đó mới xem như chân chính vào cái này bí cảnh chỗ có lối. Tiểu nữ hoa nghe được còn cần đi cái này thật xa giữa đường bên trong nghi hoặc. Còn cách một đoạn. Tiên sinh trước ngươi nói bên ngoài những cái kia đường hành lang có thể nối thẳng nội địa, vì sao chúng ta không trực tiếp theo đường hành lang tiến vào? Trung niên thư sinh hít thở thở dài. Học nghệ thời điểm có phải hay không đào ngũ? Tiểu nữ hoa thẻ lưỡi. Trung niên thư sinh nói, đường hành lang là trực tiếp, có thể trong đó cựu tử nhất sinh. Nếu là nói chiếc kia giả quan tài không bị người động lời nói, nhà ngươi tiên sinh ta mang lên ngươi cũng còn có thể thử một lần. Mà phương tài mấy lần chấn động ngươi cũng thể nghiệm được, khi đó như là quá khứ. Chật chật. Trung niên thư sinh không có nói rõ, mà cho dù ai đều có thể nghe ra hắn trong lời nói ý tứ. Mà tiểu nữ hoa lại ở trong đó phân biệt ra khác biệt. Túi đầu nghĩ một chút sau nói, lần này tiên sinh nếu không phải mang ta lên. Tiên sinh ngài có phải hay không liền trực tiếp lựa chọn đường hành lang? Trung niên thư sinh sắc mặt chỉ trệ, tiếp lấy cười lên ha ha, ha ha ngươi a ngươi, nếu là ngày bình thường đem những này thông minh tình dùng tại học nghệ phía trên, nhà ngươi tiên sinh ta liền chết cũng nhắm mắt. Cái này vừa nói, tiểu nữ hoa liên tục phi phi hừ mấy miệng. Nhà ta tiên sinh nhưng là muốn tại văn miếu trung lập hạ hương hỏa, ủi thế nhân cùng bái đây này, mới sẽ không chết đâu. Trung niên thư sinh yêu chiều vớt ve tiểu nữ hoa đầu. Đúng, đối. Nhà ngươi tiên sinh ta sống lâu trăm tuổi. Tiểu nữ hoa ngẩng đầu bướng bỉnh nói, là thọ cùng trời đất. Trung niên thư sinh nhịn không quá tán đồng gật đầu. Thọ cùng trời đất, ha ha. Chỉ là đang nói cười ở giữa, trung niên thư sinh trong mắt lóe lên một tia không dễ dàng phát giác cô đơn. Nhìn về phía tiểu nữ hoa ánh mắt là càng thêm yêu chiều. Trong lòng nhất niệm, lần này cơ duyên nhà ngươi tiên sinh ta nói cái gì cũng phải vì ngươi mà đến, về phần về sau, sợ là muốn xem chính ngươi đi. Chương 158, khác một cố quan tài đá, chương 158, khác một cố quan tài đá, ra thạch thất về sau Trần Sơ Nhất lại đi về phía trước hồi lâu, lần này đường hành lang không phải hướng xuống, mà là đi lên. Cái này khiến Trần Sơ Nhất lông mày nhíu lại. Cùng nhau đi tới lộ tuyến vẫn luôn là hướng xuống, Trần Sơ Nhất đoán chừng có ít nhất 100 trượng sâu, nếu là thật sự bị mai táng trong đó, cho dù tụ lý càn khôn đồ ăn không ít, sợ cũng chống đỡ không đến lúc được thấy mặt trời. Mà giờ khắc này đường hành lang bắt đầu đi lên. Điểm tốt. Tới này sẽ kia hư không có mở mịt chẳng biết tại sao cơ duyên trong lòng của hắn đã không phải là như vậy trọng yếu, chiếm cả bản trạm yêu đạo pháp, lại thu một cái chủ vương, chuyến này không giả. Lại đi về phía trước một hồi. Thực hiện đống nhiên khoáng đạt. Một chỗ đại điện hiện ở Trần Sơ Nhất trước mắt. Ách mới xuất hiện đại điện nhường Trần Sơ Nhất coi là lại về tới nguyên điểm, lại về tới trước đó chỗ kia đại điện, bởi vì chỗ này đại điện bố cục cùng trước đó đổ sụp đại điện 10 phần giống nhau. Đài cao, thạch quan. Còn có bốn phía trên vách tường khắc họa xuống kia một vài bức không biết là người hay là ma cự hình chân dung. Chỉ là cùng trước đó chỗ tại khác biệt chính là, nơi này không cần bó đuốc chiếu sáng, là ngôi đại điện sáng trưng không có so, cùng lúc trước chỗ một sáng một tối tạo thành chênh lệch rõ ràng. Về phần sáng ngời nơi phát ra, Trần Sơ Nhất ngẩng đầu đi lên, một vệt ánh mặt trời chói mắt theo một khối chỗ tổn hại rơi xuống. Xuất khẩu. Chỗ này bí cảnh nhập khẩu vốn là tồn tại ở đất lõm, bên trong càng là độc chứng vân quanh, tiến vào bên trong sau để cho người ta một hồi thời gian không phân rõ ngày đêm, không phân rõ thời gian. Bây giờ thấy cái này một tia nắng rơi xuống, cái này khiến Trần Sơ Nhất trong thoáng chốc có một loại tại đời làm người cảm giác. Nhìn xem đỉnh đầu cao mấy chục trượng cửa ra vào, đang nhìn trên đài cao thạch quan, Trần Sơ Nhất nghĩ một chút, phương tài muốn đi là bởi vì không ngờ rằng còn có thạch quan xuất hiện, mà giờ khắc này nhìn lên trước mặt quan tài, phần này đưa tới cửa cơ duyên lại không muốn vậy thì có chút không nói được. Nhất định phải cầm xuống. Ngay tại Trần Sơ Nhất tính toán mở quan tài về sau chính mình mấy hơi thời gian có thể độn thời điểm ra đi, bám vào dưỡng hồn một bên trên tiểu thiến bỗng nhiên lên tiếng nhắc nhở. Lao ra, tây bắc chỗ có 3 tên tu sĩ tới gần. Tây bắc chỗ. Trần Sơ Nhất quay đầu nhìn lại, tiểu thiến nói tới chỗ đúng là mình phương tài đi ra đường hành lang. Còn có người. Chỗ này đại điện cũng bởi vì là phương tài liên tục chấn động rơi xuống dưới không ít cự thạch, Trần Sơ Nhất không cần nghĩ ngợi thân hình nhất chuyển trực tiếp giấu ở một tảng đá lớn sau lưng. Ha ha, thiên không có tuyệt đường người, thiên không có tuyệt đường người a. Trần Sơ Nhất vừa nút kỹ, một đạo kích động tiếng kêu tại trong đại điện vang lên, tùy theo 3 đạo thân ảnh trước sau tiến nhập. Mà 3 người này chính là cùng Trần Sơ Nhất như thế bị vây ở là trong phòng Vân Tiên Thanh Vương Thiên Bá cùng Ninh Như Tuyết. Thì ra Trần Sơ Nhất ở thạch thất bên trong lưu lại một đao kia dư uy không giảm, dưới cơ duyên xảo hợp lại một lần nữa chạm đến kia nửa viên thái cực đồ án. 3 người lúc này mới đào thoát tìm đường sống. Ha ha, trời không bắt ta Vương Thiên Bá, lao tặc thiên không thu ta à? Nhìn đến cửa ra liền lên đỉnh đầu, Vương Thiên Bá tiếng cười cuồng ngạo, bất quá rất nhanh hắn lại nhanh chóng bên cạnh thân 2 người kéo dài khoảng cách. Bởi vì hắn chú ý tới trong đại điện trên đài cao thạch quan. Xuất khẩu phía trước, cùng nhau đi tới lại cựu tử nhất sinh, liền xem như dùng góp chân đến muốn cũng minh bạch trước mặt chiếc quan tài đá này mới là chỗ này đại điện chủ người táng thân chỗ. Mà kia trong quan tài, Vương Thiên Bá nghĩ đến điểm này, kia Vân Thiên Thanh không phải là không. Cái này cùng nhau đi tới đồng hành mấy chục thủ hạ tất cả đều táng thân nơi này, trong đỉnh tổn thất không thể đo lường, cái này vì cái gì? Còn không phải là vì trước mắt cơ duyên. Không chờ Vương Thiên Bá mở miệng, hắn chủ động nói, "Vương huynh đệ, nhưng có liên thủ chi ý." Lần này Vương Thiên Bá không có từ chối, mà là đem ánh mắt rơi xuống Ninh Như Tuyết trên thân, trong lòng cân nhắc một phen sau nói, "Đang có ý đó." Mà trái lại Ninh Như Tuyết nghe được 2 người lại muốn liên thủ, không có chút gì do dự, thân hình vọt lên hướng thẳng đến đỉnh ban đầu tổn hại lao đi. Đến trên đài cao thạch quan, nàng liền nhìn cũng không nhìn một chút. Ninh Như Tuyết đi lưu loát, Vân Thiên Thanh cùng Vương Thiên Bá 2 người đưa mắt nhìn nhau. A, tính cô gái nhỏ này cơ linh. Có thể lời nói ở giữa 2 người nhìn về phía đối phương ánh mắt bắt đầu bất thiện lên, bên trên một hơi còn muốn liên thủ 2 người, giờ phút này theo Ninh Như Tuyết trốn chạy, 2 người bắt đầu rút đao khiêu chiến. Đã sớm nghe nói Vương Bảo Chủ một thân khổ luyện phương pháp luyện tới đạt đến cảnh, trước đó ở đằng kia chỗ mật thất không thi triển được, hiện tại. Không chờ Vân Thiên Thanh nói xong, Vương Thiên Bá trực tiếp huy quyền mà lên. Đừng mẹ hắn nói nhảm, đánh xong rồi nói. Một tảng đá lớn phía sau, Trần Sơ Nhất nhìn thoáng qua đỉnh đầu bỏ chạy thân ảnh. Tiếp lấy đem ánh mắt rơi xuống trong đại điện chiến đấu trên thân 2 người, trong lòng đọc lấy thế sự không có thưởng. Vừa mới còn nghĩ như thế nào đánh giết 3 người này, lần này tốt, 1 người chạy trốn, còn lại 2 người còn tại ra tay đánh nhau, nhìn xem 2 người chiêu chiêu tàn nhẫn, tình hình này không đánh ngã một tên là quyết không thu tay lại. Đến, chờ xem. Nơi đài cao, Vân Thiên Thanh cùng Vương Thiên Bá chiêu chiêu mãnh liệt, tạo nên khí tức thổi đến 4 phía đá vụn bay tán loạn, tuy là mang thương mang theo, có thể trong lúc xuất thủ vì so với trước đó đựng đến không hết. Cơ duyên đang ở trước mắt, nếu là lại có giữ lại ngã xuống có thể chính là mình. Ha ha, thông quái, ta liền nói lấy mây người thọ thực lực của ngươi sẽ không giống trước đó như vậy mềm yếu như cái đàn bà như thế, tình cảm là còn lưu lại một tay. Vân Thiên Thanh cười lạnh, Vương Bảo Chủ ngươi làm sao cũng không phải. Vừa dứt tiếng, Vân Thiên Thanh một kiếm đâm ra, Vương Thiên Bá một cánh tay vung cản. Chanh, một đạo kim loại vù vù tiếng vang lên, hiển nhiên Vương Thiên Bá một thân khổ luyện phương pháp không kém gì Vân Thiên Thanh trong tay trước kia trường kiếm. Mà theo cái này đánh xuống một đòn sau, Vương Thiên Bá không lùi mà tiến tới, thân eo vặn một cái, không cho Vân Thiên Thanh rút kiếm cơ hội. Rồi ra một trường vậy mà trực tiếp nắm chặt Vân Thiên Thanh trong tay trường kiếm. Vương Thiên Bá nhìn như thô cùng hào phóng, làm việc tùy tiện, có thể người quen biết hắn đều biết người này là thô bên trong có mảnh. Bằng không thì cũng ngồi không lên một phương thế lực đứng đầu vị trí bên trên. Vương Thiên Bá trong lòng minh bạch, chính mình một thân khổ luyện lúc trước bị thần bí nhân kia phá mấy chỗ, tại tụ khí ngoại phóng cũng sẽ có một chút kẽ hở hiện lộ. kéo đến thời gian càng lâu liền càng gây bất lợi cho chính mình. Mà trái lại đối phương, tuy nói gây mất một cái chân, có thể một thân khí tức chưa từng tiêu xài, đặc biệt là trong tay đối phương trước kia trường kiếm, không phải phàm binh, mỗi một kiếm đâm ra cũng sẽ ở da thịt bên trên lưu lại một đạo nhàn nhạt vết máu. Cho nên tại bắt ở một vệt cơ hội bắt được trong tay đối phương trường kiếm mong muốn tốc chiến tốc thắng. Bắt trường kiếm, Vương Thiên Bá cấp tốc liền nâng lên một cước hướng phía Vân Thiên Thanh trái tìm đập đi. Theo một cước này đã ra, Vương Thiên Bá trên mặt mang cười tự nhận là nắm chắc thắng lợi trong tay, bởi vì đối mặt một cước này, đối phương chỉ có hai lựa chọn. Thứ nhất chính là từ bỏ trong tay trường kiếm né tránh chính mình một cước này. Mà cứ như vậy, không có binh khí, thực lực đối phương liền phải giảm bớt đi nhiều. Thứ hai chính là lựa chọn chọi cứng. Mà chọi cứng một cước này, không chết cũng phải trọng thương. Cho nên tại Vương Thiên Bá trong mắt trận này giao chiến còn chính mình cười cuối cùng. Mà liên tại tưởng tượng lấy có thể độc hưởng cơ duyên thời điểm, một giây sau Vương Thiên Bá trận tròn con mắt, bởi vì hắn nhìn thấy đối phương vậy mà cổ tay vặn một cái, một thanh càng mảnh trường kiếm lại theo bị chính mình bắt trường kiếm bên trong rút ra. Từ mẫu kiếm, nụ cười chuyển đổi tới Vân Thiên Thanh trên mặt. À, thế nhân đều biết ta Vân Mộ nhân kiếm pháp chắc tuyệt, có thể có rất ít người biết ta Vân Mộ trong tay người trường kiếm cũng là bất phàm, mà gặp qua trôi này chữ kiếm người. Lời còn chưa dứt, Vân Thiên Thanh một kiếm đưa ra, như vậy khoảng cách hạ, trong tay trường kiếm không có bất kỳ cái gì trở ngại trực tiếp đâm vào Vương Thiên Bá trái tim. Vương Thiên Bá xế chiều nhìn mình ngực, ngẩng đầu lại nhìn về phía trước mặt Vân Thiên Thanh một chữ chưa ra liền nghiêng đầu một cái không có sinh tức. Từ đó hoành hành một thế Đà La Bảo Bảo chủ bị xóa tên tại thế. Chương 159, trong quan tài nữ thi. Chương 159, trong quan tài nữ thi. Nhìn thấy Vương Thiên Bá đổ vào trước người của mình, Vân Thiên Thanh trên mặt vui mừng như điên không có duy trì liên tục mấy tức liền biến sắc, tiếp lấy hoa một tiếng một ngụm lớn máu tươi phun ra. Lúc trước mà hai người chiến đấu đều là toàn lực ra chiêu, chiêu chiêu tàn nhẫn, chiêu chiêu đều là chạy theo lấy mạng mà đến. Tuy nói là hắn cười cuối cùng, nhưng tại trong lúc giao thủ cũng bị đối phương quyền phong chấn ngũ tạng lục phủ đều rời vị trí. Cái này Lao Ố Quy không hổ là tam cảnh bên trong hiểu rõ cao thủ, nếu không phải ta lưu lại một sát chiêu, hôm nay ngã xuống là ai thật đúng là khó mà nói. Nhưng mặc kệ như thế nào, hay là hắn cười cuối cùng. Nhìn xem trên đài cao thạch quan Vân Tiên Thanh sờ soạn một cái trên khóe miệng máu tươi, trong mắt nổi lên trận trận kích động. Chỗ này bí cảnh cơ duyên là ta Vân mẫu người. Nói xong thân hình nhảy lên trực tiếp cướp tới thạch quan trước mặt. Ngay tại nghĩ đến mở ra thạch quan tìm tòi hư thực thời điểm, một vệt không có tên rung động theo trong lòng dâng lên. T. Không tốt. Vân Thiên Thanh mong muốn trốn tránh, có thể còn chưa chờ có bất kỳ động tác gì, tiếp lên trước mắt ánh mắt điên đảo, theo quay cuồng một hồi sau hắn thấy được một bộ không có đầu thi đứng ở thạch quan bên cạnh. Không có đầu thi thể lấy trường sam, cầm trong tay trường kiếm, đây không phải hắn thân thể của mình còn có thể là ai? Chỉ là đối với người xuất thủ, tại thần thức tiêu tán thời điểm cũng chưa từng nhìn thấy. Hô. Theo Vân Thiên Thanh đầu một nơi thần một nẻo, Trần Sơ nhất thân hình hiện đi ra. Nói đến tại phương tài hai người đánh nhau thời điểm, hắn cũng hoàn toàn có thể ra tay. Hai người là cao hơn hắn ra hai cái tiểu cảnh giới, nhưng có thể vượt biên giết địch cả bản Trảm Yêu Đao Pháp, tăng thêm đối phương hai người đều là mang thương chi thần, cho dù là một đối hai cũng có thể bắt được. Bất quá, ra tay đánh nhau chung quy không có ngồi mát ăn bắt vàng tới thông khoái. Cái này không đợi được hai người một chết một bị thương thời điểm, hắn cái này mới hiện thân, tùy tiện nhặt được cái đại tiện nghi. Đương nhiên, xem như một gã chức nghiệp đốt thi tượng, Trần Sơ nhất đạo đức nghề nghiệp vẫn phải có, vung tay áo hất lên, hai bộ thi thể liền bị thu vào càn khôn tay áo. Một cái là Thập Lý Đình Sảnh chủ, một cái là Đà La Bảo Bảo chủ, hai người đều là Thành Châu phủ đỉnh tiêm tu hành thế lực thủ lĩnh, nói không chừng đốt đi về sau còn có thể nhiều rơi lên trên trải qua chỗ tốt. Còn có, trôi kiếm này cũng không tệ. Nói Trần Sơ nhất mũi chân một túm, Vân Thiên Thanh chỗ làm trôi này trường kiếm rơi xuống trong tay của hắn. Phương tài hai người đánh nhau thời điểm, Vân Thiên Thanh thật là dựa vào trôi này trường kiếm cùng kia Vương Thiên Bá một phen giao thủ cuối cùng cũng là dựa vào trôi này trường kiếm đem kia Vương Thiên Bá chém giết. Tay cầm chuyển động, trong đó một thanh càng mảnh đoạn kiếm bị rút ra, mũi kiếm hàn mang lấp lóe, trình độ sắc bén không kém gì bên ngoài mẫu kiếm. Trần Sơ nhất không biết kiếm pháp, tùy tiện cầm kiếm hất lên, một đạo vù vù tùy theo nổ lên. Hào kiếm. Xoát mấy chiêu, Trần Sơ nhất đem trường kiếm cùng nhau thu vào càn khôn tay áo. Đây đều là đầu nhỏ, chân chính đầu to vẫn là ở trước mắt quan tài bên trong. Đều nói không biết mới nhất có thể khiến người ta rung động, tình huống trước mắt đối với Trần Sơ nhất mà nói chính là, bước nhanh tới gần thạch quan, tiếp lấy khiếu huyệt vận chuyển hội tụ ở sông trường, theo một tiếng buồn bực a, nắp quan tài chậm rãi bị đẩy ra. Trong lúc này Trần Sơ nhất tâm thần không dám có chút buông lỏng, tùy thời đều làm tốt đi đường chuẩn bị, dù sao trước đó tại một chỗ khác đại điện bên trong, thôi động thạch quan sau đưa tới dung chuyển còn trước mắt rõ ràng. Cơ duyên cho dù tốt, cũng phải có mệnh hưởng thụ không phải. Tốt là lần này chấn động cũng không xuất hiện, thạch quan bị thôi động nửa bên làm ngôi đại điện bình tĩnh như trước. Trần Sơ nhất thăm dò nhìn lại, mà như vậy xem xét, nhường ngưỡng mày. Ân. Chỉ thấy tử to như vậy trong thạch quan vẹn vẹn nằm một bộ nữ thi, một bộ sinh động như thật không có chút nào hư thối dấu hiệu nữ thi. Thậm chí chỗ lộ ra hé mở khuôn mặt còn mang theo từng tia hồng nhuận chi sắc nữ thi váy dài khỏa thân, lụa trắng che mặt, hai tay chồng chất vào bụng trước, tuy chỉ là vẹn vẹn lộ ra hé mở khuôn mặt, nhưng chính là cái này hé mở cũng được xưng tụng một câu khuynh thành chi tán. Bất quá Trần Sơ nhất đối tướng mạo không quan tâm, đưa tay đẩy đem nó cho lật đến một bên. Tiếp lấy lại tại trong quan tài tỉ mỉ tìm kiếm, một phen tìm kiếm sau ngoại trừ tìm được khẽ đảo kim loại cái hộp nhỏ bên ngoài, cái khác cũng không tìm đến bất kỳ. Ách, không thể a. Một đường đả sinh đả tử, liền vì cái này. Nhìn trong tay kim loại hộp, lắc qua lắc lại một phen còn đánh nữa thôi mở, Trần Sơ nhất có chút tê. tiếp lấy ánh mắt lại rơi xuống nữ thi trên thần, trong lòng có đem nó ngay tại chỗ đốt cháy suy nghĩ. Đã có thể nằm tại cái này miệng trong quan tài, kia đốt đi về sau đem tẩu mã đang xem xét liền hiểu nguyên do. Nói làm liền làm. Người túi gia sinh cho dù tốt lại như thế nào, tiểu gia ta muốn là bà bối, muốn là cơ duyên. Trần Sơ nhất tế ra ngự hỏa châu, mà liền tại mong muốn đốt thi tầm bảo thời điểm, tiểu thiến thanh âm vang lên lần nữa. Lao ra, lại có một gã. Không hai tên tu sĩ tới gần. Trần Sơ nhất lông mày đứng lên. Còn có. Thực lực như thế nào? Tiểu thiến nói, bên trong một cái lò dường như mới đốt lên đến thực lực không cao, mà một cái khác. So lão gia ngài còn muốn bượng. Trần Sơ nhất nhíu mày, so ta còn muốn lợi hại hơn. Tam cảnh hậu kỳ, vẫn là tam cảnh phía trên. Cùng phủ thành bên trong vị kia so sánh như thế nào? Mong muốn đốt thi tìm kiếm bà bối, Trần Sơ nhất còn không có ý định rời đi nơi này, cho nên liền cẩn thận hỏi một câu, mà trong miệng hắn nói phủ thành bên trong vị kia tự nhiên chỉ là hiện nay Thanh Châu phủ thứ nhất tu sĩ Nghĩa Vân Thiên. Nếu là so ra kèm cái này Nghĩa Vân Thiên, tới liền tới, sau khi đến một đao chém chính là, nếu không phải. Tiểu Thiến nói, so với hắn còn muốn bượng. Cái này vừa nói, Trần Sơ nhất không có chút gì do dự, tay áo hất lên đem nữ thi lôi cuốn tiến vào cản khôn tay áo, tiếp lấy gión mũi chân, mấy cái lên xuống hậu thân hình liền lướt ra ngoài phương này đại điện. Trần Sơ nhất đi không lâu sau, đại điện một bên vụ vụ vận động, một cái cửa đá bị chậm rãi nâng lên, tiếp lấy một lớn một nhỏ hai thân ảnh đi ra. Mà hai người này chính là một đường bài trừ tầng tầng cơ quan tìm thấy trung niên thư sinh cùng tiểu nữ hoa. Tiên sinh, chúng ta đây là tới rồi sao? Tiểu nữ hoa dò xét một cái đại điện dò hỏi. Trung niên thư sinh nói, tự nhiên. Âm dương song sinh, trong đó bên trong âm sứ sở tại giả quan tài bị động, cái này dương chỗ thật quan tài tự nhiên muốn bị liên lụy, mà trước mắt chỗ này đại điện cách xa mặt đất chỉ cách một chút, không sai được, không sai. Có thể lời còn chưa dứt, trung niên thư sinh giống như là thấy được cái gì, trong miệng lời nói im bặt mà dừng. Thân hình nhảy lên, phi tốc cấp tới trên đài cao thạch quan bên cạnh. Mà khi hắn nhìn thấy thạch quan bị bén, hơn nữa trong đó thi thể cũng không thấy thời điểm, trung niên thư sinh con người co rụt lại. Muốn xấu, cơ duyên lấy đi chính là, thi thể kia không động được, không động được a. Chương 160, nữ thi lên thi. Chương 160, nữ thi lên thi. Nhìn xem rông tuyết thạch quan, trung niên nhân trong lòng do dự và phần. Trong nội tâm nói không nên lời là nên thất lạc vẫn là cao hứng. Thất lạc chính là Nam Bắc vượt qua ngàn dặm chi địa, mong muốn vì chính mình học sinh tìm tới một vệ cơ duyên, dùng cái này đến ứng đối tức sắp đến đại thế chi tranh, vì thế hắn đều làm xong bỏ mình chuẩn bị. Có thể kết quả là, ai mà cao hứng là cơ duyên không có đạt được, kia đủ để cho bỏ mình phản vệ cũng không cần gánh chịu, cho dù là có cũng có thể vượt qua từng cái hai. Ai? Trung quy là người tính không bằng trời tính a. Một bên tiểu nữ hoa nghe ra nhà mình tiên sinh trong giọng nói thất lạc can đuổi, tiên sinh, ngài không phải luôn nói học sinh tiên tư thông minh, cho dù không có những này bên ngoài cơ duyên cũng có thể con đường tu hành bên trên lấy được không tầm thường thành tựu sao? Trung niên thư sinh cúi đầu cười một tiếng cũng không trả lời tiểu nữ hoa lời nói. Trong lòng thở dài, nếu là thả lúc trước lấy ngươi thiên phú là có thể, nhưng bây giờ, trong tâm niệm, trung niên nhân sắc mặt lại biến. Không tốt. Lời còn chưa dứt, trực tiếp cầm lên tiểu nữ hoa cũng không quay đầu lại từ nơi này độn chạy đi. Một bên khác, Trần Sơ nhất đang thoát đi bí cảnh về sau, cũng không đi xa, mà là tại phủ cận ẩn nấp muốn nhìn một chút có cơ hội hay không lại quay trở lại tiếp tục tìm kiếm. Một bộ nữ thi, một cái hộp vuông. Hiển nhiên lần này bí cảnh chi hành, Trần Sơ nhất như thế vẫn còn chưa đủ. Bất quá, thời gian không có quá khứ bao lâu, đại địa lần nữa bắt đầu rung động, hơn nữa lần này so trước đó bất kỳ lần nào tới đều muốn kịch liệt, dường như cả phiến thiên địa đều muốn đảo ngược đồng dạng. Không chỉ có như thế, lần này không cần tiểu thiến nhắc nhở, Trần Sơ nhất cũng có thể rõ ràng cảm giác được theo bí cảnh bên trong truyền tới kinh khủng uy áp, không có chút do dự nào, Trần Sơ nhất chạy trốn, thẳng đến ra Thanh Sơn phạm vi về sau, trong lòng kia xóa nỗi khiếp sợ vẫn còn chưa tan đi, bởi vì ở đằng kia bí cảnh chỗ chỗ lộ ra một tia uy áp nhường cảm giác so với một lần trước Thanh Châu phủ thành trên không kia xóa to lớn bóng đen tới còn kinh khủng hơn. Trấn yêu tim một chỗ trong tính đường, Nghĩa Vân Thiên âm trầm mặt. Từ lúc biết được Thanh Sơn cảnh nội có bí cảnh xuất hiện thời điểm, hắn liền bắt đầu tính kế, mong muốn mượn cơ hội này đem những cái kia tại bảng giang hồ khách một mẹ hốt gọn. Vì thế hắn còn cố ý đem tin tức lan rộng ra ngoài. Đáng tiếc, người tính không bằng trời tính. Người làm một cái chưa bắt được không nói, thủ hạ còn gây mấy cái huynh đệ, hơn nữa còn đều là bị nệ chết. Tốt là, nghe trở về người báo cáo một lúc ấy tình huống, tiến vào bí cảnh hơn phân nửa tu sĩ sợ đều táng thân trong đó. Lúc này, một gã ngư long vệ bước nhanh đi tới, thống lĩnh, ngoài thành cùng lúc đó, Thanh Châu thành bên ngoài, một chiếc ấn có ngư long đồ án xe ngựa chạy nhanh đến, đi đến chỗ cửa thành trong tiệu người xốc lên một cái rèm che, hiện lộ ra một trương mặt trắng không có cần khuôn mặt. Nhìn lên trước mặt cửa thành, người này lẩm bẩm, xa cách một chút thời gian trở lại nơi đây, cũng không biết kia ai nhị nhưng có thu hoạch. Ngoài thành nơi nào đó trên đường nhỏ. Đi đi đi, du du du, không học không có thuật không giàu gì, gặp người không nói ta lời thật lòng, toàn bằng ba tấc nát đầu lưỡi. Theo một hồi lanh lảnh ca dao vang lên ở giữa, có một lôi thôi lão đạo chân đạp đơn thuốc châm cài tóc lắc đi tới, lão đạo vai cong hầu bao, tay cầm cán dài trung đồng, sau lưng còn mang theo một mặt hoàng đấy chữ màu đen ba thước vải, thượng thư một chữ, bốc. Theo đường nhỏ tụ hợp vào con đạo, Thanh Châu phủ liên miên vài dặm tường thành rơi vào lao đạo đôi mắt. Sách. Tới, cuối cùng đã tới. Sư đệ à, sư đệ, đầu duyên là tốt, được người lực không thể làm, đến tiếp sau chi tranh phiền vãi là nhiều, có thể thắng ở làm gì chắc đó, lần này ngươi sợ là phải rơi vào ta phía sau đi. Nói xong liền nên thành mà đi. Lao đạo đi không lâu sau, lại một xe ngựa đi đến đây, đánh xe người là một lão ông, chờ đến nhìn thấy Thanh Châu phủ thành thời điểm, trong tay dây cương tìm lại, xe ngựa dừng hẳn về sau lúc này mới xoay người nói, thiếu gia, phía trước chính là Thanh Châu phủ thành. Nghe vậy, màn kiệu xốc lên, từ đó đi ra vị diện trắng như ngọc công tử văn nhã. Một thân một bộ áo trắng, lưng đeo ngọc bội, chân đạp vân vân trường hoa, một bộ nhà giàu cán bộ nòng cốt tự diễn xuất. Bất quá thanh niên này sau khi xuống xe trông về phía xa chỗ không phải phủ thành, mà là phủ thành về sau liên miên sơn mạch. Kia thành sau thật là lão tổ nói tới Thanh Sơn. Đánh xe lão ông gật đầu. Chính là. Thanh niên quạt xếp rơi tay vỗ, hôm nay trước không vào thành, mà theo ta lên núi xem xét. Cái này vừa nói, lão ông thân hình run một cái, thiếu gia bất quá không chờ lão ông nói xong, thanh niên lông mày nhăn vậy một cái, "Ân, đến." Lão ông quay đầu xe vung roi hất lên, xe ngựa bắt đầu hướng phía Thanh Sơn xuất phát. Rời đi Thanh Sơn phạm vi, Trần Sơ Nhất cũng không lựa chọn trực tiếp về thành, mà là tại bên ngoài lượn quanh một vòng lớn, trong lúc đó đổi nhiều lần gương mặt, tại xác nhận sau lưng cũng không ai đi theo sau, lúc này mới chui vào một chỗ rừng rậm. Càn khôn trong tay áo còn chứa tam thi thể, tự nhiên không thể trong thành đốt cái này, không Trần Sơ Nhất liền lựa chọn đi vào cái này chỗ cũ. Nói đến, chỗ này khu vực cùng hắn cũng coi là hữu duyên. Trước đó thi điện hai vị đường chủ, nội sở cái kia ngụy bà tử, đều là ở chỗ này đốt cháy, nơi này cũng coi là Trần Sơ Nhất hủy thi diện tích phong thủy bảo địa. Vung tay áo hất lên, Vương Thiên Bá cùng Vân Thiên Thanh thi thể rơi xuống đi ra. Trần Sơ Nhất tiện tay ném ra hai đám lửa rơi xuống trên thi thể, sau đó liền mặc kệ không hỏi. Nói bừa, có trong thạch quan mang ra cố kia nữ thi, cái này hai đều về sau thoáng. Đương nhiên còn có viên kia kim loại hộp vông. Thừa dịp hai bộ thi thể đốt cháy trống rỗng, Trần Sơ Nhất cầm trước hộp vông nghiên cứu. Trong thạch quan ngoại trừ cố kia nữ thi bên ngoài, chỉ có cái này mai hộp vông ở trong đó, tất nhiên là bất phàm. Không có bàn luận như thế nào cũng muốn mở ra nhìn xem. Có thể, tại trước trước sau sau, tỉ mỉ nghiên cứu thật tốt một chút thời gian sau Trần Sơ Nhất kém chút giơ chân. Kim loại hộp vông là không lớn, có thể tính chất cứng rắn dị thường, đao búa phòng thai đục Trần Sơ Nhất đều nhất từ qua, chính là mở không ra. Hắc, ta liền không tin vào ma quỷ. Ngay tại Trần Sơ Nhất mong muốn trực tiếp sử dụng ngự hỏa châu đối với nó đốt cháy thời điểm, hắn chú ý tới một phía trước một chỗ hạt vừng lớn lỗ thủng. Lỗ khóa. Trần Sơ Nhất lại đem kia nữ thi ném đi ra, tiếp lấy làm vai trào đổ một câu đắc tội sau, liền dở cho tại trên thân lục lọi lên. Một hồi lâu sau, Trần Sơ Nhất ngồi dưới đất. Tại nữ thi trên thân hắn cũng không có tìm được cùng nó phối đôi chìa khóa. Nhìn xem đã hóa thành than đen hai bộ thi thể, đang nhìn trước mặt sinh động như thật nữ thi, Trần Sơ Nhất tế ra ngự hỏa châu. Đã tìm không thấy, vậy thì tìm phương pháp khác, đã có thể ở một cái quan tài bên trong, nữ thi này tự nhiên sẽ hiểu mở hộp ra biện pháp, tức là biết, cái này đốt đi về sau chính mình cũng đã biết. Nói làm liền làm. Nhưng lại tại Trần Sơ Nhất mong muốn đốt cháy nữ thi tìm kiếm mở ra hộp vương biện pháp thời điểm Trần Sơ Nhất thân hình trì trệ, bởi vì hắn nhìn thấy trước mặt nữ thi kia vẹn vẹn lộ ra hé mở trên khuôn mặt kia đối đôi mắt vậy mà chậm rãi mở ra. Ta đi. Lên thi. Chương 161, ta là tướng công của ngươi. Chương 161, ta là tướng công của ngươi. Nhìn thấy nữ thi mở mắt, Trần Sơ Nhất có chút yên lặng, chính mình vừa định muốn đốt, ngươi cái này liền bắt đầu lên thi. Bất quá cũng may anh em ta cũng là chuyên nghiệp cùng một, sợ cái gì còn không sợ lên thi, không do dự, ba khu khiếu huyệt điên cuồng vận chuyển hội tụ ở lòng bàn tay, chiêu này cũng là Trần Sơ Nhất chăm thử khó chịu thủ đoạn. Quản ngươi như thế nào, trước phế đi lại nói. Chỉ là ngay tại một trường này đem sẽ rơi xuống nữ thi chỗ ngực thời điểm, kia nữ thi ánh mắt băng tới vậy mà mở miệng. Ngươi là ai? Trần Sơ Nhất ngưng lại rơi xuống một trường này. Có thể nói chuyện, không phải lên thi. Đang nhìn hướng nữ thi hai con người, song đồng cắt nước, nhìn quanh sinh huy, trong đó một đôi mắt càng là hắc bạch phân minh, thế này sao lại là lên thi thể đôi mắt, rõ ràng liền cùng thường nhân không có gì. Cái này là đã sống. Nữ thi sống. Nhìn thấy Trần Sơ Nhất ngây người một lát, kia nữ thi mở miệng lần nữa. Ngươi là ai, đây cũng là chỗ nào? Nữ thi thanh âm có chút nhàn nhạt thanh lãnh, trong đó còn mang theo từng kia mở miệng, giống như là mất trí nhớ giống như làm không rõ ràng tình hình trước mắt. Trần Sơ Nhất kéo dài khoảng cách trong lòng bắt chuyện, người chết hắn là đốt không ít, nhưng muốn nói người sống, nhìn xem nữ thi cái này một bộ mờ mịt diễn xuất Trần Sơ Nhất quỷ thần xui khiến trả lời một câu, ta là tướng công của ngươi. Nữ thi càng thêm mờ mịt, túi đầu chăm chú rủ xuống nghĩ một chút, tiếp lấy ngẩng đầu nhìn về phía Trần Sơ Nhất, tướng công. Bất quá cũng rất nhanh nàng lại bị một bên còn đang thiêu đốt đống lửa hấp dẫn, cũng may hai bộ thi thể đốt đi một hồi lâu, đen xỉ một đoàn căn bản không biết là vật gì. Nhìn về phía Trần Sơ Nhất nói, tướng công, thời tiết này oi bức, ngươi lại vì sao sưởi ấm? Ngươi là sinh bệnh sao? Đột nhiên một câu tướng công, nhường Trần Sơ Nhất đê. Ngươi thật đúng là đê. Cái này đốt thi còn đốt đi ra nàng dâu. Bên cạnh thân thêm ra nàng dâu Trần Sơ Nhất có chút không tiện, cho nên kia hai bộ thi thể bị đốt xong về sau cũng không đoái hoài tới đi thăm dò nhìn có gì thu hoạch. Đến. Trước tồn lấy A, ngược lại thu nhận sử dụng tại xương cốt thuật bên trong, lại chạy không thoát. Chỉ là đối mặt cái này thêm ra một người, Trần Sơ Nhất không biết rõ như thế nào giải quyết. Muốn nói trực tiếp mặc kệ không hỏi. Dù sao cũng là theo bí cảnh bên trong mang ra, trên thân nói không chừng có dấu bí mật gì, trực tiếp ném đi lời nói. Nhìn lên trước mặt nữ thi Trần Sơ Nhất trong lòng quét ngang hạ chú ý. Ra rừng rậm, Trần Sơ Nhất vừa nghĩ tới mang theo nhặt được nàng dâu vào thành, quay đầu nhìn một cái đối với nó trên dưới dò xét một phen sau lại chui trở về. Tướng công ngươi đây là làm cái gì? Nhìn xem Trần Sơ Nhất biến mất một lát, khi trở về trong tay nhiều một thân quần áo sau, Thúy Hoa mở miệng nói. Thúy Hoa là Trần Sơ Nhất vì đó lấy được danh tự. Ngược lại là mất trí nhớ, danh tự này còn không tùy tiện lấy, hơn nữa cái này lại tên dễ nuôi. Nghe được Thúy Hoa hỏi thăm, Trần Sơ Nhất nói, đừng hỏi, đem y phục trên người thoát. Nghe nói như thế, Thúy Hoa không có chút gì do dự, trực tiếp bắt đầu cởi quần áo, đương nhiên bên trong tiểu y lưu lại, dù vậy vẫn như cũ Trần Đại Quan Nhân kem chút nháo cái mặt đỏ. Không có cách. Trần Đại Quan Nhân là người hai đời, lý luận thành thần, trên thực tế vẫn là dựa xuống viên. Đợi cho đổi xong quần áo sau, Trần Sơ Nhất nhìn đối phương kia đẹp đến mức không tưởng nổi khuôn mặt, tiếp theo từ trên mặt đất xoa lên một nắm bùn lao đi lên. Đợi đến một phen cách ăn mặc sau, Trần Sơ Nhất nhìn xem kiệt tác của mình, lúc này mới hài lòng nhẹ gật đầu. Thành. Đi thôi. Thúy Hoa nói, tướng công, chúng ta đây là về nhà sao? Trần Sơ Nhất gật đầu, ân. Nhà kia bên trong còn có người nào, ta có chút không nhớ ra được chuyện lúc trước. Không có những người khác, liền hai ta. Kia tướng công ngươi là làm gì? Trần Sơ Nhất mặt đen. Đến. Vẫn là lắm lời. Tiến vào thành. Trần Sơ Nhất đem nó mang về tiểu viện của mình, tiếp lấy liền lấy cớ đi ra ngoài bán đồ làm lý do rời đi. Không có cách. Cái này Thúy Hoa tựa như là người hiếu kỳ bảo bảo như thế, trên đường đi kia là hỏi lung tung này kia, kém chút đem nó làm tự bế. Hơn nữa còn có một chút. Cái kia chính là thi điện đường khẩu còn phải trở về một chuyến, hơn nữa càng nhanh càng tốt. Trước chuyến này hướng Thanh Sơn bí cảnh là cùng đường khẩu bên trong một đám thành viên một khối mà đi, mà tại vào bí cảnh sau Trần Sơ Nhất đã từng cẩn thận quan sát qua, đại điện bên trong trước sau chưa từng phát hiện một gã đường khẩu bên trong thành viên. Làm không tốt còn có thành viên còn sống trở về. Chỗ này đường khẩu tại Thanh Châu thành cắm rễ nhiều năm, có không ít doanh môn cửa hàng mở ra, tiền bạc tồn không ít, tự nhiên không thể bỏ qua, ít ra đem trong đó chỗ tốt ép khô trước không thể bỏ qua. Hơn nữa tại tăng thêm trước đó bên ngoài giám thị người vừa chết vừa trốn, mà thoát được vị kia vẫn là người quen, đối với có người giám thị cũng không để ý lui một bức giảng, có kia ai nhị tẩu Mã Đăng, giải quyết kia Ninh Như Tuyết cũng là đơn giản. Lúc này, đường khẩu bên trong, cung chấp sự mang theo một đám đệ tử sau khi trở về là vẻ mặt nghĩ mà sợ. Thì ra tại lúc trước cùng trung niên thư sinh chạm mặt về sau, cung chấp sự trong lòng có ngại, nói trắng ra là chính là nhắc gan, sợ đối phương đi vào trước sau rơi xuống cái gì cả bấy, cho nên liền chỉ hoãn một chút thời gian. Mà như vậy khẽ kéo riêng, nhường cùng phía dưới một đám huynh đệ nhặt về một cái mạng nhỏ. Cung chấp sự, lão nhân gia người thật đúng là thần. Liền cái này lão nhân gia ngài đều có thể dự liệu tới. Nghe được thuộc hạ thổi phồng, cung chấp sự để lại trong lòng nỗi khiếp sợ vẫn còn, mặt lộ vẻ tự đắc. Sau khi trở về hắn liền cùng phía dưới đám người nói khoác, nói là sớm một hồi dự liệu được bí cảnh bên trong nguy hiểm, mà nhặt về tính mệnh đám người tự nhiên tử khí thổi phồng một phen. Kia là đương nhiên. Chỉ là đáng tiếc chúng ta vạn đường chủ. Nói cung chấp sự trên mặt còn lộ ra một chút bi ý, cái kia thuộc hạ nói, ai u, mất liền mất, muốn ta nói chúng ta cái này đường khẩu phòng chính chủ vị đưa liền ngồi không được, tính lấy cái này một cái trước sau đều đã chết ba. Theo ta thấy đằng sau ta cũng không hướng lên phía trên xin chỉ thị, trước đó không có đường chủ chấn giữ đoạn thời gian kia, tại lao nhân ra ngài dẫn đầu hạ, chúng ta đường khẩu phát triển không cũng rất tốt sao. Cho nên câu nói kế tiếp tên kia không có nói rõ, có thể ý nghĩa nghị cung chấp sự nghe xong minh bạch. Bất quá, trên mặt mũi hắn vẫn là phải trang một phen. Đánh rắm. Đây là cấp trên ý tứ, có thể là ngươi ta có thể phỏng đoán. Đi. Liên quan tới vạn đường chủ tin tức, không thể phớt lờ, chờ chậm lại một chút thời gian phong ba đi qua sau, tại phái người tiến về chỗ kia bí cảnh hào hào tìm kiếm. Cái này vạn đường chủ sống phải thấy người, chết phải thấy xác. Nghe được mệnh lệnh, người kia thân hình nghiêm. Là. Bất quá trong lòng cũng tại bán thầm, lại đi tìm. A. Trước đó trận kia chấn động chính mình cũng không phải không có cảm nhận được, toàn bộ trời cũng sắp sụp, còn muốn đi tìm, sợ sớm đã nện thành thịt nát. Bây giờ nói những này, đây không phải đang trì hoãn thời gian sao? Mà chính như người này suy đoán, giờ phút này cung chấp sự trong nội tâm đang mừng thầm lấy, nói đến trước đó tại cái này vạn đường chủ không có trước khi đến, dấu ở trấn yêu ti vị kia từng cùng hắn thư ở giữa đề cập qua đời miệng, nói là muốn tiến cử hắn trở thành cái này thành châu phủ thành chỗ này đường khẩu mới đường chủ. Chỉ là đằng sau chẳng biết tại sao phía trên lại điều động một vị tới, nhường trong lòng còn có khúc mắc. Mà hiện nay, ha ha ngoại lai đường chủ không quen khí hậu a. Đúng lúc này, cung chấp sự quá lo lắng, ta vạn mẫu người tốt đây. Chương 162, bánh vẽ, vơ vét của cải chương 162, bánh vẽ. Vơ vét của cải một câu ta vương mẫu người tốt đây, nhường trong phòng cung chấp sự trực tiếp nhảy dựng lên. Tiếp lấy dương mắt nhìn về phía trước cửa đạo thân ảnh kia hai mắt trừng trừng. Vạn vạn đường chủ, ai u. Ai u một tiếng, cung chấp sự tấm kia mặt gầy bên trên lập tức chuyển biến thành sợ hãi lẫn vui mừng. Ta đã nói rồi, vạn đường chủ lão nhân ra ngài người hiền tự có thiên tướng, một cái nho nhỏ bí cảnh khốn không được lão nhân ra ngài. Vừa nói vừa hướng ra ngoài đầu hô, nhanh, nhanh đi vọng thiên lâu bày xuống một bàn rượu là ta vạn đường chủ bày tiệc mời khách. Kia thái độ bộ dáng kia đem một cái nhìn mặt mà nói chuyện tiểu nhân vật diễn dịch chính là phát huy vô cùng tinh tế. Mà Trần Sơ Nhất nghe được muốn đi Vọng Thiên lâu cũng không ngừa, đây cũng không phải nói Vọng Thiên lâu bên trong thịt rượu không tốt, mà là đau lòng bạc. Chuyến này tới chính là vì muốn đi cái này đường khẩu bên trong bạc, nói trắng ra là đường khẩu bên trong bạc đều là chính mình, nếu là mang theo lấy một đám thuộc hạ đi ăn uống thả cửa dừng lại hoa này còn không phải là của mình. Đi. Vọng Thiên lâu thì không đi được, ta lại hỏi ngươi một chuyện. Cung chấp sự gật đầu lắng nghe, Trần Sơ Nhất nói, xin hỏi cung chấp sự, ta tại bí cảnh bên trong đã sinh đã tử thời điểm ngươi ở nơi nào? Nghe được Vọng Thiên lâu không đi, cung chấp sự trong nội tâm còn tại may mắn lấy, dù sao xem như chỗ này đường khẩu lão nhân, trong thành mấy nhà cửa hàng đều là hắn kinh doanh lên, những năm gần đây chút xuống không ít tâm huyết, nếu là thật sự hướng Vọng Thiên lâu đi tới một lần, trong lòng của hắn cũng nhỏ máu. Khả Hân vui còn chưa duy trì liên tục một lát liền nghe phía sau thẩm vấn. Cung chấp sự run một cái. Lúc ấy ở đâu? Đương nhiên là ở bên ngoài rụt lại đâu, bằng không thì cũng không thể nhặt về cái này cái mạng nhỏ a, chỉ là những lời này không thể nói ra được a, người ta thân làm đường chủ đều xung phong đi đầu sông đi vào đả sinh đả tử, chính mình cái này làm tiểu ở bên ngoài rụt lại. Tiểu nhân, nhỏ lúc ấy cung chấp sự trong lòng bách chuyển còn nghĩ tìm lý do, Trần Sơ nhấc khoát tay trả lại, đi, chuyện đều đi qua, các minh đệ không có thương vong liền tốt. Bất quá, cung chấp sự liên tiếp thở mạnh, trong lòng đối với cái này mới tới đường chủ tâm tư thực sự không cầm nổi a đường chủ ngài dạy bảo. Trần Sơ nhất nói, bất quá từ đây đi nhiệm vụ có thể coi chừng chúng ta cái này đường khẩu còn có rất nhiều chỗ thiếu sót, giống như là một chút có thể dùng nhân thủ là tại quá ít, trong ngày thường nhìn không ra có cái gì, thật là một khi có bất kỳ đột phát sự kiện cần phải xử lý thời điểm cũng có chút giật gấu ba bay. Cung chấp sự thoáng hơi ngẩng đầu, vạn đường chủ ý của ngài là Trần Sơ nhất đại mã kim đao ngồi lúc trước cung chấp sự ngồi trên ghế bành, mà cung chấp sự cũng rất nhãn lực độc đáo tự mình lo pha trà đổ nước. Đợi cho một chén trà uống xong Trần Sơ nhất lúc này mới lên tiếng, cung chấp sự, chúng ta chỗ này đường khẩu thiết lập bao lâu? Cung chấp sự không rõ ràng cho lắm, nhưng vẫn như cũ thành thật trả lời, nhanh 20 năm. Trần Sơ nhất lại nói, kia những năm gần đây đường khẩu nhưng có qua mở rộng. Mở rộng? Cung chấp sự giống như là ý thức được cái gì, hồi bẩm đường chủ, lúc trước thuộc hạ là nhóm đầu tiên đi vào cái này thành châu phủ, lúc ấy thuộc hạ cũng vẹn vẹn một gã bình thường thành viên. Nhớ đến lúc ấy nghe được cung chấp sự muốn bắt đầu thao thao bất tuyệt, Trần Sơ nhất không kiên nhẫn nói chủ đề chính đi. Cung chấp sự đầu rủ xuống, trước sau chỉ có qua 3 lần. Lần đầu tiên là đi theo lão đường chủ đi vào thành châu phủ thứ nhất trở, liền lôi kéo được một chút giang hồ khách. Thi điện tổ chức này rất là thần bí. Trong đó giai cấp rõ ràng, đối ngoại gặp người đầu mục chính là chấp sự đường chủ Chi Lưu, về phần tại đi lên. Không nói cái khác, Trần Sơ nhất theo cái này vạn đường chủ tẩu mã đang bên trong đều biết rất ít. Cho nên mỗi mở rộng một chỗ đường khẩu thời điểm, cấp trên đều là thư từ qua lại, mặc kệ tự do phát triển. Lần thứ hai chính là lão đường chủ rời trước sau, đời thứ hai đường chủ tiếp nhận thời điểm lại tiến hành một lần mở rộng, lần này nhân thủ nhiều nhất, chừng hơn 100 người. Mà lần thứ ba chính là gần nhất, nguyên bản kế hoạch là muốn hướng ngoài thành mở rộng một hai đem chúng ta đường khẩu sản nghiệp lại vượt lên một chút, có thể chỉ là áp dụng một nửa, tiền đường chủ liền bị Trần Yêu Ti người bắt lấy. Nói xong, cung chấp sự nhìn về phía Trần Sơ nhất cẩn thận hỏi thăm một câu, và đường chủ cũng nghĩ Trần Sơ nhất ngồi ngay ngắn thân hình, tự nhiên. Cho chuyện đến nơi này, Trần Sơ nhất không còn cất giấu. Nhân thủ mở rộng cần cái gì? Vậy dĩ nhiên kia là bạc, hơn nữa còn phải là bó lớn bạc, không phải những cái kia giang hồ khách bằng cái gì vì người bán mạng. Chúng ta đường khẩu bên trong có thể dùng tiền bạc có bao nhiêu? Nghe được lời nói nhập chính đề, cung chấp sự nghĩ một hồi, đợi cho Trần Sơ nhất chén thứ hai uống trà xong lúc này mới nói, kỹ càng số lượng tiểu nhân không biết, bất quá lấy tiểu nhân qua tay khoản đoán chừng nói ít cũng có vạn lượng bạch ngân. Nghe được vạn lượng bạch ngân, Trần Sơ nhất trong lòng vui mừng. Trước đó hắn dự tính qua cái này đường khẩu tiền bạc không ít, thế nhưng không nghĩ tới sẽ có nhiều như vậy. Số tiền này đầy đủ kéo một chỗ tu hành thế lực. Dù sao giống như là Trấn Yêu Ti bên trong một gã nhập chức giáo úy, một đồng lộc tháng mới không đến 10 lượng tiền bạc, cộng thêm những cái kia để khí đan, mỗi tháng chi tiêu cũng sẽ không vượt qua 100 lượng. Mà đây là nhường một chút nhập cảnh chi tu chen vỡ đầu đều muốn gia nhập tồn tại, giống như là thế lực khác thu nhập chỉ có thể càng ít. Thế đạo này phổ thông bách tính quá khó, nhập cảnh tu sĩ giống nhau cũng không tốt gì, không phải cũng sẽ không xuất hiện cái này lao chút giang hồ khách đặt mình vào nguy hiểm bị tại bảng truy nã. Đem những bạc này cắt tới cần phải bao lâu? Cung chấp sự sững sờ, nhanh như vậy? Đường chủ ngài cũng không cùng cấp trên thông báo một tiếng. Trần Sơ nhất lông mày một lập, "Ân, ta là đường chủ, ngươi là đường chủ. Vẫn là nói lần sau tại có cái gì đột phát chuyện thời điểm, ngươi xông vào trước nhất đầu." Hai câu một đối cung chấp sự không dám ở ngôn ngữ. Trần Sơ nhất lại nói, "Ta lần này đến Thanh Châu phủ chờ không được bao lâu, chủ yếu vẫn là điều tra đời trước đường chủ mất tích sự tình, đến lúc đó nếu là có kết quả ta liền rời đi, mà tới được vậy sẽ người đường chủ này chi vị." Theo kẻ chết thay vạn đường chủ tẩu mã đang bên trong Trần Sơ nhất đến biết sự tình không ít, cho nên nửa thật nửa giả hạ cho hoạch xuất ra một khối bánh nướng ra ngoài. Quả nhiên, nghe được đời tiếp theo đường chủ chính mình có hy vọng, cung chấp sự con mắt nhỏ từ sáng lên. Chính mình đường chủ chi vị có hy vọng. Vậy cái này mở rộng nhân thủ chính là tại cho mình đánh xuống thành viên tổ chức gã sách. Việc này không qua loa được. Nhiều nhất hai. Không. Ngày mai này sẽ cái này bạc liền sẽ cho vạn đường chủ ngài vật đến. Trần Sơ nhất bộ án đứng dậy, thành, chuyến này tiêu xài không ít khí lực, ta đi về nghỉ trước, chớ qua tới quấy rầy. Bị đồng ý hạ bánh nướng cung chấp sự vội vàng thi lễ một bộ nô tài dạng. Vạn đường chủ yên tâm, tuyệt đối sẽ không sẽ có người quấy rầy tới lão nhân ra ngài. Nói xong cung chấp sự lại cẩn thận hỏi một câu, đường chủ, lão nhân ra ngài tại bí cảnh bên trong Trần Sơ nhất chuẩn bị ở sau trường một cái, ân. Lao tử kém chút chết ở bên trong, ngươi còn nghĩ chỗ tốt. Cung chấp sự đầu rủ xuống đất, tiểu nhân không dám, tiểu nhân không dám. Thế này, Trần Sơ nhất lúc này mới cầm đủ giá đỡ lay động mà ra. Tiến vào đường khẩu biệt viện sau, Trần Sơ nhất cũng không tiếp tục đợi, mà là leo tường mà ra. Kế hoạch đã bày ra, đến tiếp sau liền đợi đến thu lưới liền thành, vạn lượng bạch ngân, cái này có thể mua xuống không ít bảo dược, phần này tiện nghi không cần tỉ phí. Đương nhiên, trở về thời điểm Trần Sơ nhất còn không quên trong nhà còn có người nàng dâu trở lấy, cho nên lại mua xuống một phần đồ ăn lúc này mới trở về. Mới vừa vào bắt phòng, Trần Sơ nhất liền nhìn thấy Thúy Hoa ngồi một trương ghế dựa cao cười mỉm nhìn xem chính mình. Cầm trong tay đồ ăn hướng trên bàn vừa để xuống vừa nghĩ tới nói một tiếng thời điểm, Trần Sơ nhất biến sắc thầm nghĩ không đúng, đột nhiên ngẩng đầu lần nữa nhìn về phía ngồi trên ghế đạo thân ảnh kia. Người Thúy Hoa ngâm ngâm cười một tiếng, trên mặt vẻ đăm chiêu, thế nào tướng công, không biết thiết thân. Chương 163, mang về tổ tông. Chương 163, mang về tổ tông. Thế nào tướng công, không biết thiết thân. Thúy Hoa thân hình ngồi ngay ngắn, cùng mang đến thời điểm cũng không có hai dạng, có có thể Trần Sơ nhất có thể rõ ràng cảm giác ra mặt trước cái này Thúy Hoa thay đổi. Người có tam hồn thất phách, ba hồn tại thần, bảy phách mang theo, tụ tại một khối mới là một cái hoàn chỉnh người. Mà thiếu khuyết trong đó bất kỳ như thế, vậy người này liền không hoàn chỉnh. Chết ngược lại không đến nỗi, lại sẽ mang ra cái khác một chút tác dụng phụ, giống như là ngu dại, mất trí nhớ, động kinh. Đây đều là thuộc về tam hồn thất phách thiếu khuyết chứng bệnh. Mà Thúy Hoa trước đó tỉnh lại thời điểm, Trần Sơ nhất vì đó thật tốt điều tra một phen liền kết luận là thiếu hồn thân thể, cho nên mới yên tâm to gan mang về. Mà giờ khắc này, nhìn đối phương lưu động hai con người, còn có trên mặt kia nghiền ngẫm dáng vẻ, kia thiếu hồn trở về. Niệm này, Trần Sơ nhất nhìn về phía cửa phòng. Cái này rơi vào Thúy Hoa trong mắt lại là huyền chuyển cười một tiếng, thế nào tướng công, là muốn chạy trốn sao? Trước ngươi thoát ta quần áo thời điểm lá gan đâu? Nói đến đây, Thúy Hoa trên mặt còn hiện lên một vẻ không dễ dàng phát giác đỏ ửng. Đối mặt hỏi thăm, Trần Sơ nhất cười khan một tiếng. Ách, cái kia, ta muốn trong đó có cái gì hiểu lầm, quần áo ngươi là đổi, bất quá không phải ta thoát, mà là chính ngươi. Thúy Hoa sắc mặt phát lạnh. Có trọng yếu không? Nói nhấc đôi tay ra, đồ vật lấy ra a. Trần Sơ nhất chỉ trệ, nghĩ minh bạch giả hồ đồ nói, cái gì? Nhìn hắn cái này giả vờ ngây ngốc diễn xuất, Thúy Hoa bị chọc giận quá mà cười lên, ta khuyên ngươi vẫn là chủ động giao ra, nếu để cho ta tự mình đi cầm không cần nghĩ ngợi. Trần Sơ nhất trực tiếp đem theo quan tài bên trong tìm tới viên kia hộp cơm tử đã đánh qua. Trong lòng hô to cái này gọi chuyện gì a, bí cảnh chi hành, cựu tử nhất sinh, trước sau mấy lần kém chút bị chôn sống ở trong đó, trước sau liền phải một vật một thi mang ra ngoài. Có thể kết quả là thi thể này sống, mà kia một vật lại bị muốn trở về. Đây ý là tôi công bận rộn thôi. Có thể cho dù như thế, Trần Sơ nhất vẫn như cũ không dám có bất kỳ lời oán giận. Bởi vì ngay tại phương tài hắn nhìn về phía cổng thời điểm, trên thân liền bị một tia nếu có như không có khí tức cho khóa chặt, chính là ở mảnh này khắc bên trong, hắn cảm giác được bản thân làm cái linh hồn giống như là bị giam cầm ở một chỗ trong hầm băng. Mà mấu chốt nhất chính là, hắn cũng không tại chính mình vị này tiểu tức phụ trên thân cảm giác đến bất kỳ khí chấn động. Là cao thủ, hơn nữa còn là không thể dự đoán cao thủ. Vật tới tay, Thúy Hoa cha xét một phen, nhìn thấy cũng không có chứng ngại, ngón tay sai động ở giữa hộp vương liền biến mất không thấy gì nữa, chiêu này so tụ lý càn khôn thuật đùa nghịch còn thần kỳ hơn. Cái này khiến Trần Sơ nhất trong lòng càng thêm hối hận lúc ấy vì sao không sớm một chút động thủ, nếu để cho đốt đi lời nói, liền môn thuật pháp này nói không chừng liền là của mình. Đương nhiên, mặt này bên trên còn là một bộ một mực cung kính thái độ. Không có cách. Thực lực căn bản không tại một cái phương diện, kia cái gọi là ngạo khí, cái gọi là mặt mũi căn bản không đáng giá nhắc tới. Tiền bối, ta có thể đi được chưa? Mặc dù là nhà mình, có thể Trần Sơ nhất là một khắc cũng không muốn chờ đợi. Mà một câu tiền bối, Thúy Hoa khỏe miệng kéo lên một cái đẹp mắt độ cong, tiền bối. A, không gọi nàng dâu. Đi, ta lại hỏi lại ngươi mấy vấn đề, ngươi phải thành thật trả lời. Trần Sơ nhất gật đầu, tiền bối ngươi nói. Thúy Hoa nói, hiện tại năm nào tháng nào? Nơi này lại chỉ như chỗ nào tông môn quản hạt đầu này một vấn đề hỏi ra, liền để Trần Sơ nhất ngây người. Năm nào tháng nào? Tông môn quản hạt. Thế nhưng rất nhanh Trần Sơ nhất liền phản ứng đi qua, đối phương là tại trong quan tài khiêng ra đến, mà chỗ kia đại điện không biết dưới đất chôn giấu bao nhiêu nhật nguyệt. Cho nên, cảnh nhuận ba. Trần Sơ nhất vốn là muốn nói cái này một nhiệm kỳ hoàng đế niên kỳ hảo, thật là nghĩ lại có đáp, cảnh lịch 117 năm, về phần chỗ nào tông môn. Hiện tại chúng ta dưới chân Nam Bắc vượt ngang 7000 đều là cái này cảnh quốc quản lý. Theo một phen lý do thoái thác, Thúy Hoa mặt bên trên biểu tình không đồng nhất, khi thì ngây người một lát, khi thì kinh thanh hỏi lại ước chừng qua nửa ngày, lúc này mới hồi phục lúc trước chi sắc. Mà thông qua cái này một hỏi một đáp hạ, Trần Sơ nhất càng thêm xác định trước mặt cái này một vị không đơn giản, cảnh quốc trăm năm lịch sử đối phương vậy mà không chút nào biết, vậy đã nói rõ một vấn đề, người này ít nhất là trăm năm trước đó. Cái này một tư tự, Trần Sơ nhất nuốt ngụm nước miếng. Chính mình lừa gạt một cái ít ra chết. Không, sống hơn 100 năm lão bất tử hợp lý nàng dâu. T. Trần Sơ nhất T. Tiền bối, ngươi còn có gì mong muốn hỏi? Thúy Hoa tâm thần không tại hắn mặt này, tiện tay bãi xuống, ngươi tại cái này đợi thuận tiện, ta trước nuốt một chút. Nói giống là nhớ tới đến cái gì nhìn về phía Trần Sơ nhất nghiêm túc nói, còn có ta gọi Nhiếp Khinh Nu, không phải trong miệng ngươi Thúy Hoa. Trần Sơ nhất gật đầu, biết Nhiếp tiền bối. Liên như vậy, hai người một lập một tòa lại qua một hồi lâu sau Nhiếp Khinh Nu mở miệng lần nữa, phương tại như lời ngươi nói Trấn Yêu Ti nhưng là đường kim cái này cảnh quốc cảnh nội lớn nhất tu hành thế lực. Trần Sơ nhất gật đầu. Bên ngoài ít nhất là, ai biết cái này vừa mới dứt lời, Thà Nhu Hòa trực tiếp đứng dậy, đi. Theo ta đi cái này Trấn Yêu Ti đi một lần, ta muốn gặp một lần tông chủ của bọn hắn. Lời vừa nói ra, Trần Sơ nhất thân hình chỉ trệ. Nhiếp Kinh Nhu dừng bước nhìn lại, thế nào, ngươi không dám đi? Nhiếp Kinh Nhu giờ phút này mặc dù là mặc vào Trần Sơ nhất y phục, trên mặt còn bôi trước đó khi trở về bùn, có thể mảy may không thể che hết kia một bộ thanh lãnh chi ý. Trần Sơ nhất nói, ách, cái kia, kia Trấn Yêu Ti vẫn là tiền bối chính ngài đi thôi, ta thực lực này sợ là đến lúc đó cho tiền bối ngài thêm phiền toái. Nhiếp Kinh Nhu trên dưới đối với nó đánh giá một cái, ngẩng cái cổ nâng cao. A, vẫn rất có tự mình hiểu lấy. Nho nhỏ tụ khí ba tầng tại bản cung. Trong mắt ta là như con kiến hơi nhỏ yếu, có thể có ta ở đây bên cạnh, định hộ ngươi chu toàn. Hơn nữa, chuyến này chỉ là quá khứ. Đúng lúc này, Nhiếp Kinh Nhu ngừng nói, trực tiếp ngừng đến tiếp sau lời nói, tiếp lấy đưa tay hướng phía bên ngoài bầu trời nhìn lại. Tại cái này thật tốt đợi, nhớ kỹ đừng nghĩ lấy trốn nho nhỏ cảnh quốc cảnh nội, ta muốn tìm ngươi dễ như trở bàn tay. Nói xong thân hình lóe lên, trực tiếp biến mất tại nguyên chỗ. Mà chiêu này càng thêm nhường Trần Sơ nhất mắt chừng. Mang rời đi một hồi lâu sau, Trần Sơ nhất phát giác chính mình toàn bộ phía sau lưng đều ướt. Nàng dâu cái này có thể quả bom hẹn giờ a. Không trốn. Không trốn đó mới là đồ đần đâu. Không có chút gì do dự, Nhiếp Khinh Nhu chân trước vừa đi, Trần Sơ Nhất chân sau liên hành lý đều không ngay ngắn lý, trực tiếp tông cửa xung ra. Chương 164, trời sập chương 164, trời sập giờ phút này, Trần Sơ Nhất chỉ muốn trốn, cái gì đốt thi tượng đồng lộc, cái gì thi điện đường khẩu bên trong vì chính mình chuẩn bị vạn lượng bạch ngân. Mây bay, đều là phù vân. Nói đùa, liền cái kia con mụ điên mới mở miệng chính là muốn tìm người Trấn Yêu Ti tông chủ chiếu sáng một hai. Tông chủ, đó không phải là Trấn Yêu Ti đại tư mệnh. Cái này Nhiếp Khinh Nhu thực lực như thế nào hắn phỏng đoán không đến, thật là kia đại tư mệnh thực lực sớm có nghe thấy, kia nhưng là đường kim tu hành trong thế lực người đứng đầu tồn tại, cũng sẽ là cảnh quốc cảnh nội đệ nhất cao thủ, cũng là cảnh quốc hoàng triều bề ngoài đảm đương. Hắn thực lực sớm tại nhiều năm trước cũng đã thất cảnh đỉnh phong, mà chính mình một cái nho nhỏ tam cảnh tu sĩ đi theo người tìm người ta phiền toái, đây không phải muốn chết sao? Cho nên vị phòng ngừa kia con mụ điên sau khi trở về tại mang theo tự mình làm chút cái gì kinh người chuyện, Trần Sơ Nhất nghĩ đến trốn. Về phần đi cái nào? Trần Sơ Nhất không biết rõ, nhưng có một chút hắn hiểu được cái nhà này là không thể ở nữa. Ra sân nhỏ sau, Trần Sơ Nhất thay hình đổi dạng ngựa không dừng vó như chạy như bay giống như trực tiếp thẳng hướng cửa thành. Đi, nhất định phải đi. Lúc này cửa thành có một con quẻ lão đạo tại cùng một thủ thành quân tốt tại nói dốc lấy. Ta cái này một thân làm sao lại không thể vào thành? Lão đạo trợn mắt giơ chân, dẫn tới không ít người đi đường vây xem, mà người ta quan binh không quen hắn tật xấu này, một cái tên là ăn mày muốn vào thành. Nằm mơ không phải. Cái kia quan binh hướng trại dân tị nạn phương hướng chỉ, thấy không, nghĩ đến lưu lại liền đi kia lợi, về phần vào thành nói quan binh đem trường đao trong tay co lại, lộ ra một nửa lưỡi đao. Lôi thôi lao đạo lui lại một bước, mang theo một chút sợ ý không tiến liền không tiến, ngươi làm ta hiếm có à. Ngay tại lao đạo trong miệng hùng hùng hổ hổ mong muốn rời đi thời điểm, đột nhiên một thân ảnh cùng nó gặp thoáng qua, lao đạo tâm tình vốn cũng không tốt, còn nghĩ chửi mắng vài câu. Có thể vừa há miệng nhìn về phía con thỏ đồng dạng thoát ra ngoài bóng lưng trong lòng chỉ trệ. Mười đấu khí vận ra thân. T. Không đúng, khí vận mặc dù lớn, có thể như trong gương hoa trăng trong nước, không, cũng không đúng. Lao đạo hứng thú, có thể bản năng điều khiển lại để cho chăm chú bước một quẻ, tiếp lấy nút ở trong cửa tay áo ngón tay qua lại điểm nhẹ. Mà điểm này không sao, lao đạo tim một buồn bực, một ngụm lao huyết kém chút phun ra. T. Không nên, không nên a. Cũng chính là cái này thời điểm, quanh mình người đi đường nhao nhao đưa mắt nhìn thiên. Lao đạo cũng ngẩng đầu nhìn lại. Chỉ thấy bên trên một hơi còn liệt nhật đương đầu mặt trời thiên, tiếp theo hơi thở liền bị tứ phía tán gọn tới mây đen chỗ quét sạch, chỉ là một lát cả tòa đại địa tựa như là xâm nhập hắc ám. Ngoại trừ kia mảng lớn mây đen cuồn cuộn ở giữa xót xuống từng tia dương quang bên ngoài thấy không đến bất luận cái gì tia sáng. Trời mưa. Rốt cục trời muốn mưa. Giờ phút này quanh mình bách tính mở ra bắt đầu nhảy cẫng lên. Bởi vì khoảng cách lần trước mưa xuống vẫn là tại năm trước. Đây cũng chính là Nam Địa thủy hệ phát đạt, nếu không riêng là nạn hạn hán liền có thể đem trọn phiến Nam Địa lâm vào vạn kiếp bất phục, có thể tuy là như thế, một chút nguyên bản trào lên thủy hệ cũng đều cùng ngày đều giảm, một năm không có mưa, hoang mạng lớn rồi tốt. Cho nên nói giờ phút này nhìn thấy cảnh này, không có một người không thích thú. Vọng Thiên lâu tầng cao nhất bao xương. Lý Tư Mệnh sau khi vào thành liền trước tiên tại cái này Vọng Thiên lâu định ra một chỗ phòng, mà cái này nhất định chính là một tháng lâu. Mà giờ khắc này bầu trời mây đen cuồn cuộn, dường như toàn bộ thương khung sắp khuynh tả tại, có thể Lý Tư Mệnh ánh mắt nhưng còn xa ngắm thanh sơn chí hướng. Lúc này, một gã ngư long vệ dậm chân mà vào. Lý Tư Mệnh thu hồi ánh mắt, như thế nào, nhưng có ai nhị tin tức? Người kia lắc đầu. Thế này, Lý Tư Mệnh ánh mắt âm trầm, trong lúc nhất thời cũng không biết nghĩ đến cái gì. Trấn Yêu Ti, Nghĩa Thống Linh cũng đứng ở phía trước cửa sổ, ngẩng đầu nhìn về phía cái này tại trong chốc lát liền âm thầm thiên, tiếp lấy túi đầu trầm tư một lát, một cái xám bạch tín bổ câu theo trong viện cấp tốc bay ra. Thanh sơn bên trong, một trung niên thư sinh cùng một tiểu nữ hoa ngồi chồm hổm ở một gốc dưới cây cổ thụ, tại hai người trước mặt thì giá nướng một cái không biết tên tú loại. Sắp trời tối xuống trong ngay mắt, trung niên thư sinh đưa mắt nhìn lại, trong miệng thì thào, đều nói, không thể đụng vào, không thể đụng vào, lần này tốt, chọc thủng trời. Một bên tiểu nữ hoa nghe vậy nói, tiên sinh, là có cái gì khó lường chuyện sắp xảy ra sao? Trung niên nhân thở dài, đâu chỉ là không tầm thường à, đến lúc đó sợ là muốn khô lâu như lĩnh, hải cốt như rừng. Tiểu nữ hoa trợn tròn một đôi con ngươi, vậy chúng ta muốn không nên rời đi. Trung niên thư sinh cười một tiếng, vì sao muốn đi, loạn thế sắp nổi tuy là vạn cốt tạo thành, có thể cơ duyên cũng là mọc lên như nấm, một cái đại thế muốn tới. Nghe được lại là cơ duyên, tiểu nữ hoa quyết lên miệng, ta không cần. Trung niên thư sinh nhìn ra tiểu nữ hoa tâm tư cười nói, muốn, lần này tuyệt đối có thể muốn. Thanh sơn nơi nào đó, một thanh niên áo trắng mang theo một lão quyến đứng ở một chỗ sườn núi trước. Nhìn thấy trở trời rồi, kia lão quyến nói, thiếu gia, nơi cấm địa này vừa phá nơi đây còn rất loạn, chúng ta vẫn là trở về đi. Đợi cho ổn định một chút thời gian, lão nô lại bồi ngài tới. Lần này thanh niên áo trắng hi hữu thấy không có thẳng thắn, ngẩng đầu nhìn quần quần mây đen sau nhẹ gật đầu. Thành, trở về, cũng không biết vật kia đến tột cùng bị ai đoạt đi. Thanh niên một câu nhỏ giọng thầm thì lại làm cho bên cạnh thân lão nô biến sắc, thiếu gia vẫn là đừng lại muốn vật kia, nếu không đằng sau lời nói lão nô không nói. Thanh niên áo trắng bực bội vung tay lên, biết, trở về chính là. Mà tại thanh sơn nội địa một chỗ hang đá bên trong, quật bên trong ngầm ướt âm u, thỉnh thoảng có cự hình hải cốt hiện ra. Bên trong cùng, muốn bắt đầu sao? Lời nói ở giữa một đôi lớn như đèn lồng mắt xanh lục từ trong bóng tối sáng lên, trong giọng nói mang theo từng kia run rẩy, cũng mang theo rõ ràng ý sợ hãi, đồng thời cũng khó nén trong đó kích động. Đánh đi, thật tốt đánh đi. tốt nhất gọi long trời lở đất, đem chỗ này khu vực cấm chế đánh vỡ. Đến lúc đó, giờ phút này, Thanh Châu phủ cảnh nội bách tính đều là ngẩng đầu nhìn lên trời, bất quá có một người lại là ngoại lệ, đó chính là Trần Sơ Nhất. Trời cũng muốn mưa. A, trời sập thì sao? Hắn chỉ muốn rời đi Thanh Châu phủ, cho nên ra khỏi thành về sau, dưới chân bước chân đột nhiên tăng lên, thể nội ba khu khiếu huyệt toàn lực vận chuyển. Đi, đi càng xa càng tốt. Sát trời càng ngày càng mờ, Trần Sơ Nhất khoảng cách Thanh Châu phủ thành khoảng cách cũng càng ngày càng xa. Ngay tại không có mấy trăm họ nhảy cẫng hoan hô nên đón một trận nhẹ nhàng vui vẻ lâm ly mưa to đến thời điểm. Không ngờ, trời đã sáng. Trận kia nổi lên gần một canh giờ lâu mây đen, tại phiên trào nửa ngày một giọt nước mưa cũng không rơi xuống sau vậy mà tiêu tán. Ánh mặt trời nóng bỏng một lần nữa bày khắp toàn bộ đại địa. Không biết có phải hay không ảo giác. Bách tính cảm giác cái này dương quang so trước đó càng thêm cực nóng, càng thêm nướng người. Mà cùng lúc đó, khoảng cách Thanh Châu thành hơn 10 dặm địa ngoại một chỗ hoang không có người ở trong đường nhỏ, Trần Sơ Nhất tìm một cái đá xanh ngồi xuống. Nhìn xem lại lần nữa xuất hiện mặt trời nói thầm một bộ quỷ lao thiên. Một đường toàn lực buôn tập, tiêu hao không nhỏ, Trần Sơ Nhất xuất ra một bình thanh thủy chuẩn bị nghỉ ngơi một lát tiếp tục đi đường. Có thể vừa đem ấm nước đưa đến bên miệng thời điểm. Leng keng. Ấm nước rơi xuống đất, thanh thủy thấm ướt một mảnh. Thế nào không chạy? Tiếp tục a. Chương 165, đối ngươi có ý tứ chương 165, đối ngươi có ý tứ tuổi lửa ngõ hẻm, yên tĩnh trong tiểu viện. Trần Sơ Nhất cũng không nghĩ tới trận này trốn chạy vẹn vẹn duy trì liên tục không đến 2 canh giờ liền lại lần nữa bắt trở về. Không, là chính mình tự nguyện đi về tới. Tiền bối, trước ngươi là. Trong phòng, Trần Sơ Nhất nhìn xem sau khi trở về Nhiếp Khinh Nhu ngồi ở chỗ đó nửa ngày cũng không ngôn ngữ, cuối cùng vẫn hắn phá vỡ giữa hai người yên tĩnh. Cùng người khác đánh một trận. Nhiếp Khinh Nhu nhẹ nhàng trả lời. Chẳng biết tại sao, đang nghe cái này Nhiếp Khinh Nhu là cùng người đánh nhau, Trần Sơ Nhất không khỏi nghĩ đến trước đó kia mây đen khỏa thiên dị tượng. Trong lòng thì thầm sẽ không phải là trước mặt vị này làm ra a. Trong một ý niệm, Trần Sơ Nhất hỏi, tiền bối kia ngài. Trần Sơ Nhất vốn là muốn hỏi kết quả như thế nào, nhưng lại cảm thấy hỏi lời này có chút dư thừa, người ta đều êm đẹp xuất hiện tại trước người mình, đương nhiên là thắng. Nhưng thua. Nhiếp Khinh Nhu không có che lấp, trả lời rất là hào phóng. Thua. Nhiếp Khinh Nhu gật đầu, tiếp lấy tự mình rót cho mình một chén nước trà tiếp lấy uống một hơi cạn sạch. Đối. Thua. Có lẽ là nhìn ra Trần Sơ Nhất trong ánh mắt nghi hoặc, tiếp lấy lại bổ sung một câu. Cùng ta giao thủ, chỉ nếu không chết hay là chạy trốn, đó chính là ta thua. Trần Sơ Nhất thầm nghĩ thật là lạ, bất quá điều này cũng làm cho trong lòng càng thêm kiên định muốn trốn tránh cái này sát tinh suy nghĩ, cùng người giao thủ đánh không chết đối thủ chính là thua. Vậy ta đây chạy trốn. Nhiếp Kinh Nhu giống như là có thể nhìn rõ người đáy lòng, quét Trần Sơ Nhất một cái sau nói, yên tâm, ta đến ngươi đây chỉ là tìm không thấy đặt chân, mà ta hiện tại chỉ nhận biết ngươi. Trần Sơ Nhất tiến lặng, có thể trên mặt mũi vẫn là bưng cười, nếu là tiền bối mong muốn đặt chân, ta có thể làm tiền bối ở trong thành định ra chỗ bao phòng, hoặc là mua xuống ban đầu biệt viện. Trần Sơ Nhất nói gần nói xa đều cho thấy một cái tâm tư, đó yêu đi đi đâu cái nào, ngược lại tiểu ra ta không hầu hạ. Đồng thời trong lòng cũng tại hối tiếc lúc ấy vì sao muốn đem vị này sát tinh cho mang về, không phải tại như thế nào á dạng cũng có thể rơi một cái hộp. Theo trước đó cái này Nhiếp Khinh Nhu đòi hỏi thời điểm diễn xuất có thể nhìn ra, trong cái hộp kia đồ vật tất nhiên không tầm thường. Ai? Hối hận a. Mà Nhiếp Khinh Nhu nghe được muốn đi ra ngoài vì đó mua chỗ tiếp theo biệt viện thời điểm trên mặt một vệt ý cười. Sợ cùng ta đánh nhau người kia tới tìm ta lúc, liên lụy tới ngươi. Trần Sơ Nhất thầm nghĩ đây không phải nói nhảm sao, đâu chỉ ngươi đối thủ kia à, ta liền ngươi cũng sợ. Có thể trên mặt vẫn như cũ bưng cười, không phải, tiền bối hiểu lầm, ta chính là hỏi một chút, nhược tiền bối ngươi không muốn ra ngoài ở, nơi này chính là nhà của ngài, mong muốn ở bao lâu liền ở bao lâu. A. Tha Nhu hòa cười, tiếp theo từ duỗi tay lần mò từ trong lồng ngực móc ra như thế sự vật. Phương Tài đánh nhau thời điểm tiện thể bắt đầu nhặt, coi như ta về sau tiêu xài. Nói xong liền cầm trong tay sự vật ném qua. Mà Trần Sơ Nhất tiếp nhận xem xét, lập tức giật mình. Trung phẩm bảo dược Vân Vân Hảo. Tuy nói hiện tại hắn đã nhập tam cảnh, cái này trung phẩm bảo dược hiệu quả có chỗ yếu bớt, có thể phục dụng về sau cũng đủ để tương đương với vài năm khổ tu. Vận khí tốt thậm chí có thể đạt đến tam cảnh trung kỳ. Mà như vậy dạng một gốc bảo dược, ngươi tựa như là nhặt ve chai như thế thuận tay nhặt. Trần Sơ Nhất muốn hỏi ở đâu nhặt, ta cũng đi nhặt. Cùng trước đó như thế, suy nghĩ trong lòng không thể gạt được Nhiếp Khinh Nhu. Còn muốn, Trần Sơ Nhất không làm bộ trực tiếp điểm đầu. Nói đùa, cái này trung phẩm bảo dược cho dù là có tiền cũng không mua được tồn tại, cái nào tu sĩ không muốn. Nhiếp Khinh Nhu nói, trước đó đánh nhau thời điểm ta trong núi đi một lượt, bên trong còn có không ít, ngươi muốn là muốn chính mình đi nhặt chính là. Nhiếp Khinh Nhu nói thật nhẹ nhàng, Trần Sơ Nhất lại là minh bạch nguy hiểm trong đó. Nhặt. Thanh Sơn cảnh nội nguy hiểm trùng điệp, chỗ nào lại là như vậy tùy tiện nhặt. Nhiếp Khinh Nhu nói, đi, muốn đi vào có rất nhiều cơ hội. Hiện tại ngươi nhà này bên trong nhưng có gì ăn? Nghe được trước đây sau châu ngựa không liên quan ngôn ngữ nhảy vọt, Trần Sơ Nhất trong lòng kém chút là không có đuổi theo. Ăn cơm. Nhiếp Kinh Nhu gật đầu, đương nhiên, ta cũng không phải thần tiên, đương nhiên muốn ăn cơm. Cương Tử Diện quán. Lúc này Xuân Đào có chút không quan tâm một tay chống đỡ cái cằm hai mắt không có thần nhìn chằm chằm cửa hàng bên ngoài. Phương Tài trong tiệm còn có chút khách nhân, có thể trên trời rơi xuống dị tượng hạ phần phật một chút chạy sạch sẽ. Ngay cả bên trong làm mặt tỷ tỷ cũng đều ra ngoài nhìn náo nhiệt đi. Ai, cao hứng hụt, còn tưởng rằng rốt cục có thể trời mưa đâu. Đông Mai vào cửa sau ồm ồm lẩm bẩm một câu, chờ nhìn thấy nhà mình muội muội một bộ buồn bã hiệu sỉu bộ dáng, gõ bàn một cái nói: "Ta nói ngươi mấy ngày nay thế nào, đem hồn cho ném đi." Xuân Đào cũng không ngẩng đầu lên, thay đổi thân hình tiếp tục ngu ngơ lên. Đông Mai thấy này, lắc đầu. Nhà mình muội tử tình huống này có mấy ngày, về phần nguyên nhân nàng cũng làm không rõ ràng. Đúng lúc này, trước cửa tối sầm lại, một thân ảnh đến gần, nguyên bản nằm sấp trên bàn Xuân Đào nhãn tình sáng lên, giống như là đem ném đi hồn cho tìm trở về. Cái này người tới chính là Trần Sơ Nhất. Bất quá ngạc nhiên mừng rỡ cũng duy trì liên tục một lát, Xuân Đào lại ngồi trở xuống, vặn qua thân thể. Nhìn thấy nhà mình muội tử như thế, Đông Mai liếc một cái đi qua, tiếp lấy hô, "Trần sư phụ tới rồi." Vẫn là như cũ. Trần Sơ Nhất nói, "Ân, bộ dạng cũ." Nói chuyện nhường qua thân thể, đem người đứng phía sau chiêu vào. "Ăn cái gì? Trên tường đều có." Mà cái này người sau lưng chính là Nhiếp Khinh Du. Trước đó muốn ăn cơm, Trần Sơ Nhất lại chưa bao giờ trong nhà mở qua lửa, cái này chẳng phải mang đến cái này thường xuyên đến ăn cơm Tử Diệp Oán. Nhìn thấy Trần Sơ Nhất là dẫn người mà đến, hơn nữa còn là một cái hình dạng tuyệt mỹ muội tử, Đông Mai sững sờ, tiếp lấy bắt quái đồng dạng nhỏ giọng hỏi một câu. "Trần sư phụ vị này là?" Mà nghe lời này Xuân Đào cũng nhìn lại, lúc này mới chú ý tới Trần Sơ Nhất sau lưng còn đi theo một người, Tiểu Nha Đầu Lang Thần. Nhìn xem Trần Sơ Nhất đang nhìn Nhiếp Khinh Du, ánh mắt mà nói tại trên thân hai người thay phiên lấy. Nhìn xem hai tỷ muội cái này thân sắc, Trần Sơ Nhất giới thiệu tới, "Ách, biểu muội ta đến Thanh Châu phủ thành du ngoạn mấy ngày, hôm nay lần đầu vào thành, cái này chẳng phải mang rồi lấy ngươi mặt này quán nếm thử." Xuân Đào nói, "Biểu muội, nhớ kỹ trước đó nghe Trần sư phụ ngài nói, ngươi không phải liền là chỉ có tự mình một người sao?" Trần Sơ Nhất cười ha hả, "Bà con xa." Xuân Đào còn muốn hỏi lại, một bên Đông Mai đổi nàng một chút, thầm nghĩ nhà mình cái này muội tử đây là thế nào, người ta có cái gì thân thích còn muốn hướng ngươi báo cáo chuẩn bị. Một cái chừng đi, cô gái nhỏ lúc này mới ngậm miệng lại. Có thể cho dù như thế, cô nàng này ánh mắt vẫn là tại trên thân hai người qua lại tuần sát một hồi lâu sau lúc này mới vào bếp sau. Trên bàn, Trần Sơ Nhất cùng Nhiếp Khinh Nu đối bàn mà ngồi. Có thể hai người cái này vừa ngồi xuống Nhiếp Khinh Nu một câu kem chút nhường vừa nâng chung trà lên Trần Sơ Nhất một miệng nước trà phun tới. "Ai, vừa mới tiểu nha đầu kia tựa hồ đối với ngươi có ý tứ a?" Chương 166, Thiên Nhân. Chương 166, Thiên Nhân. Nghe được Nhiếp Khinh Nu cái này nói lời kinh người lời nói, Trần Sơ Nhất vô ý thức hướng bên trong liếc mắt nhìn. Chính mình một cái lớn lao ra nhóm nghe nói như thế không có gì, nhưng người ta một cái còn chưa xuất các cô nương ra nhà nếu là nghe được. Trần Sơ Nhất chăm chú, tiền bối chớ có nói giỡn. "Thế nào? Ngươi đối tiểu nhi tử kia không có hứng thú?" Thà Nhu Hòa nhìn thấy Trần Sơ Nhất cái này diễn xuất có chút hăng hái, thế nhưng rất nhanh con mắt cười một tiếng. "Cũng đúng, chúng ta tu sĩ là không nên bị những này nhi nữ tình trường ngăn lại nhiễu." Lúc này, Xuân Đào đi mà quay lại, tiếp lấy đem trên khay mặt bày ở hai người trước mặt, Nhiếp Khinh Nu kia mặt có tốt, đến phiên cho hắn thả mặt thời điểm, cô nàng này không biết có phải hay không cố tình mặt chén rơi xuống có chút trọng, cho nên mỉ nước tử đều tản mát một chút. Trần Sơ Nhất ngẩng đầu, Xuân Đào về trường. Trần Sơ Nhất đứng thẳng xuống bả vai biểu thị không có cái gọi là, lúc này mới cầm lấy đũa bắt đầu ăn. Mà lần này Xuân Đào không đi, an vị tại hai người sau lưng trên mặt bàn, ánh mắt cũng tại hai trên thân thể người qua lại tuần sát. Nếu là nói ánh mắt có thể ăn người, cô nàng này đoán chừng sợ là muốn đem Trần Sơ Nhất cho ăn sống nuốt tươi. Cái này khiến Trần Sơ Nhất đối đầu cô gái nhỏ ánh mắt có chút không được tự nhiên. Sốt ruột bận bịu hoảng mấy ngụm ăn xong, mà Nhiếp Khinh Nu ăn mì cũng không làm bộ, giải rác mấy khối tử liền ăn tinh quang. Tính tiền. Tới lúc này Trần Sơ Nhất có chút hối hận qua đến ăn mì. Xuân Đào đứng dậy đi tới, hai tiền bạc tử nghe được giá tiền này, Trần Sơ Nhất lông mày một lập. Tường này bên trên biết giá cả không phải. Không chờ hắn nói xong, Xuân Đào nói, hôm nay vừa đổi giá cả, trên tường còn không tới kịp đổi. Đến. Trần Sơ Nhất móc bạc, hai tiền liền hai tiền. Đợi đến kết thúc sổ sách, Nhiếp Khinh Nu tôn này sát tinh cũng không biết là rút cái gì gió, trước khi ra cửa trực tiếp kéo lại Trần Sơ Nhất cánh tay. Kia thân mật bộ dáng cũng không giống như đồng dạng biểu huynh muội đơn giản như vậy. Tiền bối. Vừa ra mặt quán đại môn, Trần Sơ Nhất nhìn trên cánh tay kéo tay nhỏ thấp giọng nói một câu. Cái sau cười khanh khách nhìn hắn, thế nào? Không nỡ cái kia mượt mà tiểu cô nương, sợ người ta hiểu lầm. Trần Sơ Nhất móp méo miệng. Không phải. Nhiếp Khinh Nu nghe này lại đem trong ngực cánh tay ôm chặt một chút. Không phải liền tốt. Người đã không có tâm, vậy thì đừng chậm trễ con gái người ta. Ta đây là đang giúp ngươi đâu. Trần Sơ Nhất không có lời nói, cũng minh bạch đối phương dụng ý nhi nữ tình trường. Phương diện này hắn xác thực không có nghĩ qua, vẫn là câu nói kia, tại không có đủ thực lực tự vệ trước đó, ngoại trừ tăng thực lực lên cái khác mọi thứ đều là nói xuông. Tức là như thế, Trần Sơ Nhất nhìn thoáng qua bên cạnh thân Tiểu Nhan, cũng là thoải mái nắm tay đặt ở đối phương trên bờ eo. Lần này đến phiên Nhiếp Khinh Nu sững sờ. Muốn chết là ngươi. Trần Sơ Nhất biểu thị không có cô. Không phải tiền bối ngươi muốn nói giúp ta sao, diễn kịch sao, tự nhiên muốn diễn thật một chút. Mà một màn này rơi vào Xuân Đào trong mắt, cô gái nhỏ bộ ngực tử kịch liệt chập trùng, thế nhưng không có có thể làm sao chỉ có thể ở cửa hàng bên trong đối mặt với hai người đi xa bóng lưng dậm chân. Ăn no rồi cơm, Trần Sơ Nhất muốn trở về. Dù sao lần này Thanh Sơn chi hành trước sau tiêu xài thời gian không ngắn, trở về chuẩn bị một hai đến mai sáng sớm lại về nội sở bảo đến. Có thể Nhiếp Khinh Nu không biết rõ rút cái gì gió, lôi kéo hắn tại cái này lớn như vậy Thanh Châu phủ thành bên trong bắt đầu dạo chơi. Lần này thỏa. Không biết có phải hay không là bởi vì tại trong quan tài quan quá lâu nguyên nhân, Nhiếp Khinh Nu đối với trong thành mọi thứ đều rất mới mẻ. Mỗi lần đi qua một chỗ đều muốn ngừng chân dừng lại, tiếp lấy lại hỏi han. Cũng chính là kia một trận trên trời rơi xuống dị tượng dư ôn còn chưa hạ thấp, trong thành rất nhiều sạp hàng đều sớm thu, không phải. Trần Sơ Nhất xem chừng vào canh ba sáng cũng trở về không được. Tiểu viện Vương Bắc thông phòng. Nhiếp Kinh Nhu đối với mấy món dùng để lừa gạt đứa nhỏ đồ chơi hứng thú rất nhiều, trái lật qua nhìn bên phải một chút, một bộ hiếu kỳ bảo bảo bộ dáng. Mà Trần Sơ Nhất thì là ở một bên chuẩn bị khoanh chân tu luyện. Đối mặt tôn này sát tinh muốn hay không đề phòng. Ha ha, một đường thay hình đổi dạng chạy trốn hơn 10 dặm đều có thể cho nắm chặt trở về, còn đề phòng cái rắm, không bằng thoải mái nên làm gì thì làm đó. Đổi một loại góc độ đến xem, có cái siêu cấp cao thủ ở bên cạnh vì chính mình hộ pháp, là thật an tâm. Nhìn thấy Trần Sơ Nhất khoanh chân bộ dáng, Nhiếp Khinh Nhu thả ra trong tay đồ chơi nhỏ nói lông mày đờ đấu, "À, rất khắc khổ sao, cái này một hồi đến liền vội vàng tu luyện." Trần Sơ Nhất trở về đầy miệng, "Không có cách nào, thiên phú có hạn chỉ có thể ở phương diện khác tìm bù lại." Nhiếp Khinh Nhu gật đầu biểu thị tán đồng. "Xác thực, năm đó ta giống ngươi lớn như vậy thời điểm, giống như ngươi ta một cái tay có thể." Nói liền vươn tay ngón tay khoa tay một chút. Trần Sơ Nhất nhìn lại, "Một cái." Nhiếp Khinh Nhu lạnh nhạt nói, "Một chồng." Trần Sơ Nhất tự giác bĩu môi. Thấy hắn như thế, Nhiếp Khinh Nhu lại nói, "Bất quá ngươi cái này cũng không tệ, hôm nay trong thành chuyển một lần, cũng đại khái nhìn lướt qua, nghĩ ngươi thực lực như vậy trong thành cũng có thể có tên tuổi." Cho dù như thế, Trần Sơ Nhất vẫn như cũng là bị đả kích. Chính mình tu hành là nhanh, tốc độ viễn siêu cùng thế hệ tu sĩ, vừa bạn bên cạnh cái này một vị. Nhiếp Khinh Nhu không biết nghĩ đến cái gì, bu lại, túi người nằm sấp ở trên bàn có chút hăng hái đánh giá, bởi vì trên thân vẫn như cũ mặc chính là Trần Sơ Nhất y phục, đến mức rộng lớn không ít, cái này hơi cúi thân. Trần Sơ Nhất nhìn không chớp mắt. "Ai, có muốn hay không mau mau tăng thực lực lên?" Trần Sơ Nhất trở ngại thực lực sai biệt chỉ có thể trầm giọng ngầm thừa nhận. Nhiếp Khinh Nhu nói, "Ngươi nếu chịu lại đi Thanh Sơn thật tốt đi tới một lần, vận khí tốt, nhiều không dám nói, ít ra tại cái này Thành Châu phủ thành có thể đi ngang." Nghe được là cái này, Trần Sơ Nhất trong lòng oán thầm nói một câu nói nhảm. Ai cũng biết Thanh Sơn bên trong cơ duyên không ít, có thể cũng phải có thực lực đi vào, tại cái này mà nói thực lực chỉ là thứ nhất, một phương diện khác còn tốt hơn vật khí. Giống như là những cái kia chỗ dựa mà sống lên núi khách, cái nào không phải mời đi chứ không, hơn nữa trong đó nguy hiểm dị thường, làm không tốt liền đem mạng nhỏ góp đi vào. Bất quá, Trần Sơ Nhất quay đầu đối phương con ngươi nói, "Ta nếu là đi, tiền bối ngươi cái này vừa nói." Nhiếp Khinh Nhu cười, "Bản tính đánh cho rất tốt." Trần Sơ Nhất bệnh thai không có không thừa nhận. Một đường tu hành ngoại trừ tẩu mã đăng chỗ coi dư đều là tự mình tìm đòi, mà trước mặt cái này một vị thật là ít ra sống trăm năm lâu lão quái vật, thực lực không thể đo lường. "Nếu là..." Nhiếp Khinh Nhu cười một tiếng, "Có thể, đương nhiên có thể, ngươi nếu là ngại hô mạng ngươi giải, ta có thể tùy ngươi một khối đi vào." Trần Sơ Nhất không hiểu không đợi hắn hỏi thăm, Nhiếp Khinh Nhu nói, "Các ngươi vào chỗ kia hành cung thời điểm, chỗ kia khu vực liền bị một số người cho chú ý tới." Trần Sơ Nhất nghi hoặc, không biết cái này cùng vấn đề có gì liên lụy. Nhiếp Khinh Nhu tiếp tục nói, "Ta nếu là đi, những tên kia tự nhiên cũng phải lộ diện, đến lúc đó giống như ngươi tu sĩ, sẽ chết một mảnh. Bọn hắn rất lợi hại." Trần Sơ Nhất hỏi. Nhiếp Khinh Nhu hiếm thấy lộ ra một vẻ mặt nghiêm túc, tiếp lấy gật đầu. "Rất lợi hại." Đổi một loại nói chuyện, bọn hắn tại người thế tục trong mắt được xưng là tiên. Chương 167, núi xanh gia bảo. Chương 167, núi xanh gia bảo. Tiên. Nghe được là tiên, Trần Sơ Nhất sắc mặt chỉ trệ, tâm hiện hướng tới. Không có số tu sĩ truy cứu cả đời đều đang liều mạng tu luyện, quá trình của nó càng là cựu tử nhất sinh, vì cái gì? Còn không phải là vì trở thành thế nhân chỗ cùng bái tiên, mà lại một lần vị qua đến thời điểm, biến đổi bên cạnh thân cái này một vị đánh giá lại tăng lên một cái độ cao. Có thể bị tiên nhân chú ý, kia thực lực bản thân. Có lẽ là đoán được Trần Sơ Nhất suy nghĩ trong lòng, Nhiếp Khinh Nhu a một tiếng. Có phải hay không nghe được tiên đã cảm thấy cao không thể chạm? A, chỉ là một đám không muốn mặt tự xưng là trên núi tiên nhân ra hỏa. Bọn hắn cũng sẽ chết, cũng biết bị giết. Nhìn xem Trần Sơ Nhất mặt hiện chấn kinh, Nhiếp Khinh Nhu có phải hay không cảm thấy không thể tưởng tượng nổi. Trần Sơ Nhất biểu lộ chăm chú, tin tức như vậy ngày bình thường có thể nghe không được, chỉ là hắn muốn nghe xem cái này cái gọi là tiên nhân vì sao thời điểm, không ngờ Nhiếp Khinh Nhu lại đã tới một câu mệt mỏi, muốn nghỉ ngơi. Đến, người ta không nói, hắn cũng không thể cưỡng cầu. Bất quá theo trong miệng hai câu ba lời Trần Sơ Nhất cũng có thể đoán ra mặt trước tôn này sát tinh cố kỵ sợ sẽ là những này cái gọi là trên núi tiên nhân, mà gia hỏa này thực lực tất nhiên cao không thể đánh giá. Cái này khiến Trần Sơ Nhất nghĩ đến lúc trước Thanh Thành Quan thiết lập sau đó không lâu, tại cái này Thành Châu phủ thành bên trên xẹt qua kia xóa to lớn bóng đen. Mà bóng đen kia đã đoạt hương, vậy có phải hay không cái gọi là hưởng thế nhân chỗ cùng bái trên núi tiên nhân, hay là nói, chân tiên. Vào đêm, Nhiếp Khinh Nhu tại phương bắc tây nằm nghỉ ngơi, mà Trần Sơ Nhất tại đông nằm trung bàn đầu gối tu luyện. Theo Nhiếp Khinh Nhu xuất hiện, Trần Sơ Nhất càng khát vọng trên thực lực tăng lên. Trước đó tại bí cảnh bên trong mang ra ngoại trừ cái này, Nhiếp Khinh Nhu cùng kia nhỏ cái hộp gương bên ngoài, còn đồng thời mang theo hai bộ thi thể đi ra. Cái này hai bộ thi thể chính là Thành Châu phủ cảnh nội hai nơi tu hành thế lực thủ lĩnh Vân Thiên Thanh cùng Vương Thiên Bá. Trước đó tại trong rừng cây bởi vì Nhiếp Khinh Nhu nguyên nhân, hai người này thi thể là bị đốt cháy, có thể một mực không tới kịp xem xét, giờ phút này, hơi chuyển động ý nghĩ một chút, hai quyển thuật pháp theo xương cốt thuật bên trong gọi ra hiện lên ở lòng bàn tay. Bởi vì lúc trước hiện lộ qua càn khôn tay áo, cái này lấy ra hai quyển thuật pháp cũng không có trở ngại. Bất quá bởi vì có Nhiếp Khinh Nhu tồn tại, hai người này tẩu mã đăng Trần Sơ Nhất chưa nhìn, bởi vì muốn nhìn người khác tẩu mã đăng là cần đem nó theo xương cốt thuật bên trong gọi ra, mà một khi quan sát tất nhiên sẽ sinh ra một phen dị tượng, mà sinh ra dị tượng, cái kia chính là vượt qua một gã tam cảnh tu sĩ nên có khả năng, cho nên nói vẫn là cẩn thận cho thỏa đáng. Một phen quan sát, hai quyển thuật pháp một cái tên là thập lý kiếm pháp, chỉ nhìn một cách đơn thuần danh tự liền biết đây cũng là kia thập lý đỉnh sảnh chủ Vân Thiên Thanh sở tu kiếm pháp. mà một quyển khác thì là tên là Hỗn Nguyên Thể Giản Công, không cần suy nghĩ, cái này vốn hẳn nên là kia Vương Tiên Bá tu luyện võ học. Về phần khắc mệnh tập luyện, Trần Sơ nhất tạm thời nhìn xuống, tuy nói đèn bên trong trăm năm, hiện thực chỉ là một cái trước mắt, có thể bên cạnh phòng vị kia thực lực bất phàm. Trần Sơ nhất nhịn được ý nghĩ này, đem hai quyển thuật pháp đưa vào càn khôn tay áo về sau, tiếp lấy một gốc cao gần tấc thảo thực hiện ở tại lòng bàn tay. Mà cổ này thực đang là trước kia Nhiếp Khinh Nhu tiện tay quăng ra gốc kia trung phẩm bảo dược. Bảo dược nơi tay, Trần Sơ nhất không có lập tức vớt, mà là trước sau lại lấy ra vài gốc thuốc thực đi ra. Hiện nay không còn là lúc trước cái kia tiểu bạch, ngay từ đầu thời điểm được đến bảo dược trực tiếp nuốt sử dụng, dược hiệu chỉ có thể hấp thu một nửa thậm chí gần một nửa, mà đây cũng là cái khác tu sĩ nuốt bảo dược biện pháp. Bây giờ thì khác, có bách thảo kinh nơi tay, mỗi một gốc bảo dược như thế nào phục dụng, như thế nào luyện hóa mới có thể đem dược hiệu tối đại hóa kích phát ra đến, trong đó đều có ghi chép tỉ mỉ. Tựa như là trước mặt cái này gốc Vân Vân Thảo, dược hiệu tuy là tới ôn hòa, nhưng muốn nói trực tiếp nuốt lời nói cũng có thể hấp thu 6-7, như muốn lớn nhất kích phát còn thừa dược hiệu còn cần tiến hành cái khác đơn thuốc sử dụng. Bên kia phải dùng tới những này phụ dược. Trước đó lập mệnh thanh thành đại tiên thu hoạch hương hỏa thời điểm, trong thành các tiệm thuốc lớn trên cơ bản bị hắn quét mua sắm một lần, bên trong vừa vặn còn có vài quặng. Theo một phen mân mê, Vân Vân Thảo lại bị tiến hành vài quặng phụ dược về sau bị nghiền nát xoa thành một cái màu xanh lá cây đậm dược hoàn, tới lúc này, Trần Sơ nhất cái này mới đem nuốt tiến bụng. Cũng dự tính như thế, Vân Vân Thảo dược hiệu ôn hòa, nuốt về sau một vệt nhàn nhạt tấm áp hướng chạy toàn thân, Trần Sơ nhất điều khiển nơi thứ ba khiếu huyệt tiến hành hấp thu. Liên như vậy, đợi cho chân trời nổi lên một vệt ngân bạch sắc thời điểm, Trần Sơ nhất theo trong nhập định chậm rãi mở hai mắt ra. Mà cái này dương ra không sao, Trần Sơ nhất trong lòng một cái lộ bộ. Bởi vì kia Nhiếp Khinh Nhu chẳng biết lúc nào xuất hiện tại trước người hắn. Không tệ, một đêm thời gian, thực lực lại có rõ rệt tăng lên. Nghe được Nhiếp Khinh Nhu lời nói, Trần Sơ nhất cười một tiếng không có không thừa nhận, Vân Vân Thảo là đối phương cho, không cần thiết che lấp. Tiếp lấy liền đứng lên nói, ta đợi chút nữa muốn đi nhập chức điểm danh. Muốn ăn cái gì, chính ngươi ra ngoài mua là được. Nói liền móc ra một chút bạc vụn đưa tới. Nhập chức điểm danh. Trần Sơ nhất gật đầu, "Ân. Đến làm việc a, không phải lấy ở đâu bạc. Trở về bao lâu rồi?" Trần Sơ nhất nói, "Giữa trưa a." Nghe xong Nhiếp Khinh Nhu cũng là không có đang truy vấn, mà là sảng khoái nhận lấy bạc liền đi ra ngoài. Nội sở. Có mấy ngày này không đến, giống như quá khứ, vào nội sở sau, Trần Sơ nhất liền thấy được lão Mạnh đầu thân ảnh. Cái này Mạnh sư phụ tại nội sở bên trong thực lực có lẽ không phải cao nhất, nhưng chuyên nghiệp trình độ thật là nhất đẳng. Trên cơ bản mỗi ngày đều là cái thứ nhất tới. Mà khi hắn thấy được Trần Sơ nhất thân ảnh thời điểm còn kinh ngạc một chút. Trần sư phụ, ai u, ngươi cuối cùng là tới. Không chờ Trần Sơ nhất đáp lời, lão Mạnh đầu nói tiếp, ôi, ngươi là không biết rõ à, ngươi không đến những ngày này. Tiếp lấy lão Mạnh đầu mở ra máy hát, Trần Sơ nhất nghe xong giật mình. Thì ra lúc trước Thanh Sơn cảnh nội bí cảnh xuất hiện về sau, tại nội sở bên trong nhận được tin tức không mẹn mẹn có hắn một người, cái khác đông đảo sư phó cũng đều được tin tức. Tức là bí cảnh, ai cũng muốn đi vào vớt lên một phen. Cái này không, đến tiếp sau tình huống hắn cũng biết, đi vào tu sĩ không ít, nhưng muốn nói còn sống trở về không có mấy vị. Ai, ngươi lần này trở về không nên cùng với sư phụ hắn như thế đến rời trước a? Rời trước? Trần Sơ nhất không hiểu. Vì sao rời trước? Lão Mạnh đầu nói, Thanh Sơn những ngày này phát sinh tình huống ngươi không biết rõ. Trần Sơ nhất làm ra vẻ, trong nhà có việc rời đi một chút thời gian. Lão Mạnh đầu nói, kia hôm qua trên trời rơi xuống dị tượng chuyện ngươi tổng phải biết ta. Trần Sơ nhất thầm nghĩ kia là đương nhiên. Ta không chỉ có là biết, còn rõ ràng là ai dẫn lên, vị kia chính chủ liền trong nhà mình mà đợi. Đương nhiên những này cũng không thể biểu lộ ra. Tiếp tục giả vờ ngây ngốc, biết à, hôm qua trở về thời điểm nghe được trong thành người nghị luận, thật là cái này cùng ta trong sở đầu sư phó rời chức có quan hệ gì. Lão Mạnh đầu nói, thế nào không sao cả, muốn xảy ra đại sự. Thanh Sơn bên trong gia bảo. Chương 168, Bạch Tiên lão gia lại xuất hiện. Chương 168, Bạch Tiên lão gia lại xuất hiện. Thanh Sơn gia bảo. Lão Mạnh đầu cái cằm vừa thu lại, "Ân, ngươi nên không phải không biết ta." Tiếp lấy lão Mạnh đầu chính là một trận nói lẩm bẩm, chỉ là lão nhân này cũng là nghe nói biết bên trong không nhiều, cho nên nói không ít, có thể cũng không nói ra như thế về sau. Bất quá có một chút có thể khẳng định, cái kia chính là Thanh Sơn chi địa hiện tại thành một chỗ bảo bối khắp nơi trên đất khu vực, theo trước đó kia một trận trời đất sụp đổ chấn động, nhường không có số cơ duyên giống như là mọc lên như nấm giống như theo Thanh Sơn các nơi xung ra, điều này cũng làm cho không có số tu sĩ bắt đầu hướng phía Thanh Sơn xuất phát. Trần Sơ nhắc nghĩ đến đêm qua Nhiếp Khinh Nhu nói lời, như muốn tăng thực lực lên, đi một lần Thanh Sơn chính là, hiện tại đến xem. Lúc này, nội sở người phụ trách một trong chu sư phụ tới điểm danh. Đến lúc này, Trần Sơ nhất mới nhìn đến vốn nên đứng đầy vị lạ, lúc này thưa thất sáng sủa đứng thẳng hơn 10 người mà thôi, nhân số lại so với trước đó thiếu một hơn phân nửa. Mà tại điểm danh thời điểm, Trần Sơ nhất phát giác được một ánh mắt hướng phía chính mình quan tới, nhấc mắt nhìn đi Trần Sơ nhất trong lòng chỉ trệ. Là Phương Mậu. Tốt mấy ngày này không đến nội sở, Trần Sơ nhất đều kém chút đem cái này cùng mình một khối nhập nội sở ra hỏa đem quên đi. Hai người ánh mắt đối đầu trong nháy mắt, Phương Mậu kéo lên khóe miệng cười cười, trong tươi cười mang theo tự ngạo, mang theo khinh thường, còn có một tia khiêu khích. Trần Sơ nhất thu hồi ánh mắt không để ý đến, hai người gặp nhau không nhiều, hắn cũng không muốn cùng nó có bất kỳ liên lụy. Bởi vì nội sở sư phó đi hơn phân nửa, vừa đến đưa tin đầu một ngày Trần Sơ nhất liền nhận một cỗ thi thể tiến vào đốt thi phòng. Tốt mấy ngày này không đến nội sở, đốt thi bộ kia nghiệp vụ Trần Sơ nhất có thể không rơi xuống. Điểm Hương thở dài khai lò một bộ quá trình làm thành thạo không có so. Hơn nữa hiện nay tới tam cảnh trung kỳ, Trần Sơ Nhất đối với trước mặt thi thể có thể hay không lên thi không quá chú ý, trực tiếp nhẹ nhàng một trường rơi xuống sau liền đem nó ném vào lò bên trong, tiếp lấy ra ngự hỏa châu cũng ném đi vào. Tới này sẽ, cái này nội sở đối với Trần Sơ Nhất mà nói chính là nhưng có thể không có tồn tại. Đốt thi. Tại bên ngoài cũng không ít đốt, hơn nữa còn có thể lựa một phen, thực lực không đủ căn bản trước mắt, tựa như là bí cảnh chi hành, cuối cùng mang ra hai thế lực lớn thủ lĩnh thi thể. Tại nội sở bên trong có thể không thể tìm được hắn. Tới đây càng nhiều vẫn là bổ sung một chút ngự hỏa châu năng lượng. Nghĩ đến hai bộ thi thể, Trần Sơ Nhất nghĩ đến kia hai quyển đoạt tới võ học còn chưa tu luyện. Vừa bạn, trong nhà có tôn sát tinh tại, chứ nhiều chuyện làm lấy không tiện, mượn cơ hội này vừa bạn có thể xử lý một chút. Nói làm liền làm. Lấy ra kia hai quyển võ học trực tiếp thôn phệ. Có trước đó kinh nghiệm lần này khắc mệnh, Trần Sơ Nhất không có trắng trợn tiêu xài, mà là từng nhóm khác đi bảo. Quả nhiên, cái này hai quyển xem như thập lý đỉnh cùng Đà La Bảo hai đại thủ lĩnh giữ nhà võ học, trước sau cộng lại hết thảy mới hao tốn không đến 30 năm thọ nguyên liền đều tập luyện đến đăng phong tạo cực chi cảnh. Cùng dự tính như thế, theo cảnh giới tăng lên cùng chỗ đọc lướt qua võ học càng phát rộng khắp, tại từ đầu tập luyện những này võ học liền phải dễ dàng không ít. Kia đèn bên trong bóng người phát dạo chơi một thời gian cũng rõ ràng ít đi không ít. Một phen cảm thụ về sau, Trần Sơ Nhất vung tay háo hất lên một thanh trường kiếm nắm trong tay. Cùng lần trước khác biệt, lần này có đạt tới đăng phong tạo cực thập lý kiếm pháp gia trì, Trần Sơ Nhất cảm giác bây giờ trong tay cầm trường kiếm tựa như là thân thể của mình dọc theo đi một bộ phận đồng dạng. Xoát, một đạo hàn mang hiện lên, trên vách tường lưu lại một đạo thật sâu vết kiếm. Cái này thập lý kiếm pháp uy lực là bất phàm, bất quá so với toàn thiên trạm yêu đao pháp vẫn là yếu một chút. Nói Trần Sơ Nhất thu hồi trường kiếm, thể nội khiếu huyệt điên cuồng vận chuyển, khí đạt toàn thân ra thịt, mà chiêu này chính là kia Vương Thiên Bá chỗ tập luyện Hỗn Nguyên Thể Giáng Công. Tuy nói cùng thập lý kiếm pháp phán cấp như thế, nhưng so với cái sau cái này Hỗn Nguyên Thể Giáng Công liền phải hữu dụng không ít. Trước đó hắn Trần Sơ Nhất cùng người giao chiến đa số đều là sử dụng công kích từ xa, cận chiến chỉ có một môn trạm yêu đao pháp, về phần phòng ngự thì là hắn nhược điểm. Hiện nay có cái này Hỗn Nguyên Thể Giáng Công gia trì, có thể nói là tiến có thể công lui có thể thủ, thực lực tổng hợp so trước đó lại có rõ rệt tăng lên. Trần Sơ Nhất xem chừng lấy hắn hiện thực lực hôm nay, cho dù là chính diện đối đầu tứ cảnh chi tu cũng còn có thể có lực đánh một trận. Một phen suy nghĩ sau, Trần Sơ Nhất thu đủ tâm thần bắt đầu chuyên chú vào ngự hỏa châu hấp thu. Địa hỏa uy lực là bất phàm, chỉ là cái này bất phàm đến từ trong đó bạch sắc hỏa diễm, tất nhiên là cần sử dụng ngự hỏa quyết tiến hành hấp thu. Liên như vậy, một mực chờ đến buổi trưa thời điểm, Trần Sơ Nhất chậm rãi mở hai mắt ra. Trên lò ba cây giải hương cũng vừa vặn đốt xong. Đối vào hôm nay chỗ đốt thi thể, Trần Sơ Nhất thuận tay mà làm, đối với nó không có ôm bất kỳ huyễn tưởng. Có thể theo thi thể tẩu mã đăng vừa ra trước sau nhìn lên, Trần Sơ Nhất nhíu mày. Đây cũng không phải nói phán cấp cao bao nhiêu, mà là thi thể này tẩu mã đăng biết chuyện. Thanh Sơn ra bảo, thi thể trước khi chết chính là tại Thanh Sơn cảnh nội đi một lượt, hơn nữa so với lão mạnh đầu thi thể này biết được chuyện là càng thêm kỹ càng. Nói lần này Thanh Sơn cảnh nội biến đổi lớn, còn muốn nói đến một cọc dần dần bị mọi người quên lãng chuyện cũ. Lần trước Thanh Sơn cảnh nội sở hiện bí cảnh không mẹn mẹn chỉ có Nhiếp Khinh Nhu chỗ hành cùng kia một chỗ, cái khác rất nhiều di tích cổ bí cảnh cũng đều hiện lộ một hai, chỉ là bởi vì trước đó chấn động thêm tụ những này di tích cổ hiện mà thôi. Về phần nói những này như măng mọc sau mưa ban xuất hiện di tích cổ nơi phát ra như thế nào, thì ra tại trước đây thật lâu tại Đông Châu cái này khối thổ địa bên trên cũng không có vương triều thành lập, mà là do từng cái tu hành tông môn nắm trong tay. Nghe đồn lúc kia trăm nhà đua tiếng, vạn pháp khắp nơi trên đất, người người như rồng, mà dạng này phát triển hình thức một mực duy trì liên tục tới ngàn năm trước. Ngàn năm trước chẳng biết tại sao, nhân loại tu sĩ bên trong bắt đầu bộc phát một trận tranh đấu, thời gian trường, khoảng cách chi lớn, tình hình chiến đấu sự khốc liệt tuyệt xương chi một câu chưa từng có cũng không đủ. Mà dạng này một trận chiến đấu đang kéo dài số trăm năm về sau, nhân loại tu sĩ thương vong thảm trọng, Đông Châu chi địa chỗ tổn tu sĩ trăm không đủ một, không có số tu hành tông môn trực tiếp xóa tên, thậm chí tại về sau trong mấy trăm năm tu hành một đạo thậm chí xuất hiện đứt gãy. Loại tình huống này một mực duy trì liên tục tới trăm năm trước cảnh quốc khai quốc hoàng đế xuất hiện, này mới khiến náo động chi khôi phục một tia sinh khí. Mà kia Thanh Sơn cảnh nội tại ngàn năm trước đó thành lập qua không có số tông môn, mà những tông môn kia tùy tiện sách ra một vị đều là hiện nay cảnh quốc cảnh nội đỉnh cấp tồn tại. Cho nên vị trí tông môn chỗ để lại đồ vật liền thành nhường không có số tu sĩ điên cuồng truy đuổi. Ngoại trừ những này, Trần Sơ Nhất còn tại gia hỏa này tẩu mã đang bên trong phát hiện một cái người quen. Bạch Tiên lão gia. Cỗ thi thể này chính là bị kia Bạch Tiên giáo Bạch Tiên lão gia giết chết. Chương 169, lại tới vị hộ pháp. Chương 169, lại tới vị hộ pháp. Đối với Bạch Tiên lão gia cái này đối thủ cũ Trần Sơ Nhất một mực không có để ở trong lòng. Trước đó tuy nói hai người từng có hương hỏa chi tranh, đến tiếp sau còn chém giết đối phương trong giáo một gã hộ pháp, nhưng từ đầu đến cuối hắn đều là chỗ từ một nơi bí mật gần đó. Vẫn là câu nói kia, đoạt ngươi Bạch Tiên giáo hương hỏa chính là Thanh Thành đại tiên, chém giết ngươi trong giáo hộ pháp cũng là kia Thanh Thành đại tiên, cùng ta Trần Sơ Nhất có gì liên quan? Về phần nói Thanh Thành đại tiên, kia đều đã là qua quá khứ thức. Ngươi nếu là tìm vậy thì tìm kiếm a, bất quá lời nói đi cũng phải nói lại, lần này đốt thi cũng làm cho Trần Sơ Nhất biết được không ít chuyện cũ. Ngàn năm trước đó tông môn, nếu là có thể ở bên trong tìm được một chút cơ duyên nói nhỏ ở giữa, Trần Sơ Nhất cho mày, Thanh Sơn là phải đi, bất quá tại trước khi đi còn muốn chuẩn bị một phen. Giống như là cùng Tiểu Tiến ưng thuận mấy lần chuyện, cũng chính là kia loạn phần cường chi địa, trước đó một mực không có không, hiện tại mượn cơ hội này nhất định phải đi một lần. Dù sao đem Tiểu Tiến thực lực tăng lên, hắn cái này làm chủ tử cũng nhẹ nhõm. Lại có một chút chính là Đà La Bảo cùng Thập Lý Đỉnh hai nơi tu hành thế lực, xem như Khâm Châu cảnh nội đỉnh tiêm tu hành thế lực, phát triển thời gian không ngắn, tích lũy tài phú cũng là rất nhiều. Cũng tương tự hẳn là đi tới một lần. Nghĩ đến tiền tài, Trần Sơ nhất lại nghĩ tới thi điện đường khẩu. Hôm qua là một lòng muốn chạy trốn, cho nên từ bỏ số tiền này tài, bây giờ thì khác, kia cô nãi nãi liền trong nhà ngồi đâu, cái này thêm một người liền phải nhiều một phần chi tiêu. Lại có một chút, nếu là đem nó phục vụ dễ chịu, nói không chừng lại cho mình ném một gốc bảo dược tới. Cho nên tiền này cũng qua được cầm. Cái này không muốn không biết rõ, trước sau một suy nghĩ Trần Sơ nhất cái này mới phát giác mình còn có rất nhiều chuyện muốn làm. Hô, đến tăng tốc bước. Cùng lúc đó, Thanh Sơn nơi nào đó, một chỗ âm u động huyệt bên trong. Ha ha, lão con nhím ngươi không ở đây ngươi nam địa lợi, không hảo hảo làm giáo chủ của ngươi, đến ta cái này làm gì? Mở miệng người. Không. Mở miệng ra hỏa là một cái đầu sói thân người yêu vật, toàn thân xám xanh lông tóc bao trùm, mở miệng ở giữa viên kia to lớn đầu sói phía trên mang theo một tia trêu tức. Nghe vậy, đứng ở động huyệt chính giữa một gã hoa bạch lão giả mở miệng. Lang huynh, ngươi cũng đừng đến đánh cười vi huynh ta, ta có thể tới đây cũng là bị bất đắc dĩ à. Nghe được lão giả lời nói, Lang yêu một đôi lục đồng nheo lại, a, thật là gặp phải phiền phái sự tình. Lão giả kia không có nhịn cười một tiếng. Tin tưởng lấy Lang huynh thực lực của ngài, nam địa sự tình cũng nên nghe qua một hai. Kia Lang yêu nói, chân yêu ti. Lão giả không cho phủ nhận nhẹ gật đầu, chuyến này mà đến chính là bởi vì việc này. Nghe nói như thế, Lang yêu dựa vào phía sau một chút, trong ánh mắt mang theo một vẻ xem kỹ, à, nếu là huynh đệ ngươi tới làm khách, ta hoan nên, nếu là đi nói tìm kia chân yêu ti phiền toái, kia thật không tiện, tha thứ huynh đệ ta không có có thể ra sức. Ai không biết nếu là chọc phải kia chân yêu ti là đánh tiểu nhân, tới giả, phiền toái quá nhiều. Lão giả lập thân bất động giải thích nói, ha ha, Lang huynh hiểu lầm, vi huynh là ở đằng kia chân yêu ti trong tay ăn quả đắng, tân tân khổ khổ kinh doanh gần trăm năm bạch tiên giáo cũng hủy hoại chỉ trong chốc lát, bất quá ta chuyến này mà tới là bởi vì chuyện này mà ra, bất quá mục đích cuối cùng nhất không phải là vì việc này. Lang yêu lần nữa đứng dậy, a, đây là vì sao? Lão giả nói, cái này Thanh Sơn cảnh nội bảo vật. Nói đến đây lão giả dứt khoát cũng liền không tại che giấu, gọn gàng dứt khoát nói, Lang huynh cùng ta khác biệt, ta bên ngoài phát triển thời gian là lâu, nhưng cố kỵ rất nhiều, giống như là lúc này, vận khí không bị bị chấn yêu ti để mắt tới, trăm năm cơ nghiệp hủy hoại chỉ trong chốc lát. Bất quá, vi huynh ta cũng là nhìn thoáng được người. Nghe được lão đầu lại muốn bắt đầu thao thao bất tuyệt, kia Lang yêu vội vàng đem nó cắt ngang, ai u, ta nói ngươi cái này lão con nhím có phải hay không bên ngoài cùng những người kia ăn thời gian chung đụng lâu, đem cái này đầu óc cũng cháy hỏng. Thống khoái điểm, trực tiếp làm nói chủ đề chính đi. Lão đầu thi lễ phối không phải sau nói, vậy thì cung kính không bằng tuân mệnh. Ngay tại Lang yêu mong muốn nổi giận hạ, lão đầu nói về trọng điểm. Thì ra nam địa cơ nghiệp bị hủy, trong giáo một đám tiểu yêu chết chết trốn thì trốn, lưu lại nó một cái chỉ còn mỗi cái gốc lưu lạc bên ngoài. Trăm năm cơ nghiệp bị hủy, nó đương nhiên là nuốt không trôi khẩu khí này, cho nên liền một đường bắc thượng tới này Thành Châu thành tìm phiền toái. Lớn đánh không lại, phía dưới kia tiểu nhân còn không đánh lại sao? Bạch tiên giáo bị hủy, nhường không có nỗi lo về sau, thuyết pháp cũng muốn giết thống khoái. Còn có một chút chính là tiện thể lấy gặp một lần kia đoạt nó hương hỏa thanh thành đại tiên. Đoạt hương hỏa, liền là tương đối tại gây mất nó nói đi, thù này cũng phải báo. Thật là tới Thanh Châu phủ thành về sau phát hiện chuyện không đơn giản. Thanh thành đại tiên biến mất không nói, cái này Thanh Châu thành chẳng biết tại sao đến không ít cao thủ, còn chưa vào thành thời điểm liền cùng một lôi thôi lão đạo đánh một trận. Kết quả kém chút để nó thân tử đạo tiêu. Mà về sau khi vào thành lại phát hiện kia vốn nên rời đi bắc thượng về đô thành ly tư mệnh vậy mà lại trở về, một chuyện không có thành hạ, cái này khiến hắn kém chút thổ huyết. Nên tìm người tìm không thấy, đáng giết người lại không động được tay. Đến, chờ xem, mà lần chờ này chính là chờ tới bây giờ. Bất quá trong lúc này nó cũng không phải là một không có thu hoạch, trước sau nghe ngóng hạ nhường biết được kia ly tư mệnh lần nữa trở về là vì sao. Cái này không, trước sau bàn bạc, liền tìm tới lúc trước một khối nhập tu hành chi đồ bạn cũ. Cái này mới có giờ phút này cảnh tượng. Đương nhiên, trong đó bên trong ý tưởng chân thật cũng không thể biểu lộ, chỉ nói là lấy mượn cơ hội này vất lên một khoản trọng chấn cờ chống lại ra khỏi núi. Cái kia Lang yêu tại nghe xong nó trước sau lời nói sau, một đôi tròng mắt qua lại chuyển. Một khối tầm bảo. Lão giả gật đầu, người ta liên thủ tại cái này Thành Châu phủ cảnh nội chưa có đi thủ. Kia Lang yêu nói, ta là ở đây tu hành, bất quá vẫn luôn tại khổ tu, đối với ngoại giới chuyện biết được cũng không nhiều. Lão đầu cười nói, ha ha, không có phương, không có phương, vi minh trong tay vừa vặn nắm giữ một chỗ bí cảnh tin tức. Lang yêu nhìn về phía trước người địa vị, trực tiếp cùng ta chia sẻ. Lão đầu gật đầu, đương nhiên. Một bên khác, Trần Yêu Ti. Lúc này Ngư Long vệ tất cả đều bị triệu tập ở trong viện. Nghĩa thống lĩnh bước nhanh đi đến một người trước mặt, tư mệnh, nhân thủ đều triệu tập đến. Nghe vậy, lấy mặt trắng không có cần trung niên gật đầu, thành, đã nhân thủ đều đủ, vậy thì lên đường đi. Nhớ kỹ, chuyến này nhiệm vụ ngoại trừ dò xét chỗ kia khu vực bên ngoài, trên đường đi như là đụng phải cái khác bấy nhiêu người chờ, giết hết không có xá. Nghĩa thống lĩnh túi người lĩnh mệnh. Là một chỗ khác, Trần Sơ nhất rời đi nội sở về sau, cũng không trở lại chính mình tiểu viện, mà là thẳng đến đầu chạy tới thi điện đường khẩu chi điện. Lúc này, đường khẩu bên trong, cung chấp sự cầm một phong thư kiện lúc tả hữu đi qua đi lại, ánh mắt cũng thỉnh thoảng nhìn về phía biệt viện chi điện. Ai đù, cái này đều buổi trưa thời điểm, cái này vạn đường chủ thế nào còn chưa có đi ra, lại bế quan tu luyện. Đúng lúc này, một thân ảnh theo trong sân đi ra, cung chấp sự sắc mặt vui mừng bước nhanh lên đón. Ai đù, ta vạn đường chủ, lão nhân gia người xem như hiện ra. Mà vừa đổi lại một khuôn mặt đi ra Trần Sơ nhất nhìn thấy cung chấp sự cái này đức hành hỏi, thế nào, như vậy vội vội vàng vàng. Cung chấp sự cầm trong tay thư tín đưa tới,
đại sự, vạn đường chủ ngươi vẫn là ngài vẫn là mình xem đi. Trần Sơ Nhất nguyên bản tới đây chính là vì quân tiền mà chạy, về phần cái khác kia là thờ ơ, bất quá nhìn xem cung chấp sự biểu lộ, vẫn là mở ra thư tín. Mà cái này xem xét không sao, hắn cũng là cả kinh. T, cấp trên có người muốn đến. Hơn nữa còn là một vị hộ pháp. Chương 170, không có bạc chương 170, không có bạc thấy là một gã hộ pháp muốn tới, Trần Sơ Nhất trong lòng trì trệ, thi điện hộ pháp cũng không phải cái khác tu hành thế lực hộ pháp chi lưu, giống như là kia Bạch Tiên giáo hộ pháp chính là một gã nhị cảnh yêu vật, tiện tay liền có thể đem chém giết. Mà cái này thi điện thì lại khác. Theo trước đó giết chết hai tên thi điện đường chủ Tẩu Mã đang bên trong biết, thi điện đẳng cấp rõ ràng, theo tầng dưới chốt nhất thành viên đi lên có thể điểm vì đệ tử, chấp sự, đường chủ, hộ pháp, cung phụng, trưởng lão. Mà trong đó hộ pháp cất bước chính là tứ cảnh chi tu, thậm chí có chút thì là ngũ cảnh. Bất quá trong phong thư chỉ giao phó hôm nay cái này hộ pháp muốn tới, về phần tới là ai. Cái này trong lúc mấu chốt đỉnh núi điều động một gã hộ pháp tới không người cùng chấp sự thoáng ngẩng đầu lên nói, vạn đường chủ, theo tiểu nhân suy đoán hơn phân nửa hẳn là Thành Sơn bên trong chuyện. Trần Sơ Nhất nhìn lại, a. Cung chấp sự nói, tiểu nhân mặt này thu được tình báo mới nhất, hiện tại Thanh Sơn cảnh nội hiểu rõ châu bí cảnh hiện thế, mà cái này còn bèn bèn ở ngoại vi, về phần nội địa. Riêng là kia phóng lên tận trời hào quang tiểu nhân liền nghe tới không dưới 10 nơi. Đều là hai ngày này nhìn thấy. Cung chấp sự gật đầu, đúng, sợ là cùng chúng ta. Cùng lão nhân ra ngày trước đó tiến vào chỗ kia đại điện có quan hệ, ngày đó trận kia chấn động câu nói kế tiếp Trần Sơ Nhất không có đi nghe, bất quá kết hợp trước khi đến tại chỗ đốt cô thi thể kia Tẩu Mã đang không khó phán đoán, hiện nay cái này Thành Châu phủ thành sợ là sắp biến thiên. Trước đó chỉ là một phụ chi địa tu sĩ tiến về bí cảnh, hiện nay Thanh Sơn bên trong các loại cơ duyên hiện thế, sợ là muốn dẫn tới không ít hắn tu sĩ. Tóm lại hiện nay Thanh Châu phủ thành bên trong thế cục rất phức tạp. Lúc này, cung chấp sự lại nói, đường chủ, tiểu nhân mặt này còn có tin tức. Trần Sơ Nhất nhìn lại, cung chấp sự lại từ trong lồng ngực móc ra một tờ giấy, tiếp nhận xem xét. Trần Yêu Ti cũng có hành động. Tin tức từ đâu mà đến? Cung chấp sự nói, cũng là tối hôm qua. Đáng tin. Cung chấp sự nói, bên trong vị kia đưa ra tới. Nghe nói như thế, Trần Sơ Nhất mày nhăn lại, nhìn về phía cung chấp sự cũng không nói lời nào, cái sau tranh thủ thời gian khẽ cong eo giải thích nói, đường chủ, lão nhân gia ngài tới thời gian không dài, một ít chuyện thuộc hạ còn không tới kịp cùng lão nhân gia ngài giao tiếp. Lần sau thuộc hạ cam đoan những tin tức này trước tiên là đưa đến lão nhân gia ngài trong tay. Trần Sơ Nhất khoát tay áo. Chính mình lần này diễn xuất chính là phối hợp diễn một chút, xem như một gã đường chủ liền tin tức đều cần thuộc hạ hồi báo mới có thể biết được, đổi lại một cái đầu góc hơi hơi bình thường điểm người đều sẽ có như thế phản ứng. Đương nhiên. Đây là lấy kia vạn đường chủ thân phận đến xem, ý theo chính mình. Ha ha, chẳng cần biết ngươi là ai, lại quản ngươi tới là hộ pháp vẫn là trưởng lão, tiểu gia ta vớt xong cái này một thanh liền đi. Niệm này, Trần Sơ Nhất nói, bạc chuẩn bị ra sao? Cung chấp sự sững sờ, đường chủ, cái này trong lúc mấu chốt ngài. Lời còn chưa dứt, Trần Sơ Nhất trừng mắt nhìn đi, thế nào? Tin tức ta không thể trước tiên biết, cái này đường khẩu bên trong bạc ta cũng trưởng không được. Cung chấp sự lại xoay người, tiểu nhân không dám. Không dám? Biết không dám vậy còn không mau đi chuẩn bị. Là biệt viện bên trong. Trần Sơ Nhất nhìn lên trước mặt bạch hoa hoa đổ đầy số dương bạc trong lòng trong bụng nợ hoa. 9,3002. Còn mấy trăm lượng ở ngoài thành cửa hàng trong thời gian ngắn cũng đều không đến. Bất quá Trần Sơ Nhất đợi không được, muốn bao nhiêu là nhiều, còn muốn cái gì xe đạp. Kia hộ pháp nói không chừng lúc nào liền có thể giết tới, đến lúc đó muốn đi còn phải muốn tại phí sức quần nhau một phen. Nhìn lên trước mặt bạc Trần Sơ Nhất vung tay lên tất cả đều thu vào cán khôn tay áo, tiếp lấy liền khóa viện mà đi. Ngay tại Trần Sơ Nhất đi không lâu sau, một người đi tới đường khẩu trước đó. Ai? Tư gia trọng địa, người không có phận sự đùa giữ lại không được. Người kia mặt không có biểu lộ về nhìn thoáng qua, không chỉ có không đi, ngược lại là trực tiếp đi vào phía trong. Ai, ta nói ngươi người này chuyện ra sao? Nhìn thấy người kia muốn xông, hai tên đường khẩu đệ tử muốn lên trước ngăn cản, còn chưa tới gần liền bị một đạo không có hình khí lưu cho đẩy ra. Vạn Tiên Hạ ở đâu? Còn không mau mau đi ra cung nên bản hộ pháp. Đường khẩu bên trong. Giờ phút này cung chấp sự nhìn xem ngồi ngay ngắn ở hậu tường trên ghế bành thân ảnh trong nội tâm gấp giống như là kiến bò trên chảo nóng. Lúc này, một tên đệ tử bước nhanh đi tới. Cung chấp sự vội vàng nên đón nhỏ giọng hỏi thăm, như thế nào? Tìm tới bạn đường chủ không có. Tên đệ tử kia lắc đầu. Lần này cung chấp sự sắc mặt càng thêm khó coi. Thì ra ngay tại vừa rồi, cấp trên điều động mà đến cái kia hộ pháp tới. Hộ pháp muốn tới, cái này đường khẩu bên trong không nói tất cả mọi người, tối thiểu nhất tọa trấn nơi đây đường chủ phải ra nên tiếp. Nhưng vấn đề liền xuất hiện tại cái này. Đường khẩu bên trong từ trên xuống dưới đều tìm một lần, nhưng không có tìm được bạn đường chủ thân ảnh. Như thế nào? Kia bạn thiên hạ ở đâu? Nghe được chỉ mặt gọi tên tìm người, cung chấp sự run một cái. Hồi bẩm sở hộ pháp, vạn đường chủ hắn ngồi ngay ngắn ở hậu tường người kia liếc mắt một xem, ân. Cung chấp sự trực tiếp bàn giao, tiểu nhân còn chưa tìm được. Người kia lông mày một lập, bản hộ pháp đường xa mà đến, kia bạn thiên hà thân làm chỗ này đường khẩu đường chủ không những không gian nên tiếp, còn có ý trốn đi. Lá thư này hắn chưa thu được. Cung chấp sự xoay người không dám cùng đối mặt, giải thích nói, không phải, tin đã sớm nhận được, vạn đường chủ hắn cũng biết. Ân. Đã biết được, kia là sao không đi ra? Cung chấp sự đều là, vừa mới còn tại đây này, hơn nữa tiểu nhân cáo lão nhân ra ngài một tới. Thật là liên tiếp mấy cái thật là cung chấp sự cũng không nói ra như thế về sau. Người kia nghe này khoát tay áo, mà thôi, không đợi hắn chính là, ta chuyến này đi đường mấy ngày, một đường cũng không từng ngừng, ngươi đi trước an bài một chút, đã sớm nghe nói cái này Thành Châu phủ Vọng Thiên lâu đại danh, hôm nay đi nhìn chúng nhìn lên. Nghe được cái này hộ pháp vừa tới liền phải đi Vọng Thiên lâu cái này động tiêu tiền, cung chấp sự Hoa Cúc siết chặt. Muốn nói sớm đến một hồi cũng không cái gì, bởi vì vậy sẽ trong tay còn có bạc, thật là ngay tại vừa rồi đường khẩu nội sở có lưu động bạc đều cho kia vạn đường chủ. Vốn cho rằng cái này hộ pháp tới, tiếp đãi công việc cũng là từ vạn đường chủ an bài, mà giờ khắc này, nhìn thấy cung chấp sự vác lấy khuôn mặt một bộ đắc tức biểu lộ, sở hộ pháp hỏi: "Thế nào? Kia Vọng Thiên lâu hôm nay không có khai trương?" Cung chấp sự lắc đầu. Sở hộ pháp nói: "Kia Vọng Thiên lâu hôm nay đợi khách." Cung chấp sự tiếp tục lắc đầu. Lần này sở hộ pháp không vui: "Không phải, vậy còn không mau lên an bài." Nói thân hình hướng phía trước tìm vào nói: "Ngươi nên sẽ không đau lòng vì kia ít bạc a." Cung chấp sự tê. Trong nội tâm thì thào: "Cái này gọi chuyện gì a, ngươi không tới sớm không tới trễ hết lần này tới lần khác đuổi tại cái này trong lúc mấu chốt đến, còn có kia bạn đường chủ cũng là, sớm không biến mất, muộn không biến mất, hết lần này tới lần khác đuổi tại cái này trong lúc mấu chốt biến mất. Ta có thể làm sao xử lý? Ta lại có thể làm sao xử lý?" Đành phải trả lời: "Không phải, không phải." Sở hộ pháp tới tính tình: "Không phải vậy còn không mau lên ăn bài." Cung chấp sự nhẫn nhịn một hồi lâu lúc này mới thẳng thắn nói: "Không có bạc." Chương 171, sống mấy trăm năm tu sĩ. Chương 171, sống mấy trăm năm tu sĩ. "Không có bạc." Một câu "không có bạc" nhường sở hộ pháp trực tiếp đứng lên. Thanh Châu phủ mặc dù không đổi kịp đô thành màu mỡ, nhưng tại Nam Điệu bên trong cũng là ít có giàu có chi phủ, mà đường khẩu xây ngay lập tức không ngắn ngươi nói với ta không có bạc. "Vậy cái này bạc đi đâu rồi?" "Vẫn là nói bị ngươi." Cung chấp sự câm như hến, vốn chỉ muốn chính mình cho đẩy xuống đến, thật là hắn đem chính mình nhìn quá cao, đối phương chỉ là một câu trách móc liền để quỳ rạp xuống đất. "Không phải, cho dù cho tiểu nhân 10 cái nhát gan tử cũng không dám làm những sự tình này a. Là vạn đường chủ tại ngày trước khi đến tiểu nhân vừa đem đường khẩu nội sở có lưu động bạc đều giao cho vạn đường chủ." Nói xong câu này, cung chấp sự là chán kể sát đất, trong lòng là lạnh một nửa. Nói, liền phải đắc tội vạn đường chủ, mà không nói nhìn trước mắt tình hình sợ là muốn khó giữ được cái mạng nhỏ này. "Vạn Thiên Hà, hắn muốn bạc làm gì?" Một câu nói ra sau, sở hộ pháp giống là nhớ tới cái gì, đã sớm nghe nói ra hỏa này thị cực thành tính, hắn cầm những bạc này sẽ không phải. Một phen tư tự, sở hộ pháp cao giọng nói: "Nhanh chóng đi tìm, hôm nay không có bản luận như thế nào đều muốn đem kia Vạn Thiên Hà tìm đến." Một bên khác, Trần Sơ Nhất tại lấy được bạc về sau thẳng đến đầu về tới chính mình tiểu viện. Rời đi đường khẩu là có chút đáng tiếc, dù sao bên trong mạng lưới tin tức vẫn là rất lợi hại, Thanh Châu phủ bên trong có cái gì động tĩnh đều có thể ngay đầu tiên biết được. Có thể lên đầu tới một vị hộ pháp, làm không tốt liền phải lộ ra chân ngựa, không đi không được. Tiến vào tiểu viện sau, Trần Sơ Nhất liếc mắt nhìn hai phía cũng không tìm được kia Nhiếp Khinh Nhu thân ảnh. "Ân, cái này sát tinh sẽ không phải đi đi." "Xách, cái này tình cảm tốt." Vừa đạt được nhỏ vạn lượng bạch ngân, về đến trong nhà lại đi một tôn sát tinh, đây là Song Hỷ Lâm môn a. Mà liên tại Trần Sơ Nhất suy nghĩ có phải hay không muốn đi ra ngoài thật tốt khao chính mình dừng lại thời điểm, một đạo thanh âm trong trẻo lạnh lùng ở sau lưng hắn vang lên. "Nói thầm cái gì đâu?" Trần Sơ Nhất quay đầu nhìn lại, trên mặt lập tức chất đầy nụ cười. "Ta nói tìm tiền bối ngươi ra ngoài một khối ăn một bữa đâu." Nhiếp Kinh Nu quan sát toàn thể hắn một phen, tiếp lấy nhấc lên trong tay túi: "Không cần, ta phương tài đi ra ngoài một chuyến, mua một chút đồ ăn trở về, hôm nay liền trong nhà ăn đi." Trần Sơ Nhất sững sờ: "Trong nhà ăn?" Nhiếp Kinh Nu nói: "Không phải đâu, ngươi không phải nói ngươi bây giờ còn phải ở bên ngoài đang trực kiếm bạc lấy cung cấp tiêu xài sao? Cái này trong nhà ăn dù sao cũng so tại bên ngoài tiêu xài thiếu a." Nghe nói lời này, Trần Sơ Nhất có chút tiến lặng. Không nhìn ra, tiểu nương môn này vẫn là có thể bên trong có thể công việc bên ngoài kiệm công việc quản gia tiểu năng thủ. "Nặng, cầm lấy đi chuẩn bị đi." Nhìn xem đưa tới một túi lưới tử đồ ăn, Trần Sơ Nhất lại là sững sờ. "Ta làm?" Nhiếp Kinh Nu liếc một cái, nói nhảm: "Không phải ngươi làm còn có thể là ta à?" "Đến." Bạch khen. Từ lúc xuyên Việt mà đến, đối với đồ ăn Trần Sơ Nhất là như thế nào thuận tiện như thế nào đến, không phải tại thiêu thi sở ăn trực chính là ở bên ngoài ăn, nếu nói trong nhà tự mình làm. Đến nay vẫn là đầu một lần. Không có cách. Chính mình liền cô ra quả nhân một cái, không đáng trong nhà khai hỏa. Mà giờ khắc này nhìn xem Nhiếp Khinh Nu mua về nguyên liệu nấu ăn, Trần Sơ Nhất trong lòng bàn bạc. Nghĩ đến ngày sau sông sáo bên ngoài thời gian sợ sẽ không thiếu, lại có cản khôn tay áo có thể tổn chữa vật tư, về sau đi ra ngoài bên ngoài lời nói chủ nghệ là ắt không thể thiếu, cũng không thể nói một mực ăn làm bánh liền thanh thủy a. Một phen suy nghĩ sau dứt khoát trực tiếp khắc mệnh hơn 10 trở, đem trước đó theo một bếp tử trên thân đoạt tới làm đồ ăn kỹ năng cho tăng lên đến đăng phong tạo cực cảnh giới. Không lớn chỉ trong chốc lát, nho nhỏ trong phòng bếp liền lách cách băng lên. Trên bàn cơm, Trần Sơ Nhất Nhiếp Khinh Nu ngồi đối diện nhau, tại hai người trước mặt thì là trưng bày 4 bàn xào rau. Nhiếp Khinh Nu chóp mũi khẽ nhúc nhích hít hà lại cầm lấy đũa kẹp một khối nhỏ đưa vào trong miệng, tiếp lấy trên gương mặt tuyệt đẹp kia lộ ra một vẻ giật mình. "Ân, ăn ngon." "Nhìn không ra a ngươi, không nghĩ tới ngươi cái này làm đồ ăn tay nghề vậy mà như vậy tốt." Trần Sơ Nhất nhìn nàng bộ này giật mình nhỏ biểu lộ trong lòng tự đắc, nói nhảm: "Đập hơn 10 năm tuổi thọ đổi lấy, cái này có thể ăn không ngon sao?" "Ai, cân nhắc ra sao?" Lại kẹp lên một đũa đồ ăn đưa vào trong miệng sau, Nhiếp Khinh Nu thuận miệng hỏi một câu. Trần Sơ Nhất nhìn lại: "Cái gì?" Nhiếp Khinh Nu nói: "Thanh Sơn cảnh nội các nơi hiện thế cơ duyên a. Ngươi không đi sao? Ta đi ra mua thức ăn thời điểm có thể nghe được không ít tu sĩ muốn đi trước Thanh Sơn tìm cơ duyên, ngươi sẽ không phải không đi thôi. Còn có trước khi đến ta cũng trong thành đi vòng vo một lần, so với hôm qua cái này Thành Châu phủ thành bên trong lại tới không ít so ngươi lợi hại tu sĩ." Trầm lời nói, ngươi thực lực này sợ là năm sau canh đều uống không đến. Nghe được là việc này, Trần Sơ Nhất trong lòng vẫn thật là nghiêm túc tự định giá một phen. Không có bàn luận là theo nội sở lão mạnh đầu trong miệng nói tới, vẫn là theo đường khẩu bên trong kia cung chấp sự có được tin tức, cái này đều cho thấy hiện nay Thanh Sơn cảnh nội hút con ngươi dị thường, dẫn tới các lộ tu sĩ nhao nhao tụ tập ở đây. Thời gian kéo càng lâu, dẫn tới tu sĩ thì càng nhiều. Còn có mấu chốt nhất một chút chính là theo Trấn Yêu Ti nội bộ chuyển đến lá thư này, trên thư nói tới Trấn Yêu Ti lần này cũng tìm được một chỗ cổ địa di tích, đang chuẩn bị tiến về tìm kiếm. Cái này đã có sẵn đường đi, tại đi tới một lần. Nhìn Trần Sơ Nhất túi đầu trầm tư, Nhiếp Khinh Nu nhếch miệng, không dám đi. Trần Sơ Nhất để đũa xuống, nhận đồng nhẹ gật đầu, "Ân, tiếp mệnh." Hắn chuẩn tắc chính là, không có hoàn toàn chắc chắn không sẽ đem mình mạng nhỏ đưa thân vào trong nguy hiểm, lần trước vào bí cảnh chính là, kinh nghiệm cựu tử nhất sinh không nói, kết quả là toi công bận rộn. Hơn nữa còn mang ra một vị tổ tông trong nhà ăn nhờ ở đậu. Mấu chốt nhất một chút chính là, hiện nay Thanh Sơn các nơi cơ duyên hiện thế chỉ là sơ hiện, dẫn dắt khởi động tính còn chưa đủ lớn. Người không nhiều, vậy thì không loạn lên nổi. Mà hắn đến chuẩn tắc chính là đục nước méo cỏ, không phải tựa như là Trấn Yêu Ti phát hiện kia ra cổ địa di tích, chính mình là biết, có thể chính mình thân đơn lực mỏng, chẳng lẽ nói lấy sức một mình theo lớn như vậy Trấn Yêu Ti trong tay mò được chỗ tốt. Lùi thêm bước nữa giảng, chính mình trông coi mấy ngàn năm tuổi thọ, không đáng đặt mình vào nguy hiểm, lần này không đi thì sao, chính mình chờ được, cũng chịu nổi. Cho nên việc này không đổi vàng được. Đương nhiên, có trước mặt cái này một vị tại, Trần Sơ Nhất còn nghĩ hiểu rõ hơn một chút tin tức. Cơm này cũng không thể ăn không a. Ai, tiền bối. Lần trước cùng ngươi giao thủ người kia cũng là cùng ngươi một thời đại tu sĩ. Nhiếp Kinh Nu xem ra, muốn biết. Trần Sơ Nhất nhún vai không có cái gọi là nói, chính là thuận miệng hỏi một chút. Nguyên bản cho rằng đối phương không có trả lời, không ngờ Nhiếp Kinh Nu chỉ là suy nghĩ một chút liền lạnh nhạt nói, đúng, là ta thời đại kia tu sĩ, hơn nữa Đông Châu chi địa có thể biến thành cảnh tượng như ngày hôm nay cũng là bọn giá hỏa này gây nên. Chương 172, ta sợ tiền bối ngươi lạnh. Chương 172, ta sợ tiền bối ngươi lạnh. Cùng trước đó như thế. Trần Sơ Nhất vốn nghĩ theo lời nói gốc dạ tiếp tục hướng xuống hỏi thăm thời điểm cái này, Nhiếp Khinh Nu trực tiếp chặn đứt câu chuyện. Dùng Nhiếp Khinh Nu lời nói mà nói có một số việc thực lực tới tự nhiên là biết, thực lực không đủ cho dù là biết đó cũng là chuyện phiền toái. Đương nhiên, đây chỉ là Nhiếp Khinh Nu lý do thoái thác, mà Trần Sơ Nhất lý giải chính là chính mình quá túi bắp không xứng biết. Về sau một đoạn thời gian, Trần Sơ Nhất trên cơ bản duy trì hai điểm tạo thành một đường thẳng sinh hoạt. Ba ngày tiến về nội sở thì, thời gian còn lại đều tại chính mình trong sân tu luyện, dùng Trần Sơ Nhất mình mà nói cái này gọi lắng đọng. Về phần nói Thanh Sơn cảnh nội những cái kia không ngừng bị phát hiện những cái được gọi là cơ duyên, những cái được gọi là cổ địa di tích, Trần Sơ Nhất may mắn lấy chính mình không cùng đi vào tham gia náo nhiệt. Thanh Sơn cảnh nội là có không ít cổ địa bởi vì lần trước trận kia chấn động hiện lộ ra, đồng thời cũng dẫn tới các lộ tu sĩ mộ danh mà đến, chỉ là trong đó thập thất cửu không, lưu lại một cái cũng là không có quan trọng muốn chi địa. Mà hắn có thể biết được những này cũng đều là ở đằng kia chút đưa tới trong thi thể biết được. Trong khoảng thời gian này nội sở sư phó rời trước không ít, đến mức nhân thủ không đủ, nhân thủ một thiếu, cái này mỗi ngày ít ra có thể phân đến một cỗ thi thể. Mà trong thi thể có không ít là theo Thanh Sơn bên trong đưa ra đến, giống như là một chút ngư long vệ. Đáng ra nói chuyện lần này Thanh Sơn náo động, Trấn Yêu Ti cũng đâm một cước, bất quá cùng cái khác đi vào tu sĩ như thế, tìm được chỗ thứ nhất cổ địa chính là không tổ, tạo thành thương vong thảm nặng chết người rồi không ít người tay không nói, còn hai tay chống chân không có công mà trở lại. Mà tạo thành những này ngoại trừ cùng thế hệ tu sĩ lẫn nhau tranh chấp, lại có một chút chính là Thanh Sơn bên trong các lộ yêu vật cũng đi theo xuất thủ. Thanh Sơn nội địa nguyên bản là không có người khu, thành các lộ yêu vật chỗ ẩn thân, số lớn tu sĩ mở mịt tiến vào song phương khó tránh khỏi sẽ có gặp mặt. Cái này đụng một cái bên trên, liền khó tránh khỏi sẽ khiến một trận đại chiến. Tóm lại hiện nay Thanh Sơn cảnh nội liền một cái để hình dung, cái kia chính là loạn. Còn nữa một chút, trước đó Thanh Sơn chi hành Trần Sơ Nhất bên ngoài bảo bối thu hoạch không nhiều, bất quá đối với kỹ xảo chiến đấu lại có rõ rệt tăng lên. Giống như là đoạt tới mấy môn võ học, Trần Sơ Nhất quyết định mượn thời gian này thật tốt lắng động tăng lên một chút. Bởi vì trung quy trung cụ tiếp tục tu hành, ngày ấy sau thành tựu đỉnh thiên liền cùng kia Vương Thiên Bá cùng Vân Thiên Thanh bọn người đồng dạng, mà đây cũng không phải là Trần Sơ Nhất kỳ vọng. Cho nên trải qua một đoạn thời gian tìm tòi sau, đừng nói vẫn thật là bị hắn làm ra đến một chút thành tựu. Trong sân, Trần Sơ Nhất tay cầm trường kiếm, mà vung ra chiêu thức lại là Trấn Yêu Ti Trảm Yêu Đao Pháp, không chỉ có như thế, cái này mỗi một kiếm đâm ra đều có thể mang ra từng đạo hỏa diễm chi khí. Mà một chiêu này chính là trong khoảng thời gian này lắng động mà đến kết quả. Thập Lý Kiếm Pháp tăng thêm Trảm Yêu Đao Pháp, lại thêm Ngự Hỏa Quyết, ba loại võ học dung hợp là một, mà dung hợp về sau uy lực, một cộng một thêm một. A. Trần Sơ Nhất xem chừng ít ra so trước đó ba loại võ học bất luận một loại nào đều tăng lên mấy chục lần. Nếu là trước khi nói dựa vào tập luyện đến đăng phong tạo cực chi cảnh Trảm Yêu Đao Pháp có thể cùng tứ cảnh tu sĩ một trận chiến lời nói, kia tới giờ phút này Trần Sơ Nhất có sung túc tự tin, đối mặt tứ cảnh không còn là sức đánh một trận, mà là chém giết. Mà đây chính là võ học mang đến uy lực. Cùng cảnh tu sĩ đối chiến nhìn chính là song phương võ học tạo nghệ, nếu là trong đó một phương tu luyện một loại nào đó phẩm giai cao võ học đủ để làm được nghiền ép cùng cảnh tu sĩ. Nếu là lời này võ học phẩm giai đầy đủ cao, kia vượt biên giết địch cũng không phải là không có loại khả năng này. Hô, một phen tập luyện, Trần Sơ Nhất hơi thở thu công, tiếp lấy liền một đầu đâm vào phòng bếp. Những ngày này đến, kia Nhiếp Khinh Nu hành tung lơ lửng không cố định, trên cơ bản cả ngày có hơn phân nửa thời gian là không nhìn thấy thân ảnh của nàng, bất quá có một chút lại là đúng giờ. Cái kia chính là cái này đỗng nhiên cơm trưa. Ban đêm có thể không trở lại nghỉ ngơi, nhưng là cái này bỗng nhiên cơm trưa kia là đúng giờ chuẩn chút đến ăn. Cũng là bởi vì cái này việc nguyên nhân, Trần Sơ Nhất cũng rất ít bên ngoài ăn. Một phen lấy cách, bốn đồ ăn một chén canh bày tại trên mặt bàn. Trần Sơ Nhất tại trước bàn chờ lấy, mà lần chờ này chính là gần nửa canh giờ trôi qua, nhìn xem bên ngoài ngày bắt đầu lướng tây, Trần Sơ Nhất lẩm bẩm nói thầm. Hắc, hôm nay đây là thế nào, ngày xưa thời gian này đã sớm nên trở về tới. Nhìn lên trước mặt dần dần không có nhiệt khí đồ ăn, Trần Sơ Nhất hướng ra ngoài đánh giá một cái quyết định không lại chờ, liền động đũa bắt đầu ăn lên. Tại bên ngoài ăn có tại bên ngoài ăn thuận tiện, thật là tự mình làm đồ ăn cũng có một phen khác tư vị. Không lớn chỉ trong chốc lát, Trần Sơ Nhất liền đem thức ăn trên bàn càn quét không còn. Thằng đến ăn xong kia Nhiếp Khinh Nu cũng chưa từng trở về. Về sau mấy ngày, Trần Sơ Nhất như cũ trải qua hai điểm tạo thành một đường thẳng sinh hoạt, ba ngày tại nội sở đốc thi, thời gian còn lại về tới tu luyện. Mà kia Nhiếp Khinh Nu vẫn không có xuất hiện. Ngay tại Trần Sơ Nhất coi là tôn này sát tình có phải hay không đi không từ ra thời điểm. Một ngày này đêm, kẹt kẹt. Phòng cửa bị đẩy ra, tiếp lấy một thân ảnh lão đạo đi đến. Là biến mất thật lâu Nhiếp Khinh Nu. Lúc này Nhiếp Khinh Nu tình huống không thể lạc quan. Khóe miệng mang máu, trên thân cũng bị máu tươi thấm ướt, tại tiến đến về sau liền một đầu mới ngã xuống đất. Trong phòng ngủ, Trần Sơ Nhất nhìn xem hô hấp hỗn loạn Nhiếp Khinh Nu, trong lòng bắt chuyện. Bất quá không phải lo lắng, mà là tại nghĩ đến muốn hay không đem trước mặt cái này một bị đốt. Hai người ở chung thời gian không ngắn, tình cảm. Ha ha. Trên đời này nhất âm u một mặt không có không phải chính là lòng người, mà hắn cả ngày cùng thi làm bạn, thường thấy nhiều loại tẩu mã đăng, kia nhất âm u một mặt không biết rõ thấy được nhiều ít. Trong lòng sớm đã chết lặng. Mà trước mặt cái này một vị, sống mấy trăm năm lâu, nếu để cho đốt đi kia đoạt tới cơ duyên không nên quá nhiều. Tâm động không bằng hành động. Nhìn lên trước mặt sắc mặt thương hô hấp hỗn loạn tuyệt mỹ khuôn mặt, Trần Sơ Nhất trong lòng quét ngang một đoàn bạch sắc hỏa diễm hiện lên ở lòng bàn tay. Mà liên tại chuẩn bị đốt thi đoạt cơ duyên thời điểm. Hoa. Nhiếp Khinh Nu nghiêng đầu một cái, một ngụm máu tươi trực tiếp phun ra Trần Sơ Nhất vẻ mặt. Ngươi đây là làm gì? Nhiếp Khinh Nu tỉnh. Hơi thở mong manh, ngữ khí cũng là không có lực, bất quá đúng là tỉnh, một đôi con ngươi nhìn xem Trần Sơ Nhất trong tay hỏa diễm nghi hoặc hỏi. Trần Sơ Nhất thiết hầu nhấp nô, thân thể giống như là bị làm định thân thuật đồng dạng lập tại nguyên chỗ bất động, đại não bắt đầu phi tốc xoay tròn. Làm gì? Còn có thể làm gì? Đương nhiên là muốn đem ngươi đốt đi. Bất quá ngoài miệng mở miệng lại là nói, "Ách, ta thấy tiền bối ngươi dùng mình, ta cho ngươi sấy một chút lửa, lấy sưởi ấm." Vừa nói vừa quan tâm hỏi thăm một câu. "Tiền bối, ngươi thương thế kia?" Chủ đề bị chuyển hướng, Nhiếp Khinh Nu ánh mắt lạnh lẽo, "Không quan trọng, cùng người đánh một trận." "Đánh một trận?" Trần Sơ Nhất nhìn lên trước mặt vị này toàn thân trên dưới đều bị máu tươi bọc lại người, trong lòng oán thầm, "Đánh nhau? Sinh tử chiến a." Nhiếp Khinh Nu nói, "Chuẩn bị cho ta một thân quần áo, còn có một thùng nước nóng." Trần Sơ Nhất gật đầu, "Ai, cái này đi đốt." Nói xong liền như một làn khói trốn ra phòng ngủ. Nhìn xem đi ra bóng lưng, Nhiếp Khinh Nu nhíu mày tự nói, dù mình có sao? Chương 173, ngâm một đêm. Chương 173, ngâm một đêm. Kho củi bên trong, Trần Sơ Nhất lại thêm đầy một siêu nước về sau tâm hơi nguy hiểm thật, nghĩ đến Nhiếp Khinh Nu thực lực cùng thủ đoạn, kém một chút, chính mình kém một chút liền phải cùng thế giới này nói bye bye. Hô, không thành. Cái này sợ là đốt thi đốt sau khi ra ngoài di chứng, cái này gặp ai cũng muốn một mùi lửa đốt. Xin nghỉ. Một phen tư tự, Trần Sơ Nhất cảm thấy nội sở chi địa không có thể dài lâu tiếp tục chờ đợi, nếu không sớm tôi đem chính mình đốt thành ma đầu. Rất nhanh, một xíu nước đốt lên, Trần Sơ Nhất lại về tới phòng ngủ. Tiền bối, nước đốt tốt. Một câu hỏi thăm, trên giường bóng người không có động tĩnh. Tiền bối, trên giường vẫn không có động tĩnh. Trần Sơ Nhất tới gần hơi đánh giá. Ân, lại ngất đi. Có vết xe đổ, lần này đối mặt đã hôn mê Nhiếp Khinh Nu Trần Sơ Nhất đè lại trong lòng loạn thất bát tao ý nghĩ, mà là lạnh nhạt quay người đi ra, không lâu đem một cây thùng chuyển vào, tiếp lấy lại đem nước cho lấp đầy. Lại vì đó chuẩn bị một thân y phục. Đương nhiên, nữ trang hắn không có, đều là chính mình mua được đặt ở càn khôn trong tay áo còn chưa mặc quần áo mới. Về phần nói tự mình động thủ cho thầy. Phi, đẹp cho ngươi. Làm xong tất cả, Trần Sơ Nhất liền không quan tâm trên giường ngất đi Nhiếp Khinh Nu liền về tới chính mình phòng ngủ. Sáng sớm ngày thứ hai, từ lúc tòa bên trong sau khi tỉnh lại, Trần Sơ Nhất đi đối diện phòng ngủ liếc một cái này liếc một cái không sao, Trần Sơ Nhất vội vàng túi đầu nói một câu thật có lỗi liền lui ra khỏi phòng. Bởi vì kia Nhiếp Khinh Nu đang ngồi ở trong thùng gỗ ngâm trong bồn tắm đâu. Tóc dài kéo cao, toàn bộ lưng đẹp đều hiện lộ mà ra. Bất quá khi Trần Sơ Nhất thối lui ra khỏi phòng ngủ về sau ý thức được không đúng. Cái này đều đi qua một đêm thời gian, nước đã sớm liền mắt ấu, chẳng lẽ nói cái này sát tinh ưa thích tắm nước lạnh. T. Không đúng. Trần Sơ Nhất lần nữa đẩy cửa vào, quả nhiên. Làm Trần Sơ Nhất cả gan đi đến trước thùng gỗ thời điểm phát hiện toàn bộ thùng nước đều bị máu tươi nhiễm đỏ, mà Nhiếp Khinh Nu sắc mặt trắng bệnh ngồi ở trong đó không biết sống chết. Lần này không có quần áo che chắn, Trần Sơ Nhất rõ ràng nhìn thấy tại chỗ ngực có đầu da thịt bên ngoài lật vết thương. Tiền bối, một câu gọi ra, Nhiếp Khinh Nu không có trả lời. Trần Sơ Nhất lại lay động một cái, vẫn không có phản ứng, thử một chút hơi thở. Còn có khí. Nhìn xem lại một lần nữa ngất đi Nhiếp Khinh Nu, Trần Sơ Nhất xoắn xuýt. Bất quá không phải bị không mảnh vải thân thể hấp dẫn. Nói đùa, hơn nửa người tại huyết thủy bên trong ngâm một đêm, còn có đầu kia da thịt bên ngoài lật vết thương, hắn là để không nổi bất cứ hứng thú gì, mà là đốt. Vẫn là không đốt. Hoặc là nói đợi chút nữa, chờ tôn này sát tinh hoàn toàn mát thấu về sau lại đốt. Thế nhưng rất nhanh, Trần Sơ Nhất nghĩ đến trước đó cái này Nhiếp Khinh Nu vì chính mình đưa tới gốc kia bảo dược gọi lên một kia lương chi. tiếp lấy thở dài. Mà thôi. Trần Sơ Nhất đem nó theo trong thùng nước ông ra, tiếp lấy có liền tại nhà chính bên trong bận điệu sống lại. Bách Thảo Kinh bên trong không chỉ có ghi chép phổ thiên bên trong vạn dược lý lẽ, đồng thời cũng ghi chép không ít thuốc chữa thương vương, vừa vặn những này thảo dược cản khôn trong tay áo chuẩn bị không ít. Hành tẩu giang hồ sao, khó tránh khỏi và chạm chạm. Bận rộn dòng dã một đầu buổi trưa, hai chen phương thuốc liền bị hắn lắc qua lắc lại đi ra. Một chen uống thuốc, một chen thoa ngoài da. Thuốc này là làm xong, bất quá dùng thời điểm lại gặp phiền toái. Nhiếp Kinh Nu vết thương rất sâu rất dài, theo ngực trái một mực kéo dài đến dưới xương sườn, nhìn xem vết thương này, Trần Sơ Nhất trầm tư một chút. Tiếp lấy đi ra ngoài một chuyến, tiện thể lấy đi một chuyến nội sở cáo nghỉ một ngày, sau khi trở về trong tay liền nhiều một bức kim câu. Không sai. Trần Sơ Nhất muốn vì khâu lại vết thương không phải riêng là dựa vào tự thân khép lại không biết do phải chờ tới ngày tháng năm nào, hơn nữa cái này lao vết thương rất lớn về sau cho dù tốt cũng phải giữ lại sẹo. Hoặc là liền không làm. Muốn làm liền làm tốt nhất. Mà nói tới khâu lại phương pháp, cái này cũng không có làm khó Trần Sơ Nhất, ngoại khoa năng lực hắn không có, thật là theo thủa kỹ năng đoạt đến không ít. Đặc biệt là kia âm dương theo. Một châm xuống dưới chính phản hai mặt đều có thể khâu lại, dùng để khâu lại vết thương tại phù hợp bất quá, không do dự, Trần Sơ Nhất trực tiếp khắc mệnh số trở đem nó nâng đến đăng phong tạo cực. Cái này đến tiếp sau liền đơn giản, khâu lại tốt vết thương, đem thoa ngoài ra dược liệu đi lên một thoa, tiếp theo tại cuốn lên vài vòng vải đông liền giải quyết, về phần uống thuốc. Trần Sơ Nhất không hiểu được vì sao kêu thương hương tiếc ngọc, trực tiếp tách ra miệng hướng bên trong cứng rắn rót. Đợi cho bận rộn xong đây hết thảy, thời gian một ngày liền đi qua. Nhìn xem nằm trên giường Nhiếp Khinh Nhu sắc mặt vẫn tái nhợt như cũ, Trần Sơ Nhất hô thở ra một hơi. Ai ta có thể làm chỉ có những thứ này, nếu là ngươi lại không tốt, kia cũng đừng trách ta. Nói xong liền đi ra khỏi phòng. Mà tại quay người rời đi sát na, nằm ở trên giường Nhiếp Khinh Nhu, nhíu mày, lông mi run rẩy. Cho dù trong nhà nhiều một cái thương binh, cũng không cải biến Trần Sơ Nhất hai điểm tạo thành một đường thẳng sinh hoạt làm việc và nghỉ ngơi. Mỗi ngày trước khi đi trong nhà chịu bên trên một nồi cháo, chính mình ăn hơn phân nửa, lại cho Nhiếp Khinh Nhu rót vào non nửa, tiếp lấy liền tiến về nội sở đốt thi. Mặc dù nói không có xen vào nữa bên ngoài phong vân biến ảo, nhưng đối với ngoại giới tin tức Trần Sơ Nhất biết được cũng không ít. Mỗi ngày đưa tới thi thể đều là nhập cảnh tu sĩ, hơn phân nửa đều là mộ danh theo bên ngoài phủ chi địa mà đến, chỉ cần coi tẩu mã đăng so bên ngoài chuyên môn tìm hiểu mà đến tin tức còn muốn chuẩn xác. Liên đang bận việc xong hôm nay cái này một lò, chuẩn bị dẹp đường hồi phủ thời điểm, Trần Sơ Nhất bị cái này một lò thi chủ tẩu mã đăng hấp dẫn. Ân, đại trạch có lại cũng có di tích cổ hiện ra. Cái này một tháng nhiều đến, chỉ cần đưa tới là tu sĩ hoặc là yêu vật thi thể, đốt đi về sau không cần đoán đều là vào thanh sơn. Ngày hôm nay cái này một bộ thì lại khác. Thi chủ là một vị bắc phủ tu sĩ, thực lực nhị cảnh. Thực lực mặc dù là bình thường, có thể cái này một vị đạt được tin tức cũng không bình thường, bởi vì cái này một vị cùng cái khác mộ danh mà đến tiến về thanh sơn tu sĩ khác biệt, mục tiêu của hắn thì là khoảng cách Thanh Châu phủ hơn 10 dặm xa chỗ kia đại trạch. Thì ra, từ lúc thanh sơn cảnh nội trận kia chấn động mạnh xuất hiện về sau, liên tiếp sau dẫn phát dị tượng không chỉ có cực hạn tại thanh sơn cảnh nội, mà là phủ thành các nơi. Tựa như là chỗ này đại trạch, xem như liên thông cảnh quốc nam bắc mệnh mạch kinh đảo nơi phát nguyên, chỗ này đại trạch có thể nói liên quan đến lấy một nước chi vận, mà từ lúc lần trước trận kia chấn động xuất hiện về sau, chẳng biết tại sao, đại trạch bên trong trăm vạn mẫu thủy vực bắt đầu kịch liệt hạ xuống. Đến mức Thanh Châu phủ thành bên trong dùng nước đều hứng chịu tới ảnh hưởng, phủ thành hơn phân nửa nước giếng cũng bắt đầu xuất hiện khô cạn. Mà thủy vị vừa lui, một chút vốn nên đắm chìm trong dưới mặt nước khu vực bắt đầu hiện lộ mà ra, mà trong đó một chỗ liền xuất hiện di tích cổ. Trước sau nhìn qua, Trần Sơ Nhất trong lòng tự. Đối với hiện nay hỗn loạn không chịu nổi thanh sơn cảnh nội, các lộ tu sĩ đối với chỗ này đại trạch chú ý rõ ràng là ít đi rất nhiều, cái này liên quan chú tu sĩ một thiếu. Một phen tư tự sau, Trần Sơ Nhất hạ quyết tâm. Thanh sơn đi không được, vậy cái này đại trạch. Chương 174, khi biết đại trạch có di tích cổ hiện thế tin tức về sau, Trần Sơ Nhất sinh hoạt theo hai điểm tạo thành một đường thẳng biến thành ba điểm trên một đường thẳng. Cái này thêm ra một chút thì là ở trong thành tìm hiểu tin tức. Về phần đi cái nào tìm hiểu? Từ lúc trận kia chấn động đã xảy ra về sau, hiện nay Thanh Châu phủ thành các lộ tu sĩ chỗ chú ý chỗ ngồi, trong lúc nhất thời các lộ tu sĩ nhao nhao tụ tập ở này. Ngay từ đầu trấn yêu ti còn ra mặt trấn áp những này ngoại lai tu sĩ, thậm chí còn bắt mấy vị. Chỉ là tới đằng sau tu sĩ càng tụ càng nhiều, trong đó còn có không ít tam cảnh trở lên tu sĩ, cho nên trấn yêu ti cũng có lòng không đủ lực, đến cuối cùng mặc cho ngươi tại bên ngoài như thế nào giết người phóng hỏa, mặc cho ngươi làm xuống như thế nào thương thiên hại lý sự tình, chỉ cần không trong thành náo sự bọn hắn cũng liền mở một con mắt nhắm một con mắt. Cho nên ngắn ngủi không đến một tháng thời gian, trong thành các nơi khách sạn liền bị những này ngoại lai tu sĩ chiếm đầy. Cứ như vậy các khách sạn liền thành tìm hiểu tin tức tốt nhất khu vực. Nhưng liên tiếp mấy ngày, Trần Sơ Nhất đem trong thành to to nhỏ nhỏ khách sạn quán rượu đều đi một lượt, tin tức là nghe không ít, uống rượu uống trà chỗ tốn hao tiền bạc cũng đi không ít, có thể nghe được tin tức đều là liên quan tới Thanh Sơn cảnh nội. Giống như là Thanh Sơn nào đó xuất hiện di tích cổ, dẫn tới các lộ tu sĩ nhao nhao tiến về, nửa đường càng là thương vong không có số, có thể kết quả là lại phát hiện di tích cổ bên trong ngoại trừ trăm ngàn năm trước lưu lại tàn căn bức tường đổ bên ngoài cũng không có cái khác bất luận phát hiện gì. Còn có Thanh Sơn nơi nào đó đỉnh núi đêm hiện hào quang, lại dẫn tới các lộ tu sĩ nhao nhao tiến về, đến lúc đó trải qua một phen chém giết sau lại phát hiện hào quang chỗ là trăm ngàn năm trước một chỗ chôn người cái hố, cái gọi là đêm hiện hào quang chỉ là bởi vì trận kia chấn động đem mai táng ở trong đó không có số thi cốt chấn đi ra. Nói trắng ra là chính là quỷ hỏa. Mà giống như là tin tức như vậy gần chút thời gian ở trong thành các nhà quán rượu trà tư nối liền không dứt. Chỉ là tin tức này tuy nhiều, có thể liên quan tới đại trạch bên trong tin tức lại là chưa từng nghe. Liên tiếp nửa tháng sau, Trần Sơ Nhất ngồi không yên, dự định tự mình tiến về đi tới một lần. Một ngày này, Trần Sơ Nhất theo nội sở xin nghỉ về nhà, bắt đầu chuẩn bị tiến về đại trạch, mà cái này vừa vào phòng liền bộ pháp trì trệ. Thì ra kia hôn mê không ngắn thời gian Nhiếp Khinh Nhu vậy mà tỉnh lại. Nhìn thấy Nhiếp Khinh Nhu tỉnh lại, Trần Sơ Nhất ra vẻ kinh hỉ nói, tiền bối ngài tỉnh rồi. Lúc này Nhiếp Khinh Nhu mặc dù bắt đầu thân ngồi giường, có thể trên mặt vẫn như cũng là mang theo nhẹ nhẹ bệnh trạng. Nghe vậy hư nhược nhẹ gật đầu, tiếp lấy nhìn về phía lập trước người thân hình trong mắt lóe lên một tia phức tạp, ước chừng qua một hồi lâu sau lại nói một câu tạ ơn. Tạ. Nghe được sát tinh vậy mà nói tạ ơn, Trần Sơ Nhất có chút tiếc lặng, thế nhưng rất nhanh liền an tâm lý lên. Khoảng cách Nhiếp Khinh Nhu thụ thương thời gian đã qua đi nhỏ một tháng thời gian, trong lúc đó hắn không nói có nhiều tận tâm, đó cũng là mỗi ngày đều vì thay thuốc, tại dội lên một chút đồ ăn. Cho dù là chính mình thân nàng dâu cũng chính là như thế. Trần Sơ Nhất khoát tay chặn lại, việc nhỏ mà thôi. Chỉ là tại trong lòng có chút tâm hồ đáng tiếc, vốn nghĩ lại không tỉnh lại liền mặc cho tự sinh tự diệt, ngược lại không thân chẳng quen, chết vừa bạn, vậy thì có thể yên tâm thoải mái đốt. Không có nghĩ đến cái này trong lúc mấu chốt vậy mà tỉnh. Xách. Ngay tại Trần Sơ Nhất trong lòng lo được lo mất thời điểm, Nhiếp Khinh Nhu mở miệng, ta nằm bao lâu? Trần Sơ Nhất nói, nhỏ một tháng. Nhỏ một tháng. Nhiếp Khinh Nhu nói hai tay chống sự thấy xuôi theo lại đem thân thể ngồi thẳng một chút lại nói, kia những ngày này tình huống bên ngoài như thế nào? Trần Sơ Nhất nói, tiền bối nói là Thanh Sơn bên trong. Nhiếp Khinh Nhu gật đầu, tiếp lấy Trần Sơ Nhất liền đem những ngày này tại bên ngoài nghe được tin tức nói. Đối với những tin tức này Trần Sơ Nhất không có bất kỳ cái gì giấu giếm, cũng không có cần thiết giấu giếm. Bởi vì lấy trước mặt cái này một vị thực lực muốn nên biết được những này chỉ cần đi bên ngoài đi tới một lần liền có thể so với mình nói còn muốn kỹ càng. Nghe xong một trận nói rằng, Nhiếp Khinh Nhu cúi đầu không biết rõ đang suy nghĩ cái gì. Trần Sơ Nhất thuận miệng hỏi một câu, tiền bối ngươi thương thế kia. Nhiếp Khinh Nhu cúi đầu nhìn thoáng qua trước người mình bị cuốn giống là bánh trưng đồng dạng vải bông trên mặt một vệt hồng nhuận chợt lóe lên, tiếp lấy lạnh nhạt nói, không quan trọng, không chết được. Là ta chủ quan, không nghĩ tới cái này nhỏ nhỏ cảnh quốc bên trong vậy mà cũng có như thế dị thú bảo hộ. Dị thú? Trần Sơ Nhất nhìn lại. Nhiếp Khinh Nhu hai tay chống sự cấy xuôi theo, đem thân thể thoáng ngồi thẳng chút, một cái hấp thụ cử quốc chi lực yêu mà thôi, lần này động thủ ta đã thương một tháng, mà nó sợ là muốn yên lặng vài năm tu dưỡng. Nghe nói như thế, Trần Sơ Nhất chẳng biết tại sao nghĩ đến lần trước tại Thanh Châu phủ thành trên không phất qua kia đạo cự đại bóng đen, trong lòng thì thầm trước mặt cái này một vị sẽ không phải liền các loại bóng đen kia đánh nhau à. Không cẩn thận nghĩ một chút cũng có thể minh bạch. Lần trước hắn chỉ là hấp thụ cái này Thanh Châu phủ thành một thành hương hỏa liền đưa tới đối phương chú ý, mà trước mặt cái này một vị lúc đi ra gây nên dung chuyển so với hắn mà nói có phần hơn mà không có không kịp, rất khó không làm cho đối phương chú ý trước đó không biết do bóng đen kia là thần thánh phương nào. Hiện tại nghe xong, hấp thụ cử quốc chi lực yêu thú, quốc vận biến thành chi vận, cảnh quốc không nhỏ, xem dân hàng trăm triệu, mà lấy cử quốc chi lực biến thành dị thú hắn thực lực có thể nghĩ. Chỉ là không nghĩ tới chính là, trước mặt tôn này sát tinh vậy mà cùng nó đánh một trận, nghe ý tứ còn thoáng thắng một bậc, kia hắn thực lực. Trần Sơ Nhất cẩn thận hỏi một câu, tiền bối thực lực của ngài Nhiếp Khinh Nhu lông mi nhảy một cái xem ra, muốn biết. Nghe được lại là cùng lần trước giống nhau hỏi lại, Trần Sơ Nhất biết miệng, thẳng đến hỏi tiếp cũng hỏi không ra như thế về sau. Quả nhiên, Nhiếp Khinh Nhu nói, không phải ta không muốn nói với ngươi, mà là trong đó liên lụy rất nhiều, thực lực ngươi tới tự nhiên là sẽ biết được, nếu không đối ngươi ngày sau tu hành trăm hại mà không có một lợi. Trần Sơ Nhất từ chối cho ý kiến nhẹ gật đầu, hiếu kỳ hại chết mèo đạo lý hắn vẫn là hiểu được. Thế này, Nhiếp Khinh Nhu cười nói, ngươi như thật muốn biết, vậy thì đi nhập Thanh Sơn. Hiện tại Thanh Sơn cảnh nội cơ duyên khắp nơi trên đất, nếu là thời vận tốt nói không chừng rơi lên trên một phần đại cơ duyên, ngày khác trên núi kia cũng có một chỗ của ngươi, thân phận của ta ngươi tự nhiên là biết được. Hơn nữa hiện tại Thanh Sơn cảnh nội gây nên náo động còn chưa truyền bá tới quá xa, nếu là kéo đến thời gian chậm, đến lúc đó ở châu ngươi tranh đoạt cơ duyên nhưng chính là các nơi nhân tài kiệt xuất thiên tiêu. Thanh Sơn cảnh nội. Lần này Trần Sơ Nhất thật không dám gật bừa, gần chút thời gian không có bàn luận là đốt thi vẫn là theo bên ngoài nghe ngóng mà đến liên quan tới kia Thanh Sơn cảnh nội tin tức không có 100 cũng phải có 80. Trong đó các loại di tích cổ hiện thế là có không ít, có thể lại có mấy người đạt được cơ duyên. Có lẽ là nhìn ra Trần Sơ Nhất suy nghĩ trong lòng, Nhiếp Khinh Nhu tiếng hử cười một tiếng. Có phải hay không không lọt mắt những cái được gọi là cơ duyên? Trần Sơ Nhất không nói. Nhiếp Khinh Nhu nói, ngươi nhưng có biết năm đó ở chỗ này khu vực chỗ sinh tu sĩ là loại nào phong thái, trong đó lập môn phái lại là phong quang đến mức nào? Trần Sơ Nhất nhíu mày nhìn lại. Ân.